Chương 121, chỉ điểm chương 121, chỉ điểm nhưng đầu này lợn rừng rào hoạt dị thường, mấy lần đều để nó đào thoát vây bắt. Đội trưởng, nơi này có đánh nhau vết tích. Trong đội ngũ trinh sát chính ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra trên mặt đất vết tích. Là mục tiêu dấu chân, còn có một cỗ rất đậm mùi máu tươi ngay ở phía trước. Toàn thể chú ý, chiến đấu đội hình, bọc đánh qua đi. Dùng máy bay không người lái từ trên cao điều tra. Thu được. Đám người lập tức tản ra, hình quạt đẩy về phía trước tiến. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được cái kia ngã tại trên đất to lớn thi thể. Là mục tiêu. Đã chết, thân thể của nó đã hoàn toàn làm lạnh, mọi người cẩn thận, phụ cận khả năng có khác hung thú hoặc là những tiểu đội khác. Khi bọn hắn đến gần, thấy rõ thi thể kia bên trên vết thương lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, tại nó cứng rắn vô cùng xương đầu chính giữa, có một cái bóng loáng bằng phẳng tiểu khổng. Ước chừng chỉ có lớn bằng ngón cái, lại trực tiếp quán xuyên toàn bộ đại não. Vết thương biên giới không nhìn thấy bất luận cái gì xé rách vết tích. Đây là vũ khí gì tạo thành? Một cái đội viên khó có thể tin mà hỏi thăm. Không có thuốc nổ lưu lại, không có nhiệt độ cao tiêu đốt vết tích, thậm chí ngay cả một tia dư thừa miệng vết thương đều không có. Phản phất là cái gì vô hình lưới dao, trực tiếp xuyên thủng nó cứng rắn nhất xương đầu. Đội trưởng, ngươi qua đây nhìn một chút. Đội trưởng vòng qua thi thể, nhìn thấy tại cái kia lợn rừng dày đặc phần lưng, có một đạo càng khủng bố hơn vết thương. Kia là một đạo nghiêng mở ra to lớn lỗ hổng, từ phần của một mực kéo dài đến mông. Vết thương cũng không sâu, nhưng dài đến mấy mét, vết cắt đồng dạng bóng loáng vô bước. Tựa hồ là quán xuyên lợn rừng xương đầu cùng phần lưng. Trên thế giới này, chẳng lẽ đã tồn tại, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cường giả sao? Bên trong tiểu thế giới, Lâm Thánh nhìn xem hai cái này tiên tuyển chi tử biểu hiện, nhịn không được cười ra tiếng. Vừa rời đi dãy núi Côn Lôn không lâu Tiêu Phàm, hắn nhìn người ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Loại kia thực chất bên trong lộ ra tự tin cùng kinh mạng, phản phất hắn là một cái hạ phàm tuấn sát trích tiên. Trên đường những cái kia vì sinh kế buôn ba người bình thường, trong mắt hắn, bất quá là chút tầm thường vô vi sâu kiến. Có ý tứ. Trong khoảng thời gian này đến, hắn cơ hồ là toàn bộ hành trình vây xem cái này hai tầng dưới chốt lẫn nhau hại. Một cái dựa vào cẩu vận cầm truyền thừa, lại bởi vì tư chất quá kém, tâm tính lại mất cân bằng. Một cái khác dựa vào nghịch thiên khí vận cái sau vượt cái trước, thiên phú chắc tuyệt. Tiêu Phàm giống như cũng minh bạch thiên tư của mình như thế nào, lại quá xuôi gió xuôi nước, nuôi thành một thân coi trời bằng vùng ngạo khí. Một cái muốn tại trong sơn cốc phục hiệu, một cái khác thì vừa chuẩn bị ra ngoài lòng du đô thị, trang bức đánh mặt. Hắn cũng không có hứng thú lại nhìn một lần Tần Phong ban đầu ở Ma Đô kinh ngạc tiết mục, mà lại lấy Tiêu Phàm tiểu tử này thực lực cùng tính cách, lần này ra ngoài sợ là thật muốn ồn ào không cách nào kết thúc. Tại cái này mạt pháp thời đại, chỉ cần cẩn thận một điểm, hắn cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại. Đến làm cho hai người đều tỉnh táo một chút. Tần Phong bên kia, tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Để chính hắn cùng mình phân cao thấp, nhiều tôi luyện mấy năm, nói không chừng có thể đem cái kia hạ hạ các loại tâm tính cho tôi luyện đến trung hạ các loại. Mấu chốt là Tiêu Phàm, vẫn là đến đỡ một thanh. Lâm Thánh thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân cao tựa hồ rụt một điểm, lưng cũng có chút cong xuống. Mái tóc màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hoa râm, mọc ra thưa thớt râu trắng. Trên thân món kia thoải mái dễ chịu y phục hàng ngày, cũng thay đổi thành đạo bào màu xanh. Làm xong đây hết thảy, hắn vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Dưới núi đường đất bên trên, Tiêu Phàm chính vừa đi vừa trở về chỗ trong đầu kiếm quyết. Hắn hiện tại cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Luyện khí tầng 2 tu vi, để hắn ngũ giác trở nên bén nhạy dị thường. Chờ ta tìm tới chỗ tiếp theo tu luyện bảo địa, lại khổ tu cái 3-5 năm, đến luyện khí trung giai, có lẽ liền có thể đi cái kia võ đạo đại học nhìn một chút. Cái gì quán quân Triệu Hiên, cái gì võ đạo tông sư, ở trước mặt ta, chỉ sợ ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn đang chìm ngâm ở mỹ hảo trong tưởng tượng, đột nhiên bước chân dừng lại. Hắn nhìn thấy, tại phía trước cách đó không xa ven đường một gốc dưới cây ngoại lớn, bày biện một cái đơn sơ gian hàng coi bói. Một cái nhìn gần đất xa trời lao đạo sĩ, chính dựa vào thân cây ngủ gật. Trước người trên mặt đất phủ lên một khối vải rách, phía trên vẽ lấy thái cực bát quái đồ. Loại này giang hồ phi tử, Tiêu Phàm trước kia trong thành thấy cũng nhiều, bình thường đều là lừa gạt chút thất ý trung niên nhân tiền. Hắn muốn định trực tiếp đi vòng qua, nhưng khi hắn vô ý thức dò xét lao đạo sĩ kia thời điểm, giống tuyết. Tại trong cảm nhận của hắn, lao đạo sĩ kia chỗ ngồi, căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Có thể mắt thường nhìn lại, rõ ràng chính là một người sống sờ sờ ngồi ở chỗ đó. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn thu liễm lại trên thân tất cả khí tức, trên mặt cố này thiếu niên ánh mắt đắc ý cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi đến trước mặt lão nhân xa mấy bước địa phương dừng lại, cung kính khom người con. Lão tiền bối, ngài tốt. Lão nhân ngẩng đầu, đục ngầu con mắt ở trên người hắn quan sát một chút, sau đó lại cúi đầu. Tiêu Phàm kiên nhẫn đứng ở một bên, không nói gì. Qua hồi lâu, lão nhân mới chậm rãi mở miệng. Có chuyện gì không, thiếu niên lang? Vạn bối đi ngang qua nơi đây, gặp tiền bối tiên phong đạo cốt, khác biệt phàm tục, vì vậy đến đây bái kiến, không dám quấy nhiễu. Ngươi, thiên tư không tệ, thể ẩn thủy mục, là mầm mống tốt. Lão nhân mở miệng nói ra. Tiêu Phàm tâm đông nhiên nhảy một cái, vẹn vẹn một chút, liền nhìn thấu mình linh căn thuộc tính. Xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Ai, đến đều tới, chính là hữu duyên, để lão đạo ta cho ngươi đoán một quẻ. Lão đạo sĩ từ trong ngực lấy ra 3 cái đồng tiền, tiện tay ném xuống đất. Nhìn thoáng qua quẻ tượng về sau, trên mặt hắn biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. A, kỳ quái. Hắn một bên lắc đầu, một bên nói một mình. Tiêu Phàm tim nhảy tới cổ rồi. Tiền bối, thế nhưng là quẻ tượng có gì không ổn? Tiểu hữu, ngươi vốn là tiềm long chi mệnh, cao quý không tả nổi, tương lai lúc có quát tháo phong vân, vang danh thiên hạ ngày, đáng tiếc a đáng tiếc. Tiêu Phàm mặt mũi trắng bệnh. lại là một bộ này. Còn xin lão tiền bối chỉ điểm sai lầm. Hắn lần nữa có người xuống, lần này là 90 độ cúi đầu. Ngươi như lúc này nhập thế, và ngươi cái này thân bản sự, quả thật có thể khoái y ân cửu, hoành hành nhất thời, nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ. Tiêu Phàm phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn vừa mới đúng là nghĩ, chờ mình tu vi cao thâm đến đầu một chút, liền đi dương danh lập vạn. Ta từ ngươi quẻ tượng trông được đến, trong vòng 10 năm, ngươi tất có một lần sinh tử đại kiếp, như không độ được, chính là thân tử đạo tiêu, hóa thành một nắm cắt vàng hạ chẳng. 10 năm, sinh tử đại kiếp. Tiêu Phàm không chút nghi ngờ vị này lão thần tiên. Hắn lần nữa đối lão đạo sĩ thật sâu cúi đầu. Khẩn cầu lão thần tiên cứu ta. Thôi được, ngươi ta hữu duyên, lão đạo liền nói thêm nữa một câu, muốn phá kiếp nạn này, chỉ có dấu. Dấu? Tìm một chỗ sơn thanh thủy tú động thiên phúc địa, đưa ngươi cái này một thân quang mang dấu đi, tiềm long tại uyên, chậm đợi thiên thời. Chương 122, phủ thành chương 122, phủ thành 10 năm, ngươi cần tĩnh tâm tiềm tu 10 năm, đợi 10 năm về sau, lại vào hồng trần, đến lúc đó rồng về biển lớn, trời cao vân quát, thiên hạ này, liền lại không người có thể trói buộc chặt ngươi. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, vị này lao tiên giải là tại điểm hóa hắn. Hắn kích động đến liền muốn quỳ xuống dập đầu bái tạ. Đa tạ lao thần tiên chỉ điểm. Vạn bối. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống, một đầu nặng nề mà cúi tại trên mặt đất. Khi hắn lại lúc ngẩng đầu lên, nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trước mắt nơi nào còn có cái gì gian hàng coi bói cùng lao đạo sĩ, chỉ có cây kia cây ngoại lớn, trong gió vang xào xạc. Phản phất vừa mới phát sinh hết thảy, đều chỉ là ảo giác của hắn. Hắn kinh ngạc nhìn quỳ gối nguyên địa, hồi lâu sau, mới chậm rãi đứng người lên. Hắn đi đến cây kia dưới cây ngoại lớn, nhìn thấy trên mặt đất rơi xuống một trường có chút ố bằng giấy. Trên giấy viết một hàng chữ nhỏ: Thiên cơ đã lộ, tự giải quyết cho tốt. Tiêu Phàm đối không có một hai cây ngoại, lần nữa dập đầu ba cái. Vạn bối Tiêu Phàm, cần tuân tiên trưởng chỉ điểm, trong vòng 10 năm, tuyệt không lại vào hồng trần nửa bước. Nói xong hắn đứng người lên, phân biệt một chút phương hướng, hướng phía một tòa xem ra càng thêm ít hai lui tới thâm sơn đi đến. Võ đạo trong thế giới, thiết trưởng môn hủy diệt đã qua hồi lâu. Toàn bộ đại sở vương triều khói lửa nổi lên bốn phía, các nơi giặc cỏ làm loạn. Các châu phiên vương hùng bình tự lập, trên thực tế sớm đã sụp đổ. Mỗi ngày đều có vô số liên quan tới chiến tranh cùng nạn đói tin tức, thuận quan đạo cùng thương lộ truyền khắp thiên hạ. Duy chỉ có một chỗ ngoại lệ, Thanh Châu. Mặc một thân tơ lụa áo choàng thương nhân đi trên đường, chỉ cảm thấy đường dưới chân mặt vương vức đến có chút khó tin. Đường này nghe nói là những cái kia tự xưng hạ quốc kẻ ngoại lai dùng không đến một tháng liền trải tốt. Cứng rắn vương vức, trời mưa xuống cũng không thấy nửa điểm vũng bùn. Trên đường người đến người đi, nhưng trật tự rành mạch. Hai bên đường, thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng thẳng một cái đáng tin con, cột trên đỉnh có một cái kỳ quái màu đen đánh vậy. Nghe nói đến ban đêm, cái kia đáng tin con trên đỉnh sẽ còn sáng lên so Dạ Minh Châu còn muốn sáng gấp trăm lần ánh sáng. Đem chọn con đường chiếu lên giống như ban ngày. Bắt đầu tất cả mọi người dọa đến không dám ra ngoài, về sau phát hiện cái kia quang sẽ chỉ chiếu đường, cũng liền quen thuộc. Trương trưởng quỹ, lại đi dò xét cửa hàng a. Ven đường một cái bán bánh hấp người quen cười chào hỏi. Đúng vậy a, đi xem một chút. Tâm tình của hắn rất tốt, sinh ý cũng rất tốt. Từ khi hạ quốc người tiếp quản Thanh Châu, trong thành liền lại chưa thấy qua lấy trước kia chút thu phí bảo hộ du côn lưu manh. Cũng không thấy những cái kia bênh bang đắc ý quan sai. Thay vào đó là một chút mặc thống nhất chế phục hạ quốc người. Bọn hắn bên hông không xứng nào, nói chuyện hòa khí, xử lý sự tình giảng cứu một quý củ. Ai đúng ai sai, từng đầu cho ngươi bày rõ ràng, sai liền phải nhận phạt, đối cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Càng quan trọng hơn là tất cả mọi người có thể ăn cơm no. Cửa thành chuyên môn thiết lập phát cháo điểm, bất luận cái gì từ nơi khác chạy nạn tới lưu dân, chỉ cần đi đăng ký một chút thân phận, mỗi ngày đều có thể dẫn tới hai bữa cháo. Hạ quốc người lấy ra lương thực nhiều giống như là từ trên trời rớt xuống, giá cả tiện nghi đến làm cho tất cả thương nhân lương thực đều muốn khóc. Hắn thậm chí thấy qua bọn hắn dùng một loại sẽ tự mình chạy thiết như pháp khí một ngày liền có thể lật hết trên trăm mẫu đất. Hắn đi đến mình ở vào đường lớn bố trang, hỏa kế đang cùng một cái thoạt nhìn như là người bên ngoài trung niên nam nhân nói gì đó. Trưởng quỹ trở về. Hỏa kế nhìn thấy hắn, như chút được gánh nặng. Trung niên nam nhân kia nghe tiếng xoay người, đối hắn chắp tay. Hắn mặc một thân đánh miếng vá quần áo cũ, nhưng tài năng không tệ, nhìn ra được gia đạo xa suốt trước cũng là người thể diện. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái đồng dạng phong trần mệt mỏi người nhà. Vị khách quan kia là Vân Châu Tống gia gia chủ Tống Kiêm, nghĩ tại chúng ta chỗ này đặt trước làm mấy thân che đậy thân thể quần áo. Hỏa kế giới thiệu nói. Vân Châu tới. Đây chính là một đường vất vả, yên tâm, đã đến chúng ta Thanh Châu, liền xem như đến nhà. Trưởng quỹ khách khí, xin hỏi trưởng quỹ, cái này Thanh Châu thành, coi là thật như trong truyền thuyết như vậy, là tiên nhân chỉ hạ. Hán đoạn đường này từ Vân Châu trở đến, nghe quá nhiều liên quan tới Hạ Quốc nghe đồn. Có nói trên trời rơi xuống thần hỏa, có nói vãi đậu thành binh, càng chuyển càng mơ hồ. Nhưng khi hắn chân chính bước vào tòa thành trì này lúc, mới phát hiện hiện thực xa so với truyền thuyết càng làm cho hắn cảm thấy rung động. Tiên nhân, có phải hay không tiên nhân ta không biết, nhưng bọn hắn bản sự cùng tiên nhân cũng không có kém. Tống gia chủ, ngươi nhìn ta cái này cửa hàng bên trong đèn. Hắn chỉ nóc nhà treo một cái hình tròn chụp lồng thủy tinh. Cái này gọi đèn điện, là tiên gia pháp khí, không cần châm lửa, chỉ cần ở trên tường nơi này ấn bảo. Hắn nói ấn một chút bên tường một cái màu trắng khối bông nhỏ. Cái này đèn điện thế nhưng là hắn tốn không ít bạc, nghe nói từ nội bộ con đường làm tới. Nóc nhà bóng đèn trong nháy mắt sáng lên, đem toàn bộ cửa hàng chiếu lên tươi sáng. Tống Kiêm cùng người nhà của hắn đều vô ý thức lui về sau một bước. Cái này, đây là cỡ nào tiên thuật? Tống Kiêm thanh âm đều đang phát run. Hắn mang theo bọn hắn đi đến hậu viện, nơi đó ngừng lại một cỗ mới tinh xe đạp còn có đây này, cái này gọi kỵ binh, không cần ăn cỏ cũng không cần đi liệu, người ngồi lên dùng chân đạp, chạy so bình thường sai nha nhiều, còn nhẹ liền, ngươi nhìn đây đều là hạ quốc các tiên nhân luyện chế ra tới pháp khí. Tống Kiêm nhìn xem những cái kia không thể tưởng tượng đồ vật, trong đầu trống rỗng. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì giang hồ theo như đồn đại, hạ quốc người tự xưng là đại sở từ xưa đến nay chủ nhân. Có được như thế thần lực tộc đàn, nói phiến đại địa này là bọn hắn, lại có ai dám phản bác? Tống gia chủ, nhìn các ngươi một đường mệt nhọc, không bằng đi trước thành Tây khách sạn dàn xếp lại đi, sau đó cầm các ngươi Vân Châu hộ tịch chứng minh, đi thành Nam, cơ quan trèo lên cái nhớ, liền có thể tại thành Châu lâu dài ở lại, hạ quốc các đại nhân nhân tử sẽ không làm khó các ngươi. Khi lấy được kỹ càng chỉ dẫn về sau, Tống Kiêm Thiên Ân bạn tạ mang theo người nhà rời đi Bồ Trang. Bọn hắn dựa theo chỉ dẫn, tìm được cái kia cái gọi là cơ quan. Kia là một tòa 3 tầng cao màu trắng tiểu lâu, cổng treo một tấm bảng, viết Thanh Châu tổng hợp sự vụ quản lý sở. Không có cao cao cánh cửa, cũng không có hung thần ác sát các cổng. Ngài tốt, xin hỏi là đến làm nhập tịch đăng ký sao? Mời trước tiên ở nơi này lấy hào xếp hàng. Một nữ tử đưa cho Tống Kiêm một chương biết con số nhỏ trang giấy, cũng chỉ bên cạnh mấy hàng cái ghế. Tống Kiêm nhìn xem trong tay trang giấy, lại nhìn một chút những cái kia ngồi chờ đợi các châu kẻ chạy nạn, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Đây hết thảy quá trình, cùng hắn qua đi trong hơn 10 năm cùng quan phủ liên hệ kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt. Không có ra vai phủ đầu, không có yêu cầu tài vật, thậm chí ngay cả một câu quát lớn đều không có. Đến phiên hắn lúc hỏi thăm gia đình của hắn tình huống nhân khẩu nguyên quán các loại tin tức, sau đó tại một cái thật mỏng phát sáng trên gương ghi chép. Cuối cùng, đối phương đưa cho hắn mấy chương đóng một đỏ giấy. Tống tiên sinh, chào mừng ngài trở thành Thanh Châu nhà mới dân, đây là ngài lâm thời ở lại chứng minh, bằng cái này, ngài cùng người nhà của ngài có thể tại thành Nam An trí khu lĩnh miễn phí 3 ngày đồ ăn cùng cơ bản đồ dùng hàng ngày. Chương 123, ngoại thành chương 123, ngoại thành đồng thời, nếu như ngài có cần, có thể đi bên kia vào nghề chỉ đạo trung tâm trưng cầu ý kiến công việc cơ hội, đây là chúng ta cư dân sổ tay, phía trên có kỹ càng thành quy cùng làm việc quá trình, xin ngài cần phải cẩn thận đọc. Toàn bộ quá trình, hiệu suất cao lại khách khí. Đêm đó dàn xếp tại sạch sẽ chỉnh tề trụ sở tạm thời bên trong, Tống Kiêm nhìn ngoài cửa sổ những cái kia trắng đêm tươi sáng dạ Minh Châu. Nghe nơi xa truyền đến kỳ quái sắc khôi lỗi tuần tra lúc phát ra điện tử âm, hắn rốt cục triệt để tin tưởng. Hắn trải rộng ra trang giấy, nâng bút cho còn tại Vân Châu kiên thủ trong tộc trưởng lão viết thư. Nơi đây không phải phàm nhân có khả năng xây, hạ quốc chi lực, viễn siêu phàm tục tưởng tượng. Cái này dân giàu có, cái này binh tinh lương, cái này khí quỷ thần có lượng, truyền luôn không phải hư, cái này xác thực chính là tiên nhân hậu duệ, chấp trưởng thiên uy. Đại sở khí số đã hết, nhanh mang theo trong tộc hạch tâm tử đệ đến đây Thanh Châu, đây là ta Tống gia đại cơ duyên. Không chỉ là Tống gia, vô số giống như bọn họ tiểu gia tộc thương đội, thậm chí là một chút cùng đường mạt lộ môn phái nhỏ, tại kiến thức đến Thanh Châu bây giờ bộ dáng về sau, đều làm ra lựa chọn giống vậy. Hạ quốc truyền thuyết, không còn là đơn giản trên trời rơi xuống thần uy, mà là biến thành một loại thật sự tiên duyên. Tìm nơi nương tựa tiên nhân đi. Câu nói này, thành trong chiến loạn, vô số trong lòng người hy vọng cuối cùng. Vào đêm, Thanh Châu phủ thành đèn đuốc sáng trưng, nhưng ở Thanh Châu phủ thành bên ngoài thì là một phen khác hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Trương Tam, số 4 nhà kho đám kia mới đến cải sát, trước khi trời sáng nhất định phải kiểm kê nhà kho, sáng sớm ngày mai liền muốn phân phát đến từng cái nông thần đội. Một cái hạ quốc hậu cần quan đang đứng ở cửa thành chỗ đối phía dưới ô ương ương đám người lớn tiếng hô hào. Phía dưới đen nghịt tất cả đều là đầu người, nhìn không thấy cuối. Những người này đều là gần nhất từ đại sở các nơi vọt tới lưu dân. Hạ quốc tiên nhân hậu duệ tên tuổi, hấp dẫn lấy tất cả tại trong chiến loạn dây rủa cầu sinh người. Mà so truyền thuyết càng có lực hấp dẫn, là cái kia thật sự, mỗi ngày hai bữa bao ăn no bao no cháo hoa. Người càng ngày càng nhiều, nho nhỏ Thanh Châu phủ thành căn bản không chứa được. Hạ quốc quân viễn chinh không thể không tham khảo làm tinh bên trên kinh nghiệm. Ở ngoài thành hoạch xuất ra một mảng lớn khu vực, dựng lên từng dây chỉnh tề vải bạt lều vải, làm lâm thời điểm an trí. Đương nhiên, muốn vào thành cũng không phải không được. Vị gia này, xin thương xót, ta chỗ này có hai lượng bạc vụn, là ta toàn bộ gia sản, ngài nhìn có thể hay không để cho ta một nhà lão tiểu, đêm nay liền vào thành. Một cái thoạt nhìn như là tiểu địa chủ gầy còm nam nhân, chính chen tại chỗ ghi danh phía trước, đem mấy khối bạc vụn kín đáo đưa cho phụ trách đăng ký binh sĩ. Binh sĩ nhìn hắn một cái, không có thu cái kia bạc, chỉ là chỉ bên cạnh một cái khác cửa sổ. Nơi đó treo một cái tấm bảng gỗ, viết vào thành tài vụ xét duyệt chỗ. Qua bên kia đăng ký tài sản, xét duyệt thông qua về sau, tự nhiên sẽ an bài cho các ngươi chỗ ở, xếp hàng, kế tiếp. Có tiền có thể ưu tiên vào thành, và ở quan phương trưng dụng sau cải tạo khách sạn hoặc là dân cư, hưởng thụ cuộc sống tốt hơn điều kiện cùng an toàn bảo hộ. Không có tiền, ngay tại ngoài thành ăn cứu tế lương, ở tại trong lều vải. Vì để cho những thứ này khổng lồ mới tăng nhân khẩu mau chóng chuyển hóa làm hữu hiệu sức lao động. Căn cứ bộ chỉ huy cùng bộ hậu cần câu đối hai bên cửa hợp đẩy ra đại quy mô lấy công thay mặt cứu tế kế hoạch. Trên tường thành, gián tiếp lấy to lớn chiêu mộ bộ cáo. Từng nhà, chỉ cần có thể làm việc lao lực, đều có thể đi lao động điều động trung tâm đăng ký. Vô luận là đi mới xây nông trường khai hoang trồng trọt, vẫn là đi công trường rời gạch sửa đường, lại hoặc là tại mới mở thiết chế áo nhà máy cùng thực phẩm nhà máy gia công bên trong chế tác, đều có thể căn cứ công tác lúc dài cùng cường độ, thu hoạch được một loại tên là điểm cống hiến đồ vật. Có thể dùng đến hối đoái càng nhiều đồ ăn, thậm chí có thể hối đoái tu luyện võ đạo tư cách. Biết chữ, ở cái thế giới này, vốn là chỉ có con em nhà giàu cùng người đọc sách mới có đặc quyền. Nhưng bây giờ hạ quốc người mở trường học bất kỳ cái gì lưu dân, vô luận nam nữ già trẻ, chỉ cần nguyện ý học, đều có thể miễn phí đi nghe giảng bài. dạy bọn họ đọc sách viết chữ, ngoại trừ những cái kia hạ quốc người, phần lớn là một chút chủ động tìm nơi nương tựa tới, gia đạo sa sút thư sinh. Mặc dù chiều nào công sau kéo lấy mỏi mệt thân thể đi học rất mệt mỏi, nhưng này chút trong lớp học luôn luôn ngồi đầy người. Bởi vì tất cả mọi người biết, hạ quốc người rất coi trọng văn hóa, biết chữ người có thể tìm tới tốt hơn công việc. Một đội binh lính tuần tra, áp lấy mấy cái mặt mũi bầm dập, bị trói đến rắn rắn chắc chắc nam nhân xuyên qua lưu dân an trí khu. A, đây không phải thành Đông Vương mà từ sao? Hắn làm sao bị bắt? Còn có thể vì sao? Khẳng định lại phạm tội chứ sao? Ta nghe nói, tiểu tử này ỷ vào mình luyện qua mấy ngày trang giá bà thức, lại tụ tập một bọn du côn, nghỉ tại an trí trong vùng thu phí bảo hộ, kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị tuần tra các đại nhân bắt lại. Ôi, đây chính là muốn bị cải tạo lao động a. Nghe nói muốn đi đào quáng, có thể khổ. Đáng đời. Hạ quốc các đại nhân đã sớm tại quy củ bên trong viết rõ ràng, không cho phép tư đấu, không cho phép ức hiếp lương thiện, chính hắn muốn chết, chết ai. Bọn hắn còn phải biết, quản lý mảnh đất này hạ quốc tiên nhân, ngay tại chiêu mộ người địa phương, tổ kiến một chi tên là dân binh trị an bộ đội. Thanh Châu thành sáng sớm, là bị một loại kỳ lạ tiếng kèn tỉnh lại. Mỗi ngày giờ thịnh, thanh âm này đều sẽ đúng giờ vang vọng toàn thành. Tống Kiêm đẩy ra trụ sở tạm thời cửa gỗ. Hắn chỗ ở tại nội thành, là một tòa bị hạ quốc người trưng dụng sau một lần nữa phân phối tiểu viện. Không tính lớn, nhưng đầy đủ hắn cùng người nhà an thân. Có thể nhìn thấy đối diện hàng xóm trên nóc nhà, một cây tinh tế hắc tuyến một mực ngay cả đến nơi xa tháp phèo bên trên. Thành thị này bên trong, khắp nơi đều là loại này xem không hiểu bố trí. Hắn bỏ ra 10 lượng hoàng kim, mới mua đến tiến vào nội thành tư cách. Cùng những cái kia chỉ có thể ở tại ngoài thành, một chút nhìn không thấy bờ trong lều vải lưu dân so ra, hắn không thể nghi ngờ là may mắn. Nhưng hắn trong lòng lại càng ngày càng lo nghĩ. Mang tới bằng bạc, ngay tại nhanh chóng bị giảm giá trị. Hạ quốc người phát hành một loại gọi là điểm cống hiến đồ vật, tất cả giao dịch đều ưu tiên sử dụng nó. Trong thành hạ quốc người mở cửa hàng, lúc trước chỉ có nhà giàu sang mới ăn đến lên tuyết trắng muối tinh cùng bạch đường, ở chỗ này trồng chất như núi. Giá cả tiện nghi đến làm cho tâm hắn đau. Hắn bụng trộm đi xem qua, một túi nhỏ muối tinh, chỉ cần 0.1 cái điểm cống hiến. Mà hắn chân tàng một thỏi quan bạc, chỉ có thể ở chỉ định hối đoái chỗ đổi được 10 cái điểm cống hiến. Tiền, càng ngày càng không đáng giá. Cha, chúng ta lương không nhiều lắm. Tiểu nữ nhi rụt rè thanh âm từ phía sau truyền đến. Tống Khiêm xoay người, sờ lên nữ nhi đầu. Cha biết, cha cái này suy nghĩ biện pháp. Hắn thay đổi một thân coi như thể diện trường sam, đi ra gia môn. Hắn phải đi nhìn xem, đi xem một chút hạ quốc người mới dán ra tới cái kia chiêu công bố cáo. Trong thành đại quảng trường, bây giờ bị cải tạo thành một cái cự đại nhân lực thị trường. Hàng ngàn hàng vạn người tụ tập ở chỗ này. Thành chiêu việc xây nhà. Ngày kết tiền công, cung cấp 2 bữa ăn. Yêu cầu, 3 năm trở lên kinh nghiệm, thân thể cường tráng người ưu tiên. Chương 124, đại sở định vị chương 124, đại sở định vị xưởng may chiêu nữ công. Tuổi tác 15 đến 40, khéo tay người tốt. Theo kiện tế lương, làm nhiều có nhiều. Thị chính công trình đội chiêu mộ tạc công. Phụ trách sửa đường trải cầu, bao ăn bao ở, thể lực tốt là được. Ngay tại hắn xếp hàng thời điểm, hắn nhìn thấy một người quen. Kia là hắn ra hương một cái tá điển, gọi nhị cầu. Hắn thấy được Tống Kiêm, có chút câu nệ dừng bước lại, theo thói quen nghị không mình hành lễ. Tống. Tống lao ra. Ai, đừng có khách khí như vậy, ta không phải lao ra. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người là đồng dạng hạ quốc người. Hạ quốc kinh thành. Một cái không đối ngoại công khai trong phòng họp. Nửa năm trước, chúng ta bước lên mảnh này tên là Đại Sở Thổ Địa, hôm nay là thời điểm đối với chúng ta giai đoạn thứ nhất thành quả, làm một cái tổng kết. Thái trưởng lão mở miệng, bên cạnh hắn Lục Minh đứng người lên. Báo cáo trưởng lão, các vị lãnh đạo, hết hạn cho tới hôm nay rạng sáng, Đại Sở khai thác kế hoạch giai đoạn thứ nhất mục tiêu đã vượt mức hoàn thành. Tại Thanh Châu địa khu, chúng ta đã thiết lập 3 cái cỡ lớn tổng hợp an trí khu, thu nạp lưu dân tổng cộng 478,000 người. Dựa vào từ Lam Tinh vận chuyển tự động hóa nông nghiệp thiết bị cùng cải tiến hạt giống, chúng ta tại mới mở vạn mẫu ruộng tốt bên trên, thực hiện thứ nhất quý lương thực phong thu. Sản lượng là bản xứ truyền thống canh tác phương thức 30 lần trở lên. Chúng ta lợi dụng nơi đó phong phú khoáng sản tài nguyên, đã thành lập được cỡ nhỏ sơ cấp công nghiệp hệ thống, tòa thứ nhất sắt thép lò cao đã châm lửa, nhà thứ nhất nhà máy xi măng, nhà thứ nhất nhà máy phân hóa học cũng đã đầu nhập sản xuất, những cơ sở này công nghiệp sản phẩm, ngay tại liên tục không ngừng trợ giúp lấy tiền tiêu căn cứ xây dựng thêm. Trọng yếu nhất chính là, tại Ngô Kiếm Tiền Bối cùng Trần Mặc Cố vấn hiệp trợ dưới, chúng ta đã cơ bản hoàn thành đối Thanh Châu địa khu tất cả trong danh sách tông môn thế gia tình báo sưu tập cùng sơ bộ chỉnh hợp công việc. Trước mắt, đã có 37 môn phái lớn nhỏ gia tộc cùng chúng ta ký tên tài nguyên cùng hưởng cùng hòa bình khai phát hiệp nghị, chúng ta dùng lương thực cùng bộ phận hiện đại công nghiệp phẩm đổi lấy trong tay bọn họ công pháp điện tịch cùng dược liệu tài nguyên. Trước mắt chúng ta kho số liệu bên trong mới tăng nhị lưu trở lên đẳng cấp công pháp 42 bộ, trong đó có thể tu luyện đến tông cực khổ gân đỉnh cấp công pháp 5 bộ, các loại chân quý dược liệu dự trữ đã đạt đến Lam Tinh bản thổ dự trữ lượng 15 lần trở lên. Lục Minh hồi báo xong tất, ngồi về tại chỗ. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, nhưng từ trong mắt mọi người đó có thể thấy được trong bọn họ tâm kích động. Ngắn ngủi nửa năm, thu hoạch chi lớn, viễn siêu bọn hắn lạc quan nhất dự đoán. Cái này thế giới mới, tựa như một cái không đề phòng to lớn bảo khố, tùy ý bọn hắn lấy dùng. Một vị xã hội học chuyên gia bị điểm đến tên. Trưởng lão, sự lo lắng của ta chủ yếu tập trung ở xã hội dung hợp phương diện. Chúng ta bây giờ thu nạp 47 vạn lưu dân, tăng thêm tương lai khả năng càng nhiều nhân khẩu, như thế nào quản lý? Bọn hắn có được cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt thế giới quan, giá trị quan cùng đạo đức hệ thống. Nếu như đem bọn hắn đại quy mô di chuyển đến Lam Tinh, không nói trước đối với chúng ta hiện hữu xã hội tài nguyên nắm giữ, chỉ là văn hóa xung đột cùng thân phận tán đồng vấn đề, cũng đủ để dẫn phát to lớn xã hội dung chuyển. Nếu như bây giờ liền mở ra người của hai thế giới viên tự do lưu động, không ra 5 năm, xã hội của chúng ta tỷ lệ phạm tội đem đề cao chí ít 300 bản thổ cư dân thất nghiệp suất đem tiêu thăng đến lịch sử mới cao, tạo thành xã hội xé rách là không thể địch. Cho nên, ta đề nghị thứ nhất là nghiêm cấm hai thế giới ở giữa tiến hành đại quy mô nhân viên di chuyển. Một tên đại biểu quân đội nghe vậy, nhíu mày. Một vị khác kinh tế học lĩnh vực chuyên gia nói tiếp: "Lý giáo sư quan điểm ta phi thường đồng ý, trừ cái đó ra, chúng ta còn nhất định phải cảnh giác đối đại sở kinh tế phản vệ, trước mắt chúng ta là kỹ thuật phá giá phương, chúng ta công nghiệp phẩm ở nơi đó là bảo vật vô giá, nhưng chúng ta không thể cam đoan khi bọn hắn nắm giữ kiến thức của chúng ta về sau sẽ phát sinh cái gì. Ta đề nghị, đối đại sở kỹ thuật gây sát thương nhất định phải tiến hành nghiêm khắc nhất đẳng cấp phân chia, cấm chỉ bất luận cái gì khả năng dao động chúng ta kỹ thuật thay mặt kém hoạch tâm chi thức chảy ra." "Rất tốt, còn gì nữa không?" Thái trưởng lão nhẹ gật đầu. Lúc này một mực trầm mặc đại biểu quân đội nhịn không được mở miệng: "Trưởng lão, hai vị giáo sư lo lắng có đạo lý, nhưng khó tránh khỏi có chút quá bảo thủ. Đại sở lớn nhất tài nguyên là cái gì? Là thổ địa sao? Là khoáng sản sao? Không phải. Là người. Là những cái kia trời sinh thích hợp luyện võ võ giả. Nơi đó thiên địa nguyên khí nồng đậm, thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, nơi đó người bình thường, tố chất thân thể đều viễn siêu chúng ta làm tinh người bình thường. Chúng ta chỉ cần thêm chút sáng chọn, liền có thể từ đó chọn lựa ra hàng ngàn hàng vạn võ đạo thiên tài. Nếu như đem bọn hắn sắp xếp quân đội, tiến hành hiện đại hóa huấn luyện quân sự cùng tư tưởng giáo dục, không ngoài 10 năm, chúng ta liền có thể có được một chi quét ngang làm tinh vô địch quân đội. Hải Đăng Quốc những cái được gọi là gen chiến sĩ, tại chúng ta võ giả quân đoàn trước mặt, đem không chịu nổi một kích." Lời nói này, để ở đây rất nhiều người đều vì đó động dung. Một chi từ mấy vạn thậm chí mấy chục vạn võ giả tạo thành quân đội, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Vừa dứt lời, trước đó vị kia xã hội học Lý giáo sư lập tức đứng lên phản bác: "Ta kiên quyết phản đối đề nghị này. Ngươi đây là tại đùa lửa. Ngươi như thế nào cam đoan những cái kia thế giới khác võ giả sẽ đối với Lam Tinh, đối Hạ Quốc ôm lấy trung thành? Chúng ta cùng bọn hắn, từ trên căn bản cũng không phải là một cái giống loài, chỉ là lớn lên giống mà thôi. Một khi để bọn hắn nắm giữ lực lượng, lại kiến thức đến Lam Tinh phồn hoa, dã tâm của bọn hắn sẽ chỉ vô hạn bành trướng. Đến lúc đó, chúng ta mang về khả năng không phải một chi quân đội, mà là một đám lúc nào cũng có thể sẽ vệ chủ Ác Lang. Chúng ta có thể tiến hành tư tưởng cải tạo, có thể dùng nghiêm khắc nhất thẩm tra chính trị." Đại biểu quân đội còn muốn tranh luận. "Đủ rồi." Thái trưởng lão gõ bàn một cái, phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. "Quan điểm của các ngươi đều có lý, cũng đều đứng tại riêng phần mình trên lập trường." Hắn nhìn về phía Lục Minh: "Ngươi có ý nghĩ gì?" Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lục Minh trên thân. "Ta tán đồng Lý giáo sư quan điểm, nghiêm khống nhân khẩu lưu động là cơ bản, tuyệt không thể dao động. Đại sở định vị chỉ xác nhận chúng ta tài nguyên nơi sản sinh, sơ cấp công nghiệp phẩm phá giá thị trường, cùng một cái khả khống nguồn mộ lính sàng chọn trận. Ta đồng ý thượng tá cách nhìn, chúng ta nhất định phải lợi dụng được đại sở võ giả tài nguyên, nhưng cái này không có nghĩa là muốn đem bọn hắn mang về Lam Tinh. Đề nghị của ta là đem đại sở biến thành Lam Tinh giảm sóc khu cùng luyện binh trận. Chúng ta có thể từ những cái kia đầu nhập vào chúng ta bản thổ trong thế lực, tuyển chọn độ trung thành cao cùng có tiềm lực người trẻ tuổi, tổ kiến từ chúng ta hạ quốc sĩ quan lãnh đạo hiệp phòng quân, để bọn hắn đi thay chúng ta chinh phạt những cái kia còn không phục tùng thế lực, để bọn hắn ở bên trong hao tổn bên trong đi thay chúng ta sàng chọn ra chân chính tinh nhuệ. Chúng ta thì ở phía sau màn, cung cấp trang bị, cung cấp thiết kế, nắm giữ sinh tử của bọn hắn. Về phần bọn hắn tu luyện công pháp, cũng nhất định phải từ chúng ta tới khống chế." Chương 125, Ngủ Đông. Chương 125, Ngủ Đông. Ta đề nghị, tại đại sở toàn diện phổ biến võ giả tư cách chứng nhận hệ thống. Đem tất cả công pháp, nhất là có thể tu luyện tới nhất lưu trở lên công pháp, thu sạch về nước có bất kỳ người nào chưa quan phương cho phép, tự mình chuyển thụ hoặc tu luyện công pháp cao cấp, đều coi là phạm pháp. Muốn luyện võ, có thể đi bên trên chúng ta học đường, học tập chúng ta văn hóa, thông qua chúng ta khảo hạch. Muốn thu hoạch được tốt hơn công pháp, cũng được. Đi cho chúng ta khai cương thác thổ, đi cho chúng ta lấy quặng trồng trọt, dùng ngươi trung thành cùng mồ hôi, đem đổi lấy thăng cấp tư cách. Thái trưởng lão đối Lục Minh lời nói rất hài lòng. Liên chiếu Lục Minh nói đi làm. Tại cái kia độc lập với Lam Tinh bên trong tiểu thế giới, hắn vừa mới xem hết trận kia, liên quan tới đại sở chiến lược định vị nội bộ hội nghị toàn bộ hành trình tu hình lại. Võ giả tư cách chứng nhận hệ thống, dùng tư tưởng giáo dục văn hóa tán đồng cùng tài nguyên phân phối, đến khống chế một cái thế giới siêu phàm lực lượng phát triển. Dùng kỹ thuật thay mặt chênh lệch cùng văn minh thay mặt chênh lệch, liền không đánh mà thắng đem một cái thế giới khác biến thành bình hậu hoa viên cùng tài nguyên quần mỏ. Đã giải quyết bản thổ võ giả tài nguyên không đủ vấn đề, lại tránh khỏi văn hóa xung kích cùng xã hội dung chuyển. Nhưng vấn đề cũng ngay tại đây. Quá ổn. Bọn hắn theo đuổi là lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được ổn thỏa nhất thắng lợi. Cái này đương nhiên không sai, nhưng dạng này quá nhàm chán. Lâm Thành muốn là hai phe không quan tâm, lẫn nhau đấu bể đầu chảy máu bộ dáng. Chiếu bọn hắn như thế làm ruộng trồng xuống chờ bọn hắn đem toàn bộ võ đạo thế giới đều cải tạo thành nhà mình hậu viện, thật không có ý tứ. Hắn đưa tay tại màn sáng bên trên vẽ một chút, điều ra Lam Tinh nồng độ linh khí bản đồ phân bố. Trên bản đồ, Hạ Quốc bản đồ bên trên bao phủ một tầng màu xanh nhạt, mà khu vực khác chỉ có số ít mấy cái địa điểm có yếu ớt điểm sáng đang lóe lên. Đây là bởi vì sớm nhất đầu kia linh mạch bị hắn chôn ở Hạ Quốc. Đôi này Lam Tinh chỉnh thể phát triển không phải chuyện gì tốt. Một nhà độc đại trò chơi chơi không được quá lâu, hắn cần càng nhiều người chơi ra trận. Hệ thống, hối đoái ba đầu có thể thành dài linh mạch. Có thể thành dài linh mạch, sơ kỳ linh khí phóng thích lượng khá thấp, nhưng cũng tùy thời ở giữa chuyển rời cùng cảnh vật chung quanh có thể lượng biến hóa mà chậm chạp trưởng thành, có được nhất định tự chủ trưởng thành cùng chữa trị năng lực. Lâm Thánh ngón tay tại màn sáng bên trên nhẹ nhàng điểm ba lần. Cái thứ nhất điểm, rơi vào Âu Lục Đại Lục núi cao nhất mạch chỗ sâu. Cái thứ hai điểm, rơi vào Hải Đăng Quốc núi lửa quốc gia công viên phía dưới chỗ sâu. Cái thứ ba điểm, thì bị hắn tiện tay ném vào Hắc Châu Đại Lục hải tâm. Hắn đã vì thế giới này nội dung chính tuyến, chôn xuống đủ nhiều phục bút. Vô luận là Tần Phong vẫn là Tiêu Phàm, hai cái này bị hắn chọn chúng tu tiên nhân vật chính, đều cần thời gian đi trưởng thành. Hạ quốc đối võ đạo thế giới khai phát, cũng cần thời gian đi lên men. Vậy trước tiên ngủ một giấc đi, chờ ta tỉnh lại thời điểm, hy vọng thế giới này có thể cho ta một kinh hỉ. Hệ thống, ta muốn bế quan. Thiết kế một cái bế quan quang thuyền, yêu cầu nội bộ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không đồng bộ, có tự động tu luyện tầm bổ nhục thân ôn dưỡng thần hồn các loại công năng. Căn cứ yêu cầu của ngài, vì ngài đề cử thanh đồng thần quan. Thanh đồng thần quan, áp dụng cao duy vật liệu rèn đúc, nội bộ khắc họa 3600 đạo tụ linh tinh tâm tôi thể phù văn, có thể tự động hấp thu chúng quanh năng lượng, chuyển hóa làm tinh thuần nhất linh khí tầm bổ người sử dụng. Xác nhận. Bên trong tiểu thế giới linh khí kịch liệt quần quật bắt đầu, vô số điểm sáng hội tụ đến Lâm Thánh trước mặt. Một ngụm tạo hình cổ phát quan tài lớn bằng đồng thau chống rông ngưng tụ mà thành. Quan tài thân to lớn, mặt ngoài hiện đầy pha tạp màu xanh đồng, tản ra một cỗ thê lương khí tức. Nắp quan tài bên trên che kín nhật nguyệt tinh thần đồ án, quan tài trên thân núi non sông ngòi như ẩn như hiện. Lâm Thánh đi lên trước, đánh giá cái này tương lai mình phòng ngủ. Không tệ, có bên trong mùi vị. Hắn cứ như vậy trực tiếp nằm đi vào. Hệ thống, thiết lập ngủ đông thời gian là làm tinh thời gian 10 năm, trong lúc đó che đậy hết thể ngoại bộ tin tức quá nhiều, trừ phi phát sinh khẩn cấp tình thế, nếu không không muốn tỉnh lại ta. Chỉ lệnh xác nhận, ngủ đông thời gian 10 năm. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua màn sáng bên trên viên kia tinh cầu màu xanh lam, sau đó nhắm mắt lại. Nặng nề vô cùng nắp quan tài đồng chậm rãi khép lại. Bên trong tiểu thế giới, khôi phục yên tĩnh. 10 năm. Đối với ngoại giới, đủ để thương hải tam điển. Lam Tinh, Hạ Quốc, Kinh Thành. HP 118, khí huyết ổn định, cường độ thấp thâm hụt, hôm nay đề nghị bổ sung cao lỏng trắng trứng hung thú thịt 300 khắc, tiến hành 2 khắc đồng hồ dưỡng thân công tu luyện. 6 giờ sáng nữa, trên cổ tay trí năng vòng tay phát ra điện tử thanh âm nhắc nhở, đem Lý Hạo từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn đóng lại đồng hồ báo thức, ngồi dậy, theo thói quen nhìn thoáng qua vòng tay biểu hiện trên màn ảnh thân thể số liệu. 10 năm trôi qua, hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia mới vừa vào học mao đầu tiểu tử. Đã từng thon gầy thân thể cũng biến thành tráng thật không ít. Sau khi tốt nghiệp, hắn không có giống Triệu Hiên như thế tiến vào võ quản cục hạch tâm đội ngũ, cũng không có bị những cái kia đại bảo an công ty lương cao đào đi. Là một tên tư chất bình bình võ đạo đại học tốt nghiệp, hắn cuối cùng lựa chọn tiến vào thị chính hệ thống. Ở kinh thành võ quản ty thuộc hạ một cái phân cục bên trong, là một tên nhân viên văn phòng. Công việc ổn định, không tốt không xấu. Thê tử là hắn tại một lần quan hệ hữu nghị hoạt động bên trên nhận biết phổ thông nữ hải, bây giờ tại một nhà hung thú vật liệu nhà máy gia công làm tài vụ. Hai người có một cái 6 tuổi nhi tử, vừa mới lên võ đạo vỡ lòng ban. Đây là một cái bình thường võ đạo đại học tốt nghiệp 10 năm. Hắn thay đổi một kiện hơi cũ chế thức võ đạo phục, đi vào phòng bếp. Hắn xuất ra một cây giống lạp xưởng hun khói đồng dạng dài mạnh vật. Đó là dùng hung thú lợi chảo heo thịt nát hỗn hợp nhiều loại thảo dược tinh hoa, áp xúc mà thành hung thú năng lượng đồng. Bây giờ là trên thị trường thường thấy nhất bữa sáng cộng tác. Hôm nay võ đạo đại học trường tiểu học phụ thuộc có thực chiến diễn luyện hóa, được nhiều cho nhi tử bổ sung điểm dinh dưỡng. Phòng khách trí năng quản gia lập tức trả lời. Đã vì con của ngài, hôm nay cơm trưa dinh dưỡng phương án bên trong tăng lên 20 hung thú thịt phối trộn. Ăn điểm tâm xong, Lý Hạo vội vàng đi ra ngoài. Hắn ở cư xá ở vào kinh thành Ngũ Hoàn bên ngoài, nơi này kiến trúc đều tiến hành qua gia cố xử lý, tường ngoài bên trên có thể nhìn thấy rõ ràng hợp kim cung xương. Cư xá đại môn cũng không phải là trang trí, mà là nặng nghề hợp kim đại môn, cổng lâu dài có đeo võ quản ti phù hiệu trên tay áo võ giả thủ vệ. 10 năm qua, Lang Tinh dân dụng khoa học kỹ thuật phát triển gần như đình trệ, đã từng mặc sức tưởng tượng toàn tự động không người điều khiển cùng phi hành ô tô cũng không phổ cập. Đại bộ phận giao thông công cộng công cụ chỉ là tại vốn có trên cơ sở tiến hành thăng cấp, trở nên càng kiên cố hơn, động lực càng mạnh. Tất cả khoa học kỹ thuật phát triển trọng tâm đều nghiêng hướng về phía võ đạo cùng quân sự. Xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy phương xa cái kia đạo cao vút trong mây hoành vĩ cự tường. Cái kia đạo tường đem toàn bộ kinh thành khu vực hạch tâm bao khỏa trong đó. Nghe nói bức tường từ đặc thù hợp kim hỗn hợp hung thú bộ xương đổ bê tông mà thành, có thể chống cự tông sư cấp một kích toàn lực không hư hao. Bức tường này cái thời đại tất cả cỡ lớn thành thị sau cùng an toàn bình thường. Chương 126, 10 năm sau chương 126, 10 năm sau cũng không phải là nhân loại đánh không lại hung thú mới có đầu rút cổ tại trong tường, mà là duy trì nguyên bản khu quần cư chi phí quá cao. Thỉnh thoảng hung thú tập kích, dù cho không có gì tổn thất, nhưng cũng là phiền phức vô cùng. Xe buýt tại trong thành phố xuyên thẳng qua, người bình thường đi trên đường đều mang một loại lâu dài lao động sau mọi bệnh. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là một chút trong đám người lộ ra không hợp nhau thân ảnh. Bọn hắn thường thường đi lại nhẹ nhàng, khí huyết tràn đầy, có mặc các đại bảo an công ty chế thức trang phục, có thì là một thân quý báo định chế quần áo luyện công. Bọn hắn chính là võ giả, thời đại này tất quý. Lý Hạo ở văn phòng công vị ngồi xuống, mở ra máy tính, đăng nhập nội bộ hệ thống, bắt đầu xử lý hôm nay công việc. Nhiệm vụ của hắn là chỉnh lý cùng đệ đơn kinh thành vùng ngoại ô mấy cái khu vực hung thú hoạt động báo cáo cùng võ giả tuần tra nhật ký. Kinh Tây số 1 giám sát điểm, hôm qua 4 giờ chiều 13 phân, phát hiện cấp C hung thú thiết bối lang 2 con, đã do trời thần bảo an thứ 7 tuần tra tiểu đội thanh trừ. Hiện trường thu về hoàn chỉnh ra sói 2 tấm, bình xét cấp bậc vì ưu. Kinh Nam số 3 khu vực, hôm qua ban đêm hư hư thực thực có cấp E hung thú đào đất chuột hoạt động dấu hiệu, đã điều động điều tra máy bay không người lái tiến hành giám sát 10 năm này, hung thú xuất hiện trở nên càng ngày càng tập lập, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. to to nhỏ nhỏ thành thị đều biến thành bị tường cao bảo vệ đảo hoang, thành thị bên ngoài rộng lớn hoang dã thì thành hung thú thiên đường. Nhưng nhân loại cũng không ngồi chờ chết. Đối hung thú thi thể khai phát lợi dụng, đã tạo thành một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Hung thú huyết nục thành hiệu suất cao nhất dinh dưỡng tiếp tế phẩm cùng tài nguyên tu luyện. Da lông của bọn chúng xương cốt là chế tạo kiểu mới hộ giáp cùng vũ khí tốt nhất vật liệu. Thậm chí ngay cả bọn chúng phân đều có thể bị tinh luyện thành hiệu suất cao cây nông nghiệp phân bón. Ngay tại hắn chỉnh lý văn kiện thời điểm, văn phòng nội bộ thông tin bảy bên trong đột nhiên sôi trào. Lớn tin tức, các ngươi nhìn sao? Quan Phương Võ Đạo diễn đàn đầu đề. Nhìn một chút. Ngoa tạo. Triệu Hiên. Hắn thế mà không phải đâu. Thật hay giả? Hắn mới bao nhiêu lớn? Lý Hạo trong lòng hơi động, lập tức ấn mở Võ Đạo diễn đàn. Trang web trang đầu, treo một đầu tin nhanh. Lại sáng tạo lịch sử. Nước ta thủ vị học viện phái tông sư sinh ra. Võ Đạo đại học lần thứ nhất tốt nghiệp Triệu Hiên, tại hôm qua đêm khuya bế quan đột phá, chính thức tấn thăng tông sư chi cảnh. Tin tức phía dưới, bổ sung lấy một đoạn ngắn gọn video. Trong video, Triệu Hiên thân ở một gian trống trải buồng luyện công. Hắn chỉ là bình tĩnh một quyền vung ra, một đạo khí lãng đem hợp kim chế tạo khảo thí tưởng, đánh ra một cái quyền ấn. Vẹn vẹn ngoại phóng quyền phong, liền có như thế uy lực. Bình luận khu đã triệt để dẫn bạo. Ông trời ơi, đây là tông sư sao? Một quyền này nếu là đánh vào trên thân người Triệu Thần Ngư bức. 10 năm, từ nhập học đến tông sư. Đây quả thực là cái chuyên kỳ. Không hổ là năm đó đệ nhất thiên tài, một mực bị bắt trước, chưa hề bị siêu việt. Quan Phương nhận chứng vị thứ nhất, học viện mình bồi dưỡng ra được tông sư cường giả, cái này ý nghĩa quá trọng đại. Lý Hạo ngơ ngác nhìn trên màn hình cái kia thân ảnh quen thuộc. 10 năm, trong trí nhớ cái kia tại ở lễ khai giảng hăng hái mắt cao hơn đầu người trẻ tuổi. Bây giờ đã trưởng thành là chân chính sừng sững tại thời đại đỉnh cường giả. Mà chính mình, hắn nhìn thoáng qua tay mình vòng bên trên cái kia HP, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, yên lặng tắt đi tin tức giao diện. Hắn biết, mình cùng người kia chênh lệch, từ tiến vào đại học một ngày kia trở đi, đã chú định. Triệu Hiên xuất thân kinh thành Triệu gia, từ lúc mới bắt đầu điểm xuất phát bọn hắn cả một đời đều không đến được. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục công việc lúc, bên ngoài phòng làm việc đột nhiên vang lên còi báo động chói tai. Một cấp cảnh báo. Một cấp cảnh báo. Thành thị Đông khu từ ngoài, số 15 phòng ngự khu, giám sát đến đại quy mô hung thú triều. Lặp lại, giám sát đến đại quy mô hung thú triều. Mời thông chi tất cả không phải nhân viên chiến đấu lập tức tiến vào chỗ tránh nạn. Trong văn phòng rối loạn tương mừng, nhưng rất nhanh lại khôi phục trật tự. Tất cả mọi người thuần thục bảo tồn hảo thủ đầu công việc, hướng phía dưới mặt đất chỗ tránh nạn đi đến. Loại này cảnh báo, tại 10 năm này bên trong, mọi người đã thành thói quen. Lý Hạo đi theo dòng người, đi tại thông hướng dưới mặt đất công sự che chắn trong thông đạo. Hắn xuyên thấu qua một bên cửa sổ mạ tàu, máy bay không người lái bảy như là châu chấu lên không, hướng về phương xa thú triệu mà đi. Trạng vạng tối, cảnh báo giải trừ. Lý Hạo về đến trong nhà, thê tử đã làm tốt đồ ăn. Trên bàn cơm, có một bàn dùng hung thú thịt xào nấu món chính, đây là nàng cố ý nắm đồng sự từ trong xưởng mua về nội bộ đặc cung phẩm. Hôm nay lại nhìn thấy Triệu Hiên tin tức, hắn đều thành tông sư. Năm đó các ngươi vẫn là đồng học đâu. Thê tử một bên cho nhi tử gắp thức ăn, một bên nói. Ừm. Lý Hạo chỉ là cúi đầu lay lấy cơm, không có nhiều lời. Ba ba. Ba ba. Ngươi nhìn ta hôm nay đứng như cọc gỗ. Nhi tử chạy đến trước mặt hắn, bày ra một cái trung bình tấn tư thế. Mặc dù tư thế còn siêu siêu mẹo mẹo, nhưng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đứng được không tệ, xuống chút nữa ngồi xổm một điểm, eo muốn đủng hộ thẳng. Lý Hạo đi qua, kiên nhẫn vì hắn cụ chính tư thế. Phản phất thấy được 10 năm trước, cái kia vì thông qua khảo sát thể năng, khổ luyện đứng như cọc gỗ chính mình. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Đối với thời đại này tuyệt đại đa số người tới nói, tông sư sinh ra, hung thú gào thét, đều chỉ là xa xôi tin tức. Mà trước mắt tuổi gạo dầu muối, mới là chân thật nhất. Võ đạo thế giới. Đại sở, Thanh Châu Phủ. Đối với Tống Khiêm mà nói, 10 năm này phảng phất là sống hai đời. Trước mấy chục năm, hắn là Vân Châu Phú Thân, là được người tôn kính Tống gia gia chủ. Mà phần sau đời, hắn là một cái ly biệt quê hương, thậm chí cần dựa vào tiên nhân bố thí mới có thể còn sống lưu dân. May mà chính là, hắn Tống Khiêm cũng coi như được là thẩm lúc độ độ thế. Làm tiên gia điển tịch bắt đầu ở Thanh Châu phổ cập thời điểm, dứt khoát để toàn tộc trên dưới đều vào học. Tống gia dựa vào mấy phần người đọc sách chút tình mọn, toàn tộc trên dưới tại Hạ Quốc chỉ hạ mới Thanh Châu bên trong, lẫn vào cái ấm no có thừa. Nội thành dinh thự đã bị hắn dùng điểm cống hiến triệt để ra mua, thành Tống gia tại mảnh này thế giới mới bên trong căn cơ chân chính. Trong viện còn thông điện, gắn nước máy, chỉ cần mở khóa vòi nước, liền có liên tục không ngừng sạch sẽ thanh tịnh dòng nước ra. So với hắn trước kia mướn người từ trong giếng múc nước có thể dễ dàng hơn. Từ khi Hạ Quốc tới về sau, thời gian là vượt qua Việt Tan Sinh, thịt cũng không phải hiếm có đồ vật. Nhưng một nhà ba người lại không cái gì khẩu vị, Tống Tiểu Nhã đêm nay muốn chạy trốn khóa đi quán ba lắc đầu. Đây là nữ nhi hôm qua mới học được, là cùng những cái kia không đứng đắn người học được. Tống Kiêm sụ mặt, không có cầm bữa. Tiểu Nhã, ta nói, lớp học ban đêm chương trình học không cho ngươi thiếu, đại ca nhị ca ngươi đều tại nông thần đội, một tháng cũng mới về một lần, về sau cái nhà này dựa vào ai? Liền dựa vào ngươi một cái đọc sách học sinh, ngươi sao có thể không thương tiếc Lâm Vũ? Cha, ta đã nói nhiều lần lắm rồi, ta không muốn lại đi bên trên cái kia trường học. Chương 127, Tổng đốc chương 127, Tổng đốc ngài đưa ta đi thời điểm không đều nói sao? Hạ Quốc tiên nhân làm đại học, tốt nghiệp về sau bao phân phối xong công tác, nhưng bây giờ đâu? Còn không phải để cho ta mình tại thông báo tuyển dụng thị trường cùng đám kia lớp người quê mùa cướp miếng ăn. Vậy ngươi bây giờ không phải tìm được sao? Là tìm được, xưởng may nữ công. Vẫn là thay phiên bà ca. Ta mới không đi đâu. ta cũng không phải không có điểm cống hiến, đại ca nhị ca mỗi tháng đều đánh cho ta nhiều như vậy. Tống Kiêm mặt đều bị tức đỏ lên, hắn vất vả để giành được điểm cống hiến, đại bộ phận đều dùng tại cung cấp tiểu nữ nhi đọc sách bên trên. Hạ Quốc người làm đại học phí cũng không tiện nghi. Mới đầu hắn cũng coi là chỉ cần niệm tiên nhân đại học, ra chính là người trên người. Có ai nghĩ được, tốt nghiệp về sau vẫn là phải mình tìm việc làm. Càng làm giận chính là những cái kia cùng nàng một lớp đồng học. Không ít người đều bởi vì quen thuộc những cái kia máy móc pháp khí hoặc là thông qua được kỹ năng giấy chứng nhận tư cách khảo hạch. Vừa tốt nghiệp liền đi cái gì sửa chữa cơ giới nhà máy làm tiểu lại. Tiền lương đãi ngộ so xưởng may nữ công tốt hơn rất nhiều. Đó là bởi vì người ta trong trường học được đồ vật. Xe gì giường mạch điện kế toán. Những thứ này ngươi không đi học, làm sao cùng người tranh? Tiểu nữ nhi còn có chút không phục. Ta tại sao phải đi học những cái kia? Kia là nam nhân kiếm sống. Lại nói, luyện võ không thể so với học những vật kia mạnh. Ngươi nhìn cái kia Vương gia hai nhỏ, trước kia chính là cái hoàn cố, lấy được luyện võ giấy chứng nhận tư cách, bị một cái bảo an đội chọn chúng, hiện tại mỗi tháng cầm lương tháng, so với cái kia xưởng sửa chữa lao sư phó còn nhiều. Luyện võ? Luyện võ giấy chứng nhận tư cách là dễ cầm như vậy sao? Tống Khiêm bị chọc giận quá mà cười lên. Toàn Thanh Châu, mỗi một nhóm mở ra luyện võ danh ngạch liền 1000 cái. Cái nào không phải thiên tư thông minh, đối Hạ Quốc từng có cống hiến lớn người mới có thể đến tiên. Ngươi cho rằng là ngươi muốn làm liền có thể làm sao? Từ khi Hạ Quốc công bố võ giả tư cách chứng nhận quản lý biện pháp toàn bộ Thanh Châu đều điên rồi. Đôi này những cái kia trước kia đại sở quyền quý không có ảnh hưởng quá lớn, cũng cho bọn hắn người bình thường một cái cơ hội. Mặc dù võ giả địa vị so trước kia xã hội sơ thấp, tất cả mọi người thấy được trở thành võ giả chỗ tốt. Mắt trần có thể thấy địa vị xã hội tăng lên. Gia nhập tuần thành ti hoặc là bị những gia tộc kia mở công ty bảo an thu nhận, lập tức liền có thể thoát ly bình dân giai tầng. Nhưng Hạ Khắc khảo hạch điều kiện, lại đem 9/9 người đều ngăn tại ngoài cửa. Căn cốt, tâm tính, độ trung thành, mỗi một hạng đều từ Hạ Quốc người tự mình giữ cửa ải. Muốn thu hoạch được khảo hạch tư cách, hoặc là đi tham quân, trên chiến trường lập xuống công lao, hoặc là tại từng cái sản xuất trên cương vị trở thành nhân viên gương mẫu, dùng điểm cống hiến đi đóng. Đây đối với người bình thường tới nói, cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ta mặc kệ. Dù sao ta đêm nay muốn đi phòng khiêu vũ lắc đầu. Trương gia tiểu thư các nàng đều đi, còn kém ta một cái. Ta điểm cống hiến đều chuyển cho các nàng. Đi đi mà cha, ta cam đoan liền chơi một hồi. Nữ nhi ôm Tống Khiêm cánh tay bắt đầu nũng nịu. Phòng khiêu vũ, đây cũng là những cái kia tiên gia mở đồ chơi. Nghe nói là nam nữ tụ cùng một chỗ theo cổ quái tiếng nhạc lay động thân thể địa phương, chứng khí mù mịt, không có chính hình. Cuối cùng, Tống Kiêm vẫn là thua trận, bất đắc dĩ thở dài. Đi thôi, về sớm một chút, mang lên ca của ngươi mua cho ngươi cái kia còi báo động, cách những cái kia mặc kỳ trang dị phục tiểu tử xa một chút. Nữ nhi reo hò một tiếng, đổi một thân mới tinh tiên gia quần bảo chạy ra gia môn. Lưu lại Tống Kiêm một người đối một bản đồ ăn mà người. Hắn có đôi khi thậm chí sẽ hoài niệm trước kia. Lúc kia, nữ nhi nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ra lệnh một tiếng, để nàng hướng đông, nàng tuyệt không dám hướng tây. Mà bây giờ hắn không còn được. Thế giới này biến đổi quá nhanh. Hắn thậm chí đều làm không rõ ràng, các tiên nhân vì sao muốn như thế rèm pha võ đạo, nâng lên những cái kia khoa học kỹ thuật. Cái này chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Hắn đi ra biệt tử, nhìn phía xa cao vút trong mây cao ốc, kia là Hạ Quốc người Thanh Châu phủ nhà. Liên quan tới tiên giới truyền thuyết, hắn tại 10 năm này bên trong nghe qua vô số cái phiên bản. Thậm chí may mắn cùng mấy cái chân chính Hạ Quốc tiên nhân nói chuyện qua. Có thể các tiên nhân đối chân chính tiên giới lại đều giữ kín như bưng. Chỉ nói nơi đó là người người bình đẳng, không có áp bách. Phàm nhân cũng có thể vượt qua thần tiên thời gian nơi tốt. Bọn hắn những người này cũng không hiểu biết Hạ Quốc chân thực diện mạo. Chỉ có chút ít kỹ thuật cao nhân tài hoặc đứng hạ đại công người mới có thể thu được tiến về Hạ Quốc tư cách. Không biết đời ta có cơ hội hay không có thể tận mắt đi cái kia cái gọi là tiên giới nhìn xem. Tống Kiêm thở dài, thu thập lại trên bàn bắt búa. Đại sở kinh thành, trong thành trọng yếu nhất cũng là phòng vệ sâm nghiêm nhất khu vực, tọa lạc lấy một tòa chiếm diện tích rộng lớn phủ đệ. Nơi này chính là đời thứ nhất đại sở tổng đốc Trần Mặc phủ đệ. Nơi này đã từng là tiền triều một vị nào đó vương gia phủ đệ. Bây giờ trải qua toàn diện hiện đại hóa cải tạo. Sáng sớm, Trần Mặc tại trong đình viện chậm rãi đánh lấy một bộ quyền. Một cái 10 tuổi ra mặt tiểu Nam Hải đang có dạng học dạng cùng tại phía sau hắn bắt trước. "Cha, còn muốn luyện bao lâu a?" Trần Mặc thu quyền, cười cười, đi qua sờ lên đầu của hắn. "Hôm nay chỉ tới đây thôi." "Tốt a." Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến máy chơi game khởi động âm thanh. Tô Tuyết bưng một bàn cắt gọn hoa quả từ trong phòng bếp đi tới, chậm nhìn trong phòng một chút, đem mâm đựng trái cây đặt ở trong viện trên bàn đá. "Ngươi liền nuông chiều hắn đi." Đứa nhỏ này hiện tại tâm tư tất cả những trò chơi kia trên máy, luyện công càng ngày càng không chăm chú, căn cốt khảo nghiệm kết quả xuống tới, mới ớt dưới, ngay cả võ đạo đại học cánh cửa đều sở không tới. Ngươi ngược lại là nói một chút hắn a, tương lai làm sao bây giờ? Cũng không thể dựa vào ngươi cái này tổng đốc cha, ở đây làm cả một đời đại thiếu gia a. Cái này có cái gì không tốt? Ta kiếm hạ phần này gia nghiệp, không phải là vì để hắn có thể vô ưu vô lự sao? Trần Mặc ngồi xuống, lơ đến nói, đây là hai thế giới, niệm nhi hắn về sau. Tốt, bọn nhỏ sự tình, để bọn hắn tự chọn. Chúng ta thế giới kia võ đạo đại học, đi vào ra cũng bất quá là cái cao cấp người làm công, có thể có tại chúng ta chỗ này làm cái tổng đốc công tử dễ chịu. Tô Tuyết thở dài, biết nói không lại hắn, cũng liền không còn xách chuyện này. Nàng nhìn xem trong phòng khoa tay múa chân nhi tử, lại nhìn một chút trong viện nhàn nhã hoa quả trợ phu, có một loại cảm giác không chân thật. Nơi này hết thảy đều rất tốt, an toàn giàu có được người tôn kính. Nhưng nơi này cuối cùng không phải nhà. Hạ Quốc ở chỗ này cũng xây dựng trường học, dạy đã có thế giới này võ đạo cơ sở, cũng có đến từ làm tinh toán học cùng vật lý. Đọc võ đạo thành tích một mực là thứ nhất, nhưng văn hóa khóa lại luôn tại tuyến hợp lệ bồi hồi. Lão sư nói hắn lên lớp tổng thất thần, hôm qua còn cùng sát vách vương gia tiểu tử kia đánh một trận, để người ta cánh tay đều đánh gãy, ta để hắn đi xin lỗi, hắn còn không chịu. Tô Tuyết có chút bất đắc dĩ nói, tiểu hai tử đánh nhau, bình thường. Nhưng đối phương là người của vương gia, chính là cái kia phụ trách cho chúng ta cung ứng Vân Cẩm vương gia. Người ta tộc lão đều tìm tới cửa, nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi. Chương 128, thức tỉnh chương 128, thức tỉnh vậy liền để nhà hắn Vân Cẩm sinh ý biến thành người khác làm xong, loại chuyện nhỏ nhặt này, để quản gia đi xử lý là được, không cần phiền lòng. Tô Tuyết nhìn xem hắn, há to miệng, cuối cùng vẫn thở dài, không có lại nói cái gì. Nàng biết, 10 năm này, Trần Mặc thay đổi rất nhiều. Hắn càng lúc càng giống một cái chân chính thượng vị giả. Cách đã từng cái kia vụng về thanh niên, càng ngày càng xa. Lúc này, một quản gia bộ dáng trung niên nam nhân, rón rén từ ngoài cửa đi đến. Quản gia là Ngô gia một cái bà con xa, làm việc cổ trọng, bị Ngô kiếm phái tới chăm sóc Trần Mặc một nhà sinh hoạt hàng ngày. Tổng đốc đại nhân, phu nhân, Vân Châu Trương gia gia chủ bên ngoài cầu kiến, đã đợi một canh giờ. Để hắn vào đi. Rất nhanh, một người mặc lộng lẫy tơ lụa, dáng người hơi mập trung niên nam nhân, liền theo quản gia cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Trong tay hắn bưng lấy một cái thước dài hộp gỗ từ đàn, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Tiến biệt tử, nhìn thấy Trần Mặc, hắn lập tức tăng tốc bước chân, sau đó liền quỳ xuống. Thảo dân Trương Đức Toàn, khấu kiến tổng đốc đại nhân. Đứng lên đi, tại ta chỗ này, không thể cái này. Trần Mặc khoát tay áo. Tạ đại nhân. Trương Đức Toàn lúc này mới từ dưới đất bò dậy, nhưng eo vẫn như cũng là 90 độ đổ lên, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Trần Mặc. Đại nhân, một điểm nho nhỏ tâm ý, nghe nói công tử ngày hôm trước nói muốn nhìn Bắc Cảnh tuyết, đây là tiểu nhân cố ý từ Bắc Cảnh lấy được hàng ngọc, Hạ Thiên cầm ở trong tay thưởng thức, nhất là thanh lương giải nóng. Hắn đưa trong tay một gỗ cao cao nâng qua đỉnh đầu. Quản gia tiến lên một bước, nhận lấy hộp, mở ra. Một luồng hơi lạnh từ trong hộp toát ra, trong hộp là một khối toàn thân óng ánh màu lam ngọc thạch, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Có lòng. Trần Mặc chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt cũng không tại cái kia trên ngọc thạch dừng lại lâu. Trương Đức Toàn lưng không đến thấp hơn, trên mặt chất đầy tiểu dung. Đại nhân thích liền tốt, thích liền tốt. Hắn tựa hồ đang đợi cái gì? Đồ vật ta nhận, ngươi còn có chuyện khác sao? Trần Mặc hỏi. Không có. Không có, chính là muốn hỏi một chút, tổng đốc đại nhân, cái kia tiến về bản thổ danh nghịch. Tiểu nhân cả gan, không biết. Chuyện này, từ thống nhất khảo hạch quyết định, không phải ta một người định đoạt, đám tiếp theo khảo hạch điều lệ, tháng sau sẽ công bố tại từng cái cơ quan, ngươi đến lúc đó mình đi xem đi. Vâng vâng vâng, thảo dân minh bạch. Trương Đức Toàn nghe xong lời này, liền biết hôm nay lại là không công mà lui. Nhưng trên mặt không dám chút nào biểu lộ ra, vẫn như cũng là một bộ định nọt tiêu dung. Hắn lại không người thi lễ một cái, mới tại quản gia dẫn đầu dưới, lui về đi ra biệt tử. Thằng đến triệt để đi ra phủ tổng đốc đại môn, Trương Đức Toàn mới nâng người lên. Hắn dùng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một cái. Hắn biết, muốn thông qua tổng đốc đi cửa sau con đường này, sợ là không thể thực hiện được. Vị đại nhân kia, khó chơi, so trong truyền thuyết khó phục vụ. Trong viện, Tô Tuyết nhìn xem quản gia đem cái kia chứa hàng ngọc hộp thu vào khố phòng. Cảnh tượng như vậy, nàng 10 năm này bên trong đã gặp quá nhiều lần. Mỗi ngày đều có đến từ đại sở các nơi thế gia gia chủ cùng tông môn môn chủ, nghĩ hết biện pháp, mang theo các loại kỳ chân dị bảo đến đây bái phòng. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, chính là cái kia có thể tiến về làm tinh hạ quốc bản thổ danh lệch. Trong mắt bọn hắn, bây giờ đại sở thế giới chỉ là tiên nhân nuôi nốt một cái nông trường, mà hạ quốc bản thổ mới thật sự là tiên giới. Có thể tiến vào nơi đó, đối bọn hắn mà nói, chính là một bước lên trời, chính là gà chó phi thăng. Đáng tiếc bọn hắn không biết, danh sách này cơ hồ không đối bọn hắn mở ra. Chỉ có một số nhỏ kỹ thuật nhân tài cùng lập xuống đại công người, trải qua tầng tầng sàng chọn cùng tư tưởng giáo dục, mới có tư cách bị mang đến Lam Tinh. Mà lại đưa đi về sau liền không khả năng trở về, ngay cả giao lưu đều là tuyệt đối nghiêm cấm. Xử lý xong sau chuyện này, Trần Mặc cũng không tiếp tục lưu tại trong viện. Hắn xuyên qua mấy đạo hành lang, đi tới phủ đệ chỗ sâu nhất một tòa độc lập tiểu lâu trước. Tiểu lâu trung quanh, có mấy tên long đội viên tại đứng gác. Bọn hắn đều là từ Lam Tinh điều tới, chuyên môn phụ trách bảo hộ hắn cùng người nhà bảo an nhân viên. Từng cái đều là nhất lưu võ giả bên trong hào thủ. Nhìn thấy Trần Mặc, bọn hắn lập tức đứng nghiêm chào. Trần Mặc nhẹ gật đầu, đẩy ra cái kia phiến từ đặc thù hợp kim chế tạo nặng nghề cửa phòng. Trong mặt thất, đứng thẳng 5 cái đặc chế kiếm cung. Kiếm trên kệ, đặt ngang 6 thanh tạo hình khác nhau thần kiếm. Đây là hắn 10 năm này lớn nhất thành quả. Ngoại trừ ban sơ tới tay bà thành, hắn lợi dụng đại sở tổng đốc chức quyền, lấy tìm tiên hỏi cùng siêu tập thượng cổ di vật danh nghĩa, từ các nơi danh môn vọng tộc cùng bí ẩn tông môn trong tay, trao đổi tới 2 thanh. Hiện tại, 7 trôi thần kiếm, hắn độc chiếm thứ 6. Hắn đi đến buôn lôi kiếm giá đỡ trước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia đạo chữa trị qua vết rách. Trôi kiếm này bị Hạ Quốc đạt được lâu như vậy, tại các loại nghiên cứu một chút, đầu này vết rách tại trước đây không lâu rốt cục bị tu bổ hoàn thành. Thần kiếm lại miễn cưỡng hoàn chỉnh. Bây giờ chỉ kém cuối cùng một thanh. Hắn có dự cảm, chỉ cần tập hợp đủ 7 trôi kiếm, tạo thành kiếm trận, thiên môn liền sẽ lần nữa mở ra. Trần Mặc nhắm mắt lại, cảm thụ được cái này 5 thanh kiếm thần tản ra khác biệt khí tức. Hắn có thể cảm giác được, hắn đối với thiên địa nguyên khí cảm giác tiến thêm một bước. Hắn cũng đồng dạng có thể cảm giác được, lực lượng này phía sau không thể nào hiểu được ý chí. Tựa như cái kia bị hắn giết chết đồng hương, Triệu Tăng trước khi chết lời nói, chúng ta đều là thần quân cờ. Quân cờ. Vậy ta liền làm cái kia có thể lật tung quân cờ trên bàn cờ. Ánh mắt của hắn nhìn phía treo trên tường một bức to lớn địa đồ. Kia là toàn bộ võ đạo thế giới địa đồ. Cuối cùng một thanh thần kiếm, căn cứ hắn sưu tập đến tất cả tình báo cùng cổ tịch ghi chép, một lần cuối cùng xuất hiện là tại ngàn năm trước, Đại Càn Vương triều Cố Đô. Tại cái kia độc lập với Lam Tinh bên trong tiểu thế giới, linh khí cơ hồ nồng đậm đến hóa thành chất lỏng mây mù. Thế giới trung ương, cây kia nối liền trời đất đại thụ phía dưới, một ngụm quan tài lớn bằng đồng thau tinh tinh nằm. Mặt ngoài bao trùm tinh thần phù văn giống như là đang ngủ say, ngẫu nhiên hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Tạch tạch tạch, một tiếng cơ hồ không thể nhận ra cảm giác nhẹ vang lên, phá vỡ cái này yên tĩnh. Cái kia nặng nề vô cùng nắp quan tài đồng, chậm rãi mở ra một cái khe. Một con thon dài mà trắng nõn tay, từ khe hở bên trong đưa ra ngoài, khoác lên quan tài biên giới. Một thân ảnh từ trong quan tài ngồi dậy, là Lâm Thánh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt lóe ra kim quang. Nhưng rất nhanh, cái kia thần thánh quang mang liền biến mất, khôi phục thành phổ thông mắt đen bộ dáng. 10 năm, hắn từ trong quan tài đồng đứng người lên, chiếc kia to lớn quan tài đồng chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Hắn duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra liên tiếp giòn vàng, không gian chung quanh đều sinh ra nếp vốn. Bế quan 10 năm, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù không biết mình tu vi hiện tại chuyển đổi thành Lam Tinh hoặc là võ đạo thế giới đẳng cấp nên tính là gì, nhưng hắn có một loại trực giác, nếu như hắn nguyện ý chương 129, nhập thế chương 129, nhập thế chỉ cần nhẹ nhàng bóp, viên kia tản ra quang nhiệt hành tinh có thể sẽ vỡ vụn. 10 năm này, hắn cũng không tận lực đi tu luyện cái gì, chỉ là tại quan tài đồng tẩm bổ chìm xuống ngủ. Có thể lực lượng của hắn lại tại điên cuồng tăng trưởng, không có cuối cùng. Ở trước mặt hắn, một khối màn ánh sáng lớn triển khai. Màn sáng bên trên chính là Lam Tinh cái kia quen thuộc bộ dáng. Ánh mắt của hắn đầu tiên lướt qua Âu Lục cùng Hải Đăng Quốc. Cái kia lưỡng địa bị hắn ném linh mạch hạt giống đã mọc dễ nảy mầm. Mặc dù so ra kém Hạ Quốc Long Mạch, nhưng cũng làm cho toàn bộ khu vực nồng độ linh khí tăng lên mấy lần không thôi. Ngón tay của hắn tại màn sáng bên trên nhẹ nhàng bạch một cái, hình tượng hoán đổi đến hai cái bị hắn đặc biệt chú ý điểm. Cái thứ nhất là độc chiếm Côn Lôn Sơn Thanh Nguyên Sơn Cốc Tần Phong. Dãy núi Côn Lôn chỗ sâu sơn cốc kia đã bị nồng hậu dày đặc linh vụ bao phủ. Nơi này nồng độ linh khí cơ hồ so Lam Tinh cái khác bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm mấy lần. Trong sơn cốc, một gian cự thạch dựng mà thành đơn sơ thạch ốc đứng ở đó. Phu cận vài quặng linh thảo, giờ phút này đã dáng dấp xanh đúng tươi tốt. Tần Phong khoanh chân ngồi tại trước nhà đá trên một tảng đá, cau mày. Hắn hình dạng so 10 năm trước thành thục rất nhiều, ánh mắt lại mang theo một cỗ không cách nào che giấu nôn nóng. Hắn đưa ngón trỏ ra, trên đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm yếu ớt ngọn lửa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thao túng điểm này ngọn lửa, ý đồ để nó biến hóa hình dạng. Nhưng lại tại hắn tăng lớn linh lực gây sát thương trong nháy mắt, ngọn lửa dập tắt, chỉ để lại một sợi khói xanh. Đáng chết, lại thất bại. Hắn đứng người lên, bực bội gầm nhẹ một tiếng, sau đó một quyền hung hăng đập vào bên cạnh trên vách đá. Một tiếng vang trầm, nắm đấm của hắn còn không có cùng vách đá cứng rắn tiếp xúc, vách đá liền vỡ vụn. Vì cái gì? Vì cái gì vẫn là luyện khí 6 tầng? 10 năm, dòng dã 10 năm, ta hao hết trong sơn cốc này tất cả linh quả, vẫn là kẹt ở chỗ này. Lúc trước nhập môn lúc cái chủng loại kia thông thuận cảm giác sớm đã biến mất không thấy gì nữa. 10 năm này, hắn tựa như là đâm vào lớp kín bình chướng vô hình bên trên. Vô luận hắn cố gắng thế nào, làm sao không ngủ không nghỉ khổ tu, đều không thể lại để cho tu vi tiến lên mảy may. Linh lực trong cơ thể tổng lượng không chỉ có không có gia tăng, thậm chí bởi vì không cách nào đạt được hữu hiệu chuyển hóa, bắt đầu trở nên hỗn tạp. Tập linh căn gắt gao kẹp lại hắn con đường đi tới. Hắn đã từng lấy vì chính mình là thiên mệnh sở quy, là cái này cái thời đại duy nhất tiên duyên người đoạt giải. Nhưng 10 năm không thành tựu được gì cô độc khổ tu, cơ hồ muốn đem đạo tâm của hắn triệt để phá hủy. Lâm Thánh nhìn xem màn sáng bên trong cái này tức hồn hệ thân ảnh, chỉ là cười cười, sau đó đem hình tượng hắn đổi đến một bên khác. Màn sáng một chỗ khác, tràng cảnh biến hóa. Không còn là bốn mùa như mùa xuân linh khí sơn cốc, mà là một mảnh băng phong cánh đồng tuyết. Nơi này là nơi cực hàn, cuồng phong cuốn lên tuyết lớn, tầm nhìn cứ thấp. Tại dạng này một cái ngay cả hung thú đều hắn hữu ẩn hiện trong tuyệt cảnh. To lớn sông băng phía dưới, một cái bị hàn băng bao trùm lối vào hang núi. Một cái đồng dạng tuổi trẻ thân ảnh, chính ở trần, khoanh chân ngồi chung một chỗ băng nham bên trên. Là Tiêu Phàm. Hắn nhắm hai mắt, khuôn mặt bình tĩnh. Cuồng phong bạo tuyết diễn tấu ở trên người hắn, lại phảng phất bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách. Da của hắn bày biện ra một loại ngọc thạch quang trạch, cơ bắp đường còn cân xứng. 10 năm tiềm tu, không có ở trên người hắn lưu lại mảy may nôn nóng khí tức, ngược lại để hắn trở nên càng thêm nội liễm cùng trầm ổn. Ở xung quanh hắn, có thể nhìn thấy mấy cô đã bị đông cứng thành băng điêu hùng thú thi thể. Kia là hắn 10 năm này duy nhất nơi cung cấp thức ăn. Hắn mở mắt, một đạo tinh quang từ trong mắt của hắn chợt lóe lên. Hắn mở ra tay phải, một sợi tinh thuần đến cực điểm linh lực tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, hóa thành một thanh băng kiếm. Hắn cong ngón đúng ra, băng kiếm vô thanh vô tức bắn ra, tinh chuẩn đính tại trăm thước bên ngoài một khối băng bích bên trên, lưu lại một cái lỗ thủng. Luyện khí 9 tầng đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội liền có thể trúc cơ. 10 năm trước, bị vậy coi như mệnh tiền bối điểm hóa về sau, hắn không tiếp tục đi tìm cái gì linh sơn phúc địa, mà là đi tới cái này hoàn cảnh ác liệt nhất cánh đồng tuyết. Ở chỗ này, hắn không có dư giả linh khí, không có khắp nơi trên đất linh quả. Hắn dựa vào chỉ có công pháp, cùng cái kia không giờ khắc nào không tại rèn luyện tâm hắn chi ác liệt hoàn cảnh. Hắn song linh căn tiên phú, tăng thêm viễn siêu thường nhân tâm tính. Hắn con đường tu hành mặc dù gian khổ, lại dị thường vững chắc. 10 năm ước hẹn đã đến, không biết bây giờ thiên hạ lại là một phen như thế nào quan cảnh. Hắn từ băng nham bên trên đứng người lên, đi đến một bên trong sân động. Hắn từ bên trong lấy ra một bộ sớm đã chuẩn bị xong vài thô quần áo mặc vào. Thu thập xong cái này, hắn chờ đợi 10 năm đơn sơ động phủ về sau, trên lưng hắn bọc hành lý, cất bước đi vào trong gió tuyết. Mục tiêu chỉ có một cái. Nhập thế. Dưới chân núi Côn Lôn, đã từng cái kia rách nát tiêu điều tiểu trấn, bây giờ đã biến thành một tòa sắt thép cứ điểm. Nơi này là tiến vào dãy núi Côn Lôn săn giết hung thú đám võ giả, lớn nhất tiếp tế trung tâm. Cao ngất hợp kim trên tường thành, cài đặt một đài có thể xé rách cấp C hung thú ra giày pháo điện tử. Cửa thành, mặc xương vỏ ngoài bọc thép võ quản ti nhân viên, đối diện mỗi một cái người ra vào tiến hành thân phận vòng tay quét hình. Tần Phong bọc lấy một kiện hơi cũ áo khoác, xen lẫn trong vào thành trong đám người. Thời gian 10 năm gian nan vất vả, để ánh mắt của hắn cũng mang theo một loại người sống chớ gần lạnh lùng. Thành nội so với hắn tưởng tượng được muốn càng thêm phồn hoa cùng hỗn loạn. Hai bên đường phố có tiệm vũ khí, cũng có thu về hung thú vật liệu đi. Mấy nhà trang trí xa hoa công ty bảo an cao dưới, một đống bán hung thú thị xin quẩy ăn vặt nhét chung một chỗ. Trong không khí tràn ngập hung thú huyết dịch mùi tanh, cùng dầu máy cùng đồ ăn hỗn hợp lại cùng nhau mùi. Hắn lần này xuống núi, cũng không phải là thật muốn rời khỏi, mà là hắn chỗ sơn cốc kia, có thể bị hắn lợi dụng linh quả linh thảo, tại 10 năm này ở giữa đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Cái tại luyện khí 6 tầng bình cảnh để tâm hắn phiền ý loạn, hắn cần đi ra ngoài tìm mới cơ duyên. Vô luận là tìm kiếm mới linh khí dư giả chi địa, vẫn là nghĩ biện pháp từ trong thế tục thu hoạch có thể phụ trợ tu luyện tài nguyên. Hắn đi vào một nhà nhìn coi như sạch sẽ tử quán, dự định trước nhét đầy cái bao tử, thuận tiện nghe một chút gần nhất trên giang hồ có tin tức gì. Trong tử quán tiếng người huyên náo, đại bộ phận đều là chút mặc các thức chiến đấu phục, trên thân mang theo hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế võ giả. Bọn hắn top 5 top 3, cao giọng đàm tiếu, thảo luận hôm nay thu hoạch cùng trong thành bắt quái. Nghe nói không, Thiên Thuẫn Bảo An mới tới cái kia phó đội trưởng, hôm qua solo kỳ hiệu đầu cấp B quỷ nệ, chỉ là cái kia tơ nhện, liền bán 50 vạn điểm công hiến. 50 vạn. Lao tử liều sống liều chết một năm, đều không kiếm được cái này số lẻ. Người ta tốt số, từ nhỏ đã là dùng cao cấp tôi thể dịch bảo lớn. Đừng chua, người ta cũng là theo võ đạo đại học ra đứng đắn cao tài sinh, chúng ta những thứ này giá lộ, không so được. Tần Phong tại nơi hẻo lánh tìm một chỗ ngồi xuống, điểm rẻ nhất một phần hung thú thịt phần món ăn. Ngay tại hắn túi đầu lúc ăn cơm, bàn bên truyền đến một trận quen thuộc cười vang. Để hắn cầm đũa tay, không tự chủ dừng một chút. Chương 130, giết chóc chương 130, giết chóc hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào gần cửa sổ cái kia một bàn. Năm cái nam nhân chính vây quanh một cái bàn, chất trên bàn đầy bình rượu cùng ăn thừa xương cốt. Cầm đầu là một cái mang trên mặt một đạo mặt sẹo nam nhân, chính là Trương Ca 10 năm trước chi kia tiểu đội võ giả đội trưởng. 10 năm trôi qua, Trương Ca toàn thân trên dưới tản ra nhị lưu võ giả đỉnh phong khí tức, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nhất lưu. Bên cạnh hắn mấy cái gương mặt, có mới có cũ. Năm đó cái kia đeo kính cũng tại, chính ngồi khuôn mặt tươi cười cho Trương Ca rót rượu. Chỉ có một cái khuôn mặt mới, là một ánh mắt hung ác người trẻ tuổi. Trương đội, hôm nay lần này thật đúng là suối quẩy, trong một ngày liền gặp được mấy cái đào đất chuột. Được rồi, bớt tranh cãi, mấy ngày nay hung thú hoạt động tần suất vốn là không cao. Trương Ca, lần sau nhận nhiệm vụ chúng ta chuyển sang nơi khác đi, cái này Côn Lôn Sơn bên ngoài đều sắp bị chúng ta đám người này cho cày bình, đồ tốt sớm mất. Trương Ca cười cười, không có nói tiếp. Thời gian 10 năm, tu vi của hắn từ lúc trước tam lưu võ giả, bước bước tăng lên tới nhị lưu đỉnh phong. Hắn trong hội này đã có chút danh tiếng, thủ hạ cũng đổi mấy nhóm người mới. Có lẽ là Tần Phong ánh mắt trở nên có chút quá sắc bén, lại hoặc là hắn trang phục tại trong tiểu quán quá mức dễ thấy. Đang uống rượu người trẻ tuổi kia chú ý tới ánh mắt của hắn, nhướng mày. Nhìn cái gì vậy? Trên núi tới đồ nhà quê, chưa thấy qua người ăn cơm. Người trẻ tuổi uống một chút rượu, nói chuyện có chút sông. Tần Phong thu hồi ánh mắt, tiếp tục túi đầu ăn cái gì, không muốn để ý tới. Người trẻ tuổi kia lại không buông tha, hắn nhìn thấy Tần Phong cái kia một thân trang phục, lại trên dưới quan sát một chút, trên mặt lộ ra khinh miệt cười. Nha, xuyên cùng cái dã nhân, làm sao mua không nổi y phục tác chiến? Cũng thế, liền các ngươi loại này ngay cả võ giả chứng nhận đều không có qua giá lộ, ngay cả cấp thấp nhất điểm cống hiến nhiệm vụ đều tiếp không được à? Còn muốn ăn hung thú thịt? Bên cạnh hắn đội viên kéo hắn một chút, ra hiệu hắn bất tranh cãi. Trương Ca cũng chỉ là liếc qua nơi hẻo lánh bên trong Tần Phong, cũng không để ý dạng này người sống trên núi, hắn những năm này thấy cũng nhiều. Phần lớn là chút muốn vào núi tìm cơ duyên, cuối cùng lại không thu hoạch được gì kẻ thất bại. Nhưng người trẻ tuổi ngay tại cao hứng, hắn đứng người lên, đi tới Tần Phong trước bàn. "Uy, đồ nhà quê, nói chuyện với ngươi đâu, câm." Tần Phong chậm rãi ngẩng đầu. "Tránh ra." "Ha ha, vẫn rất hoành. Lão tử hôm nay liền chạm cái này, ngươi có thể thế nào? Động thủ đánh ta a. Ta cho ngươi biết, tại trong trấn Độ Võ, võ quản ti người vài phút liền để ngươi đi gặp mặt đầu." Hắn nói, đưa tay liền đi đẩy Tần Phong bả vai. Tần Phong ánh mắt đảo qua cái kia tay, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. "Ta nói một lần chót, đem ngươi tay bẩn lấy ra." Người trẻ tuổi tựa hồ bị hắn ánh mắt này kích thích, trên mặt trong nháy mắt đỏ lên. "Phút, ngươi đạp mẹ muốn chết." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tay nắm chặt thành quyền, hướng phía Tần Phong mặt đập tới. Trong tiểu quán những người khác thấy thế, nhao nhao hướng lui về phía sau mở, chuẩn bị xem náo nhiệt. Tần Phong chỉ là giơ lên tay phải, hai ngón kép lại. Không còn khí sóng, không âm thanh vang. Người trẻ tuổi kia biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trở nên trống rỗng mà mờ mịt. Sau đó thân thể của hắn thẳng tắp ngã về phía sau, không còn có động tĩnh. Chết rồi. Trước một giây còn sống sờ sờ kêu gào người, một giây sau liền thành một cỗ thi thể. Không có người thấy rõ hắn là thế nào chết. Trong tiểu quán trong nháy mắt yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trương Ca cùng gã đeo kính nụ cười trên mặt cứng đờ. Cảm giác say của bọn họ trong nháy mắt tỉnh sạch sẽ. Bọn hắn nhìn xem Tần Phong, giống như là thấy quỷ. Đến lượt các ngươi. hắn không tiếp tục cho những người này bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Bước ra một bước, tại Trương Ca cùng gã đeo kính còn chưa kịp rút ra bên hông vũ khí lúc, Tần Phong đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Gã đeo kính chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, hắn vô ý thức đưa tay đi sờ, lại mò tới một cô ấm áp chất lỏng. Hắn cúi đầu nhìn lại, máu tươi đang từ hắn giữa ngón tay tuôn trào ra. Trương Ca đến cùng là nhị lưu đỉnh phong võ giả, phản ứng so những người khác nhanh một tuyến. Tại Tần Phong động thủ trong nháy mắt, hắn liền kích phát nội lực toàn thân, thân thể bỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Đồng thời hắn từ bên hông rút ra một thanh tử sắc đoản đao, đây là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mới lấy được vũ khí. Nhưng mà, vô dụng. Hắn vừa lui không đến hai bước, một đạo nhanh đến cực hạn thanh sắc quang mang ngay tại trong mắt của hắn chợt lóe lên. Hắn cảm giác ngược mắt lạnh, túi đầu nhìn lại, một đạo tơ máu từ bờ vai của hắn một mực kéo dài đến phần bụng. Hắn muốn nói cái gì, nhưng há miệng, phun ra chỉ có bọt máu. Thân thể của hắn bị chỉnh tề chia làm hai nửa. Toàn bộ quá trình, từ người đầu tiên động thủ đến người cuối cùng ngã xuống, không đến 3 giây đồng hồ. Tất cả võ giả đều cứng tại nguyên địa, hoảng sợ nhìn xem cái kia đứng tại một chỗ trong thi thể nam nhân. Tần Phong chậm rãi thu tay về, trên ngón tay của hắn quanh quẩn lấy một tia như có như không màu xanh linh khí. Đó là dùng linh lực mới ngưng tụ ra phong nhận. Hắn nhìn xem mình tạo thành đây hết thảy, một cỗ trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác xông lên đầu. Nguyên lai, đây là lực lượng, đây là tiên phàm có khác. Hắn ngắm nhìn một phía, tất cả tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người đều vô ý thức cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Bản tọa giết người, ai có ý kiến? Không người nào dám trả lời. Hắn không tiếp tục để ý những thứ này sâu kiến, quay người đi ra tử quán. Tần Phong sau khi đi, trọn vẹn qua mười mấy giây, mới có người từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Người chết. Nhanh. Cháy mau. Chớ đẩy. Mẹ. Trong tử quán loạn thành một bầy, cái bàn bị đụng đổ, bình rượu vỡ vụn một chỗ. Phần lớn người căn bản không còn dám nhìn cái kia mấy cỗ tử trạng thê thảm thi thể một chút, giống như nổi điên phóng ra ngoài. Vừa mới đó là cái gì? Chân khí. Chân khí ngoại phong sao? Một cái nhìn kinh nghiệm lao đạo võ giả run rẩy thanh âm nói. Hắn căn bản không thấy rõ nam nhân kia là như thế nào xuất thủ, mà lại trong đó một cái vẫn là lập tức sẽ bước vào nhất lưu cảnh giới hào thủ, là tông sư, tuyệt đối là tông sư cấp cường giả, chỉ có tông sư mới có thể làm đến chân khí ngoại phóng, cách không giết người. Tông sư, hai chữ này đối với bọn hắn những thứ này còn tại nhị tam lưu cảnh giới dãy rủa võ giả tới nói, tựa như là như thần xa xôi. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà chính mắt thấy, mà lại là lấy dạng này một loại phương thức. Tiểu quán lao bản ngồi liệt tại phía sau quầy, hắn lấy ra một cái vệ tinh điện thoại, ngón tay ấn đến mấy lần mới theo dõi số mã. Uy, Vũ Vũ quản ti sao? Ta chỗ này giết người. Tiếng cảnh báo rất nhanh liền tại tiểu trấn bên trên vang lên. Không đến 5 phút đồng hồ, hai chiếc Invo quản ti huy chương bọc thép xe tuần tra liền gào thét mà tới, đứng tại cửa tử quán. Cửa xe mở ra, 10 cái mặc màu đen chế thức y phục tác chiến, cầm trong tay điện cao thế kích thương võ quản ti đội viên vọt xuống tới. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện kéo cảnh giới tuyến, xua tan lấy trung quanh đám người vây xem, đem tất cả mọi người khống chế lại, từng cái tra hỏi. Hiện trường thăm dò tổ, đi vào. Chương 131, võ đạo đại hội chương 131. Võ đạo đại hội nam nhân là Côn Luân trấn võ quản ti hành động đội đại đội trưởng, nhất lưu võ giả. Hắn bước vào tử quán, nồng đậm mùi máu tươi để hắn vô ý thức nín thở. Hắn không có đi quản những cái kia còn tại kêu khóc người sống sót, mà là đi thẳng tới cái kia mấy cỗ trước thi thể. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu tiên xem xét chính là cái kia khiêu khích người trẻ tuổi. Thi thể hoàn chỉnh, trên mặt còn lưu lại một khắc cuối cùng kinh ngạc, nhưng đã không có bất luận cái gì sinh mạng thể trinh. Ánh mắt của hắn rơi vào hắn ngực, nơi đó quần áo có một cái nho nhỏ chỗ thủng, giống như là bị thứ gì đâm xuyên. Hắn lại đi hướng gã đeo kính thi thể. Cổ của người nọ bên trên chỉ có một đạo cực nhỏ huyết tuyến. Thảm nhất chính là Trương Ca thi thể. Là một tên nhị lưu đỉnh phong võ giả, thi thể của hắn lại bị chia làm hai nửa. Đội trưởng ngươi nhìn cái này. Một cái thăm dò viên chỉ vào Trương Ca thi thể vết cắt biên giới. Miệng vết thương biên giới cắt chém phi thường đều đều. Đội trưởng đi đến tiểu quán lao bản trước mặt, cái sau vẫn như cũ nuốt ở phía sau quậy phát run. Chuyện gì xảy ra? Ai làm? Ta không biết a, trưởng quan. Liên liên liên. Lão bản lắp bắp, chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong đã sủi lơ tại chỗ ngồi bên trên mấy cái kia võ giả. Đội trưởng xoay người đi hướng cái kia một bàn. Mấy người các ngươi, ai đến nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy cái kia võ giả nhìn thấy quan phương người đến, giống như là tìm được chủ tâm cốt, nhưng sợ hãi vẫn không có tan đi. Trong đó một cái nhìn coi như chấn định người trẻ tuổi, hít sâu một hơi, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Từ hắn đồng bạn mở miệng khiêu khích, đến động thủ công kích, lại đến cái kia thần bí nam nhân tại trong nháy mắt phản sát mấy người. Hắn giống như cái gì cũng không làm, cũng chỉ là vung tay lên. Người trẻ tuổi khoa tay. Sau đó, bọn hắn liền đều ngã xuống. Cái kia Trương Ca thân thể trực tiếp chia làm hai nửa, là chân khí, tuyệt đối là chân khí ngoại phóng. Tông sư, đối phương ít nhất là vị tông sư cường giả. Một đội viên khác nói bổ sung. Đội trưởng sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một hồi Trương Ca thi thể. Đó căn bản không phải bình thường binh khí có thể làm được. Nếu như là chân khí, vậy đối phương chân khí được cái gì tình trạng? Lại là bọn này không biết sống chết ngu xuẩn. Hắn thấp giọng mắng một câu. Trương Ca chi tiểu đội này tại trong trấn thanh danh cũng không tốt. Ỷ có chút thực lực, thường xuyên ức hiếp người mới, bọn hắn vo quản ti cũng tiếp vào qua mấy lần khiếu nại, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Nghĩ tới bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đá chúng thiết bản, nhưng không nghĩ tới khối này tấm sắt sẽ như vậy cứng rắn. Đội trưởng, cha được, người chết thân phận xác nhận, đều là săn sói tiểu đội thành viên. Hung thủ cha không được bất kỳ tin tức gì, vòng tay không có ghi chép, bộ mặt phân biệt cũng xứng đôi không đến. đó chính là cái hắc hộ. Đội trưởng trong lòng nắm chắc, thực lực cường đại, thân ngoan thủ lạn, thân phận không rõ. Loại nhân vật này, không hề nghi ngờ là khoai lang bỏng tay. Đội trưởng cầm lên máy truyền tin, tiếp thông thượng cấp tuyến đường. Báo cáo vương cục, Côn Luân trong trấn tiểu quán phát sinh ác tính võ giả xung đột sự kiện, tử vong 5 người, người chết là nước sói tiểu đội. Nguyên nhân tra ra, là người chết một phương chủ động gây hấn gây chuyện, tập kích trước đây. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, tựa hồ cũng đang tiêu hóa tin tức này. Hung thủ đâu? Thân phận không rõ, căn cứ hiện trường thăm dò cùng người chứng kiến miêu tả chúng ta sơ bộ phán đoán, đối phương rất có thể là tông sư. Tông sư? Người xác định? Hiện trường vết tích phù hợp chân khí bên ngoài biểu hiện bọn hắn khả năng ngay cả một chiêu đều không có nhận xuống tới. Đầu bên kia điện thoại lại là một trận trầm mặc. Ta đã biết, việc này dừng ở đây, hiện trường xử lý sạch sẽ, đối ngoại liền tuyên bố là bang phái sống mái với nhau, hung thú vật liệu phân phối không đồng đều đưa tới xung đột. Hung thủ kia đâu? Đội trưởng hỏi. Một cái hắc hộ tông sư, ngươi muốn làm sao truy tra? Phái ai đi truy tra? Ngươi đi không? Vẫn là để ta đi. Thông tin bị giật máy. Đội trưởng thở dài, hắn phất phất tay. Thu đội, thanh lý hiện trường. Một bên khác, Tiêu Phàm rốt cục bước ra cái kia phiến mênh mông cánh đồng tuyết. 10 năm cô tịch khổ tu, gần 30 niên kỷ, dung mạo của hắn lại cơ hồ không có biến hóa. Hắn đi bộ đi vào Ly Tuyết Nguyên gần nhất một tòa biên cảnh tiểu trấn. Mỗi một cái ra vào cửa thành người, đều cần giơ cổ tay lên, tại cửa ra vào máy quét bên trên quét hình thân phận vòng tay. Tiêu Phàm không có vòng tay, thân phận của hắn tin tức còn dừng lại tại 10 năm trước. Hắn bị thủ vệ ngăn lại. Tính danh, thân phận dãy số. Tiêu Phàm chỉ là báo ra tên của mình cùng 10 năm trước thân phận ID. Thủ vệ nơi tay cầm đầu cuối bên trên tuần tra một chút, trên màn hình nhảy ra một cái người mất tích màu đỏ tiêu ký. Mất tích vượt qua 10 năm. Người từ chỗ nào đến? Núi tuyết. Tiêu Phàm chỉ sau lưng miếng màu trắng kia thế giới. Thủ vệ cùng đồng bạn của hắn liếc nhau một cái, trong ánh mắt có một chút thương hại. Tại trong núi tuyết mất tích 10 năm còn có thể sống được trở về người, bọn hắn còn không có gặp qua. Đoán chừng tinh thần khả năng đã xảy ra vấn đề. Bọn hắn đối với hắn tiến hành một hệ liệt rườm ra đề ra nghi vấn cùng toàn thân quét hình. Tại xác nhận hắn không có mang theo bất kỳ nguy hiểm nào vật phẩm, cho hắn một cái lâm thời giấy thông hành. Cầm cái này, trong 24 giờ đi võ quản ti tin tức trung tâm một lần nữa ghi vào thân phận tin tức, đừng ở trong thành gây chuyện. Tiêu Phàm tiếp nhận tấm kia thật mỏng tấm thẻ, nói tiếng cảm ơn, đi vào cửa thành. Bên đường phố treo một đài to lớn màn hình, giờ phút này ngay tại phát ra võ đạo kinh giờ ngọ đặc biệt tiết mục. Chính như chúng ta nhìn thấy, Triệu Hiên tuyển thủ một quyền này, không chỉ có ẩn chứa lực lượng cường đại, càng quan trọng hơn là hắn đem chân khí tạo thành hộ thể cương khí. Phổ thông đạn đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là tông sư chi uy. Trên màn hình chính phản phục phát hình một đoạn tranh tài thu hình lại. Hình tượng bên trong, một người mặc màu trắng võ đạo phục thanh niên anh tuấn trên lôi đài cùng đối thủ giao chiến. Đối thủ của hắn cũng là một tên đỉnh tiêm nhất lưu võ giả, nhưng ở Triệu Hiên trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ. Triệu Hiên chỉ là một quyền bung ra, đối thủ tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất. Tiêu Phàm chỉ là tùy ý liếc qua, liền thu hồi ánh mắt. Hắn luyện khí 9 tầng đỉnh phong linh lực, nếu là ngưng tụ thành một cây châm, đủ để tại bên ngoài mấy dặm, vô thanh vô tức xuyên thấu cái kia cái gọi là hộ thể cương khí. Mấy võ giả cao giọng nghị luận. Ngựa đến, quá mạnh. Đồng dạng là người, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Nói nhảm, người ta là tông sư Triệu Hiên. Võ đạo đại học giới thứ nhất tốt nghiệp người mạnh nhất, chúng ta cầm đầu cùng hắn so. Nghe nói tháng sau giới thứ 3 cả nước võ đạo đại hội liền muốn bắt đầu, Triệu Hiên khẳng định là vệ miện quán quân, cũng không biết năm nay có hay không hắc mã có thể buộc hắn sử xuất toàn lực. Hắc mã? Quên đi thôi, người tuổi trẻ bây giờ, nhất đại không bằng nhất đại, có thể đứng bưng hắn 3 chiêu đều tính thiên tài. Cái này võ đạo đại hội, chúng ta loại này giã lộ đi, cũng liền hôn cái tham dự thưởng, những cái kia chân chính đồ tốt, đỉnh cấp công pháp, đặc cung dược tề, còn có đi mê vụ chi đạo thí luyện danh ngạch, đều là cho những đại gia tộc kia cùng học viện phái chuẩn bị. Chương 132, dự thi chương 132, dự thi Tiêu Phàm trong lòng có so đo. Võ đạo đại hội, nghe, là cái không tệ chỗ. Hắn cần một cái danh chính ngôn thuận thân phận, cần một cái có thể để cho hắn tiếp xúc đến thế giới này hạch tâm tài nguyên bình đại. Mà cái này đại hội quán quân, tựa hồ có thể thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu. Về phần cái kia gọi Triệu Hiên tông sư, vừa bạn có thể lấy ra kiểm nghiệm một chút mình 10 năm này khổ tu thành quả. Nhìn xem thế giới này phàm nhân vũ lực đỉnh phong, cùng hắn sở tu tiên đạo ở giữa, đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Cơm nước xong xuôi, hắn dựa theo thủ vệ chỉ thị, đi tới tường sắt thành võ quản ti làm việc đại sảnh. Hắn hướng phụ trách tin tức ghi vào nhân viên công tác nói rõ ý đồ đến. Mất tích 10 năm. A, ta nhớ ra rồi, ngươi là cổng báo cáo chuẩn bị cái kia. Bên kia, thể chất thất, tất cả mất tích trở về nhân viên đều muốn một lần nữa ước định thân thể đẳng cấp. Thể chất trong phòng, trưng bày mấy đài dụng cụ kim loại. Một cái phụ trách khảo nghiệm huấn luyện viên nhìn hắn một cái, không nhịn được chỉ nhất nơi hẻo lánh bên trong bộ kia nhìn cũ kỹ nhất máy móc. Kia là một đài khảo thí người bình thường hoặc là tam lưu võ giả HV cấp độ nhập môn thiết bị. Tiêu Phàm đi tới, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khối kia cảm ứng trên bảng. Hắn không có điều động bất luận cái gì linh lực. Dụng cụ đột nhiên phát ra dồn dập tiếng cảnh báo, trên màn hình chỉ số bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Cuối cùng, chỉ số tại một mảnh loạn mã bên trong dừng lại. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, màn hình đen xuống dưới, bốc lên một sợi khói xanh. Huấn luyện viên ngơ ngác nhìn bộ kia báo phế máy móc, lại nhìn một chút một mặt vô tội Tiêu Phàm. Ngươi đã làm gì? Ta chỉ là nắm tay để lên. Sau mười mấy phút, Tiêu Phàm ngồi tại võ quản ty chủ quản trong văn phòng. Chủ quản sát mồ hôi chán, đem một cái mới tinh thân phận vòng tay, cung cung kính kính đưa tới trước mặt hắn. Vòng tay trong kho tài liệu, thực lực của hắn đẳng cấp bị tạm thời đánh dấu vì tông sư, đã định cũng đã báo cáo cục điều tra tổng bộ. Tiêu Phàm đeo lên vòng tay, lại hỏi thăm liên quan tới cả nước võ đạo đại hội báo danh công việc. Không có vấn đề, ngài cao thủ như vậy nguyện ý tham gia, là chúng ta giải thi đấu vinh hạnh. Ta đã vì ngài xin nhân tài đặc thù dẫn tiến thông đạo, ngài không cần tham gia thi dự tuyển, có thể trực tiếp tiến vào chính thi đấu giai đoạn. Kinh thành, một chỗ không mở ra cho người ngoài câu lạc bộ tư nhân tầng cao nhất. Nơi này chỉ có ở kinh thành võ đạo vòng tròn bên trong nhân vật có mặt mũi mới có tư cách tiến vào. Giờ phút này tầng cao nhất lớn nhất trong phòng huấn luyện, Triệu Yên vừa mới kết thúc hôm nay cuối cùng một tổ đối luyện. Hắn đối diện buổi luyện là một tên đến từ Long đội xuất ngũ lão binh, nhất lưu võ giả. Lão binh giờ phút này chính che lấy lồng ngực của mình, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kính nể. Triệu tông sư, ngài quyền pháp càng phát ra tinh thuần. Triệu Yên xoa xoa cái trán cùng trên cổ mồ hôi. Hôm nay chỉ tới đây thôi, đi phòng thu chi lĩnh gấp đôi thủ lao. Đa tạ Triệu tông sư. Bồi luyện cung kính có người, thối lui ra khỏi phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện khác một bên, khu nghỉ ngơi ghế salon bằng da thật, ngồi mấy cái cùng niên kỷ của hắn tương tự người trẻ tuổi. Bọn hắn nhìn thấy bồi luyện rời đi, mới đứng người lên đi tới. Hiên ca, vất vả. Một thanh niên đưa qua một bình rán ngoại văn nhãn hiệu năng lượng đồ uống. Vương gia bên kia mới lấy được, nói là từ Hải Đăng Quốc làm được tiểu mới nhất gen bổ thể, có thể gia tốc khí huyết khôi phục. Triệu Yên nhận lấy, vặn ra uống một ngụm, sau đó tiện tay đặt ở một bên trên bàn. Một cỗ hóa học phẩm hương vị. Hắn bình luận. Ha ha, sao có thể cùng chúng ta Hạ Quốc đặc cung so à? Bất quá Hiên ca ngươi cái này, mỗi ngày cùng nhất lưu võ giả đối luyện, cũng đều đánh cùng chơi, chúng ta chênh lệch này là càng lúc càng lớn. Thanh niên cười nói, trong ngôn ngữ mang theo lấy lòng. Bọn hắn đều là kinh thành các đại võ đạo thế gia tử đệ, từ nhỏ đã nhận biết, tạo thành một cái lấy Triệu Yên làm hạch tâm vòng quan hệ. Triệu Yên đi đến khu nghỉ ngơi, tại chủ vị trên ghế salon ngồi xuống, những người khác cũng ngồi xuống theo. 10 năm trôi qua, Triệu Yên sớm đã không phải năm đó cái kia tại ở lễ khai giảng còn mang theo một tia ngây ngô người trẻ tuổi. Tông sư tu vi, để trên người hắn có một loại cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng uy nghiêm. Năm nay võ đạo đại hội, có cái gì tin tức mới sao? Triệu Yên hỏi. Có thể có cái gì tin tức mới, còn không phải những cái kia khuôn mặt cũ. Một cái tóc ngắn thanh niên nhếch miệng. Lâm gia vị đại tiểu thư kia ngược lại là báo danh, 10 năm, còn tại nhị lưu cảnh giới lắc lư, nghe nói nàng gần nhất mỗi ngày ngâm mình ở sân huấn luyện, mời mấy cái xuất ngũ huấn luyện viên, nghĩ tại đại hội vọt tới trước một chút nhất lưu, bất quá nha, Hiên ca ngươi một đầu ngón tay liền có thể đánh nàng 10 cái. Đám người một trận cười vang. Thiên Tuấn bên kia, năm nay mới ra một thiên tài, gọi Tôn Việt, 18 tuổi liền vào nhị lưu, danh xưng tiểu ba bương, cũng là hướng về phía lần này đại hội tới, hôm qua còn tại bọn hắn nhà mình hội sở bên trong tuyên bố, nói muốn khiêu chiến Hiên ca ngươi đây. Tôn gia tiểu tử kia, nghe nói là luyện nhà bọn hắn bá vương thương, có chút ý tứ, bất quá cũng chỉ thế thôi. Đối với những thứ này cái gọi là thiên tài, Triệu Yên sớm đã để không nổi bất cứ hứng thú gì. Từ khi hắn đột phá tông sư về sau, nhất lưu cảnh giới trong mắt hắn liền cùng sâu kiến không khác. Giới này võ đạo đại hội, với hắn mà nói, bất quá là một trận nhất định phải đi ngang qua sân khấu. Là hướng thế nhân biểu hiện ra Triệu gia cùng học viện phái lực lượng sân khấu thôi. Hắn đối thủ chân chính, không tại thế hệ trẻ tuổi, mà tại những cái kia giống như hắn tông sư trên thân. Đưa nước cái kia vương gia thanh niên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng. Đúng rồi, Hiên ca, nói đến có ý tứ, cha ta hôm nay đi võ quản thi họp, ngược lại là nghe được một cái rất ly kỳ sự tình. Ồ, Triệu Yên trừng lên mí mắt. Nói là bắc cảnh bên kia, hai ngày trước xuất hiện một cái hư hư thực thực tông sư cao thủ, tại thân phận của bọn hắn đăng ký trung tâm, đem một đài cấp độ nhập môn khí huyết máy kiểm tra cho trực tiếp làm phát nổ. Lời này vừa ra, đang ngồi mấy người đều tới hứng thú. Làm phát nổ? Làm sao cái bạo phát? Đầu năm nay còn có loại này lăng đầu thành, không biết tông sư không thể đụng vào những cái kia cấp thấp thiết bị sao? Dễ dàng đốt mại bù. Nếu là hắn biết liền không gọi ly kỳ, theo cha ta nói, người kia nhìn xem cũng liền dáng vẻ chừng 20. Vương gia thanh niên thừa nước đục thả câu. Chừng 20 tông sư. Tóc ngắn thanh niên giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Làm sao có thể? Xà đậm đi. Ta Hiền ca năm đó đột phá thời điểm đều 26, đã là xưa nay chưa từng có ghi chép. Triệu Hiên năm ngoái tông sư tấn thăng đại điện, doanh động toàn bộ Hạ Quốc võ đạo giới. 26 tuổi tông sư, cái này tại võ đạo đại học khởi đầu đến nay, thậm chí tại có sử ghi chép võ đạo trong lịch sử, đều chưa hề xuất hiện qua. Triệu Hiên nghe đến đó, khoe miệng mới có chút đống lúc đích. Đây là hắn lớn nhất tiêu ngạo. Cho nên nói ly kỳ à, võ quản ti bên kia cũng không dám xác định, bởi vì người kia giống như không quá sẽ khống chế lực lượng của mình, trong kho tài liệu cũng tra không được hắn bất kỳ tin tức gì, vẫn là cái 10 năm trước đăng ký người mất tích, mới từ trong núi tuyết chui ra ngoài dã nhân. Cho nên bên kia người phụ trách liền cho hắn tạm thời định cái đãi định tông sư, trực tiếp báo đến cục điều tra tổng bộ. Chương 133, đánh tan chương 133, đánh tan một cái không biết từ cái kia trong hốc núi đụng tới dã nhân, trùng hợp có một chút kỳ ngộ thôi, nói không chừng chính là ăn tiên tài địa bảo gì, một thân ma lực, ngay cả làm sao thu liễm cũng không biết, cũng xứng cứ gọi tông sư. Tóc ngắn thanh niên một mặt khinh thường. Ta nghe nói hắn báo đáp tên lần này võ đạo đại hội đâu. Vương gia thanh niên lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Báo danh. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Ta cũng muốn nhìn xem cái này trên núi tới tông sư, có thể hay không tại Hiên ca thủ hạ đi qua một chiêu. Đám người lần nữa nở nụ cười, bọn hắn đều đem chuyện này trở thành một cái thú vị đề tài nói chuyện. Một cái không có bối cảnh, không có truyền thừa, toàn bộ nhờ kỳ ngộ chất đống cao thủ, tại bọn hắn những thứ này chính thống con em thế gia xem ra, chính là chuyện tiểu lâm. Bọn hắn nhìn về phía Triệu Hiên, muốn nhìn một chút hắn vị này chính quy tông sư là phản ứng gì. Chừng 20 tông sư, nếu như không phải chỉ có ma lực mà là chân chính tông sư, thế thì xác thực đáng giá nhìn một chút. Để hắn tiên tiến vòng chung kết rồi nói sau. Triệu Hiên đứng lên. Hiên ca cái này muốn đi rồi. Ừm, trở về điều tức, bảo trì trạng thái tốt nhất. Ngày mai, đại hội thi dự tuyển liền muốn bắt đầu. Mặc dù hắn làm vệ miện quán quân không cần tham gia, nhưng đi hiện trường nhìn xem, tìm một chút cái kia gọi Tiêu Phàm đại định tông sư, có lẽ là cái không tệ tiêu khiển. Kinh thành, Hạ Quốc trung tâm thể dục. Tòa này đủ để dung nạp 10 vạn người cự hình trận quán, trải qua 10 năm cải tạo, đã thành Hạ Quốc võ đạo tối cao địa đường. Võ đạo đại hội thi dự tuyển ngay tại nơi này tiến hành. Trung tâm trận quán bốn phía treo trên trăm khối to lớn HD màn hình. Thời gian trực tiếp sóng lấy phân bố tại khác biệt khu vực, 20 cái lôi đài tranh tài. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, hỗn hợp có sướng ngôn viên kích tình mênh mông gào thét. Từng đầu hành phi từ mái vòm rủ xuống, phía trên in các khen lớn trợ thương logo. Võ đạo sớm đã không phải thuần túy tu luyện, mà là một trận to lớn hoạt động thương nghiệp. Tại khu A số 17 bên cạnh lôi đài, bầu không khí cùng cái khác lôi đài có chút khác biệt. Bên này người xem, phần lớn mang theo một loại xem náo nhiệt cùng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bởi vì tiếp xuống tranh tài, giao đấu song phương thực sự có chút buồn cười. Một phương là đến từ kinh thành Kim Cương Võ Quán Minh Tinh học viên, Trương Mạnh, 22 tuổi, tam lưu đỉnh phong, một thân cơ bắp, làn da bảy biện ra một loại màu đồng cổ. Hắn luyện là gia truyền khổ luyện ngành công, ở kinh thành thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như có chút danh tiếng. Giờ phút này hắn mặc một thân kim sắc định chế võ đạo phục, trước ngực in võ quán mãnh hổ huy chương, chính hoạt động cổ tay, một mặt kiệt ngạo. Mà đối thủ của hắn, giờ phút này còn yên tĩnh đứng tại lôi đài một góc khác. Hắn gọi Tiêu Phàm, chỉ là một thân tắm đến trắng bệch màu xám vải thô áo, trên chân một đôi phổ thông giày thể thao. Hắn đưa lưng về phía đám người, nhìn xem ngoài lôi đài phương xa, tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự gì. Nhìn thấy không? Chính là cái kia dã nhân. Trên khán đài, mấy cái đồng dạng mặc kim cương võ quán chế phục học viên chỉ trỏ. Hắn thật dám đến. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp bỏ quyền đâu. Nghe nói hắn là từ Bắc Cảnh trong núi tuyết tới, mất tích 10 năm, đầu óc khả năng không dễ dùng lắm. Ngươi nhìn hắn, ngay cả cái thân phận vòng tay đều là lâm thời bổ sung. Ha ha ha, một hồi nhìn Mãnh ca làm sao thu thập hắn, trong vòng 3 chiêu không thể đem hắn đánh ra phân đến, đều tính Mãnh ca hôm nay chưa ăn cơm. Tại sân vận động tầng cao nhất VIP trong dạng, cách âm cửa sổ sắt đất đem phía dưới ồn ào náo động ngăn cách ra. Gian phòng bên trong phủ lên đắt đỏ da thú, phát hình thư giãn nhạc cổ điển. Triệu Yên để quản ra, đem bên trong một cái phân bình phong hình tượng, đơn độc hoán đổi đến khu A số 17 lôi đài. Phía sau hắn mấy cái con em thế gia cũng đều hiếu kỳ bu lại. Hiên ca, ngươi thật đối cái kia trên núi tới dã nhân cảm thấy hứng thú a? Tiêu khiển mà thôi. Hắn hôm qua xác thực phái người đi tra cái này Tiêu Phàm. Tư liệu đơn giản giống một trương giấy trắng, ngoại trừ 10 năm trước mất tích ghi chép, ở giữa 10 năm nhân sinh hoàn toàn là trống không. Võ quản ti nội bộ ghi chép cũng chỉ biểu hiện đối phương ký huyết khảo thí phá trận, bởi vậy bị lâm thời đánh giá là đại định tông sư. Hoang đường. Triệu Hiên trong lòng chỉ có hai chữ này. Một cái ngay cả chân khí cũng không biết có biết dùng hay không người, cũng xứng gọi tông sư. Hắn ngược lại muốn xem cuộc náo kịch này sẽ như thế nào kết thúc. Trên lôi đài, trọng tài nhìn thoáng qua thời gian, đi tới trung ương. Song phương tuyển thủ vào chỗ. Trương Mạnh bẻ bẻ cổ, đi tới giữa lôi đài, ánh mắt kinh miệt nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc này mới xoay người, chậm rãi đi tới. Trương Mạnh nhếch miệng cười một tiếng. "Uy, Sơn Tháo, ta khuyên ngươi hiện tại mình lăn xuống đài đi, còn có thể ít thụ chút gia nhục chi khổ, bằng không thì đợi lát nữa ta thu lại không được tay, đem ngươi đánh cho tàn phế, ngươi đời này đều phải tại trên xe lăn qua." Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn xem hắn, không nói gì. Hắn trầm mặc, tại Trương Mạnh xem ra là nhu nhược cùng sợ hãi. Trương Mạnh nụ cười trên mặt trở nên dữ tợn. "Rất tốt, có gan, hy vọng xương cốt của ngươi cũng cùng ngươi cái miệng này đồng dạng cứng rắn." Tranh tài bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, cấp tốc tối lui. Trương Mạnh không chút do dự, gầm nhẹ một tiếng, nội lực trong cơ thể phun trào. Hắn trần trụi bên ngoài làn da, nổi lên một tầng ngầm màu đồng. "Tiếp ta một chiêu, Kim Cương Quyền." Dưới chân hắn phát lực, cả người hướng phía Tiêu Phàm vọt mạnh tới. Cái kia so với thường nhân còn thô hai quyền nằm đấm, hướng về Tiêu Phàm mặt. Một quyền này, đủ để đem một đầu hung thú xương đầu tại chỗ đánh nát. Toàn trường người xem đều nín thở. Kim Cương Võ Quán các học viên đã chuẩn bị xong gieo họ. Đối mặt một kích này, Tiêu Phàm lại động cũng không động. Hắn không có vận khởi chân khí hộ thân, bởi vì trên thực tế trong cơ thể hắn căn bản không có chân khí, cũng không có bày ra bất luận cái gì phòng ngự tư thế. Hắn chỉ là tại Trương Mạnh nắm đấm sắp đụng phải hắn chóp mũi trước một giây, làm một cái cực kỳ động tác đơn giản. Hắn giơ lên tay phải, nắm tay, sau đó đón đối phương nắm đấm đối đi lên. Chỉ có một tiếng trầm muộn tiếng xương nứt. Trương Mạnh trên mặt giữ tợn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, chuyển biến làm cực hạn thống khổ. Hắn trợn mắt nhìn xem cánh tay phải của mình lấy một góc độ quái lạ vặn vẹo biến hình. Cố lực lượng kia cuối cùng truyền đến lồng ngực của hắn. Trước ngực hắn kim sắc võ đạo phục nổ tung, cả người thân thể bay ngược ra ngoài, phun ra một miệng lớn hỗn hợp có nội tạng khối vụn máu tươi. Hắn bay vụn một mười mấy thước khoảng cách, nặng nề mà đâm vào bên bờ lôi đài. Sau đó trượt xuống trên mặt đất, co quắp hai lần, liền triệt để bất động. Khán giả miệng mở rộng, sướng ngôn viên ngồi yên trên ghế, quên nói chuyện. Kim Cương Võ Quán đám kia chuẩn bị gieo họ học viên, nụ cười trên mặt cứng đờ. Trên lôi đài, Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi nắm đấm. Hắn nhìn thoáng qua dưới đài đã ngất đi Trương Mạnh, khe khẽ lắc đầu, sau đó quay người liền chuẩn bị xuống đài. Chờ một chút. Trọng tài lắp ba lắp bắp hỏi ngăn cản hắn. So tài một chút thi đấu kết thúc. Người thắng trận, Tiêu Phàm. Hắn lúc này mới giơ lên Tiêu Phàm tay, tuyên bố kết quả. Cho đến giờ phút này, thính phòng mới bắt đầu ồn ào. Đó là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Chương 134, cướp đoạt chương 134, cướp đoạt giả thi đấu a. Một quyền. Trương Minh thế nhưng là ở kinh thành xếp hàng đầu cao thủ. Trên màn hình lớn, một lần lại một lần bắt đầu chiếu lại vừa rồi cái kia không đến một giây đồng hồ giao phong. Mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng, cái kia gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi, chính là dùng thuần túy nhất đấm thẳng. Chỉ có như vậy một quyền, đánh xuyên Trương Minh vẫn lấy làm kiêu ngạo khổ luyện công phu. Vip trong bao xương, tóc ngắn thanh niên miệng bên trong đổ uống phun tới. Vương gia thanh niên thì há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Cái này. Giả a. Đặc hiệu. Không có khả năng. Đây chính là Trương Minh, hắn kim cương thể, ngay cả nhị lưu võ giả một kích toàn lực đều có thể ngăn kháng. Chỉ có Triệu Hiên vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Hắn đem so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Tại một quyền kia đánh ra trong nháy mắt, phát lực phương thức cùng hắn sở học tất cả võ đạo lý luận cũng không giống nhau. Cùng thuần túy man lực đồng dạng. Nhưng kết quả cũng rất kinh khủng. Hắn có thể làm được sao? Triệu Hiên ở trong lòng hỏi mình. Hắn cũng có thể như thế nhẹ nhõm một quyền đánh bại Trương Mãnh, nhưng này cần vận dụng tông sư chân khí. Hắn đứng người lên, nhìn xuống phía dưới cái kia đã đi xuống lôi đài, chuẩn bị rời đi thân ảnh. Có ý tứ. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. "Uy, là ta, giúp ta tra một người, Tiêu Phàm, ta muốn hắn từ xuất sinh đến bây giờ toàn bộ tư liệu, tất cả ta đều muốn." Một bên khác, trong dãy núi Côn Lôn, Thần Phong một quyền nện ở trước người trên đá lớn. Khối kia chừng cao hơn nửa người cự nham, bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Đá vụn bay ra, rơi lả tả trên đất. Có thể Tần Phong trên mặt, nhưng không có mảy may ánh mắt đắc ý, hắn lại nhìn về phía cách đó không xa một cái khác khối cự thạch. Lần này, hắn không có điều động trong đan điền linh lực, mà là vẹn vẹn dựa vào thuần túy lực lượng cơ thể. Một quyền bung ra, nắm đấm cùng cứng rắn nham thạch va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề. Cự thạch hơi rung nhẹ một chút, phía trên xuất hiện một chút vết rạn, nhưng không có giống vừa rồi như thế trực tiếp vỡ vụn. Tần Phong thu hồi nắm đấm, xương ngón tay bên trên truyền đến một trận nhói nhói cảm giác, làn da cũng nát phá ra. Hắn cúi đầu nhìn xem mình tay, vẫn chưa được, vẫn là quá yếu. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ mình đời này đều đem vô duyên trúc cơ. Ngược lại là nhục thể của hắn, bởi vì quanh năm suốt tháng địa bị linh khí cọ rửa, cùng dựa vào những cái kia đê giai linh quả tầm bổ, trở nên so bình thường võ giả muốn cường hoành không ít. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Vừa nghĩ tới cái kia Tiêu Phàm, ghen ghét liền không cách nào ức chế. Ta không tin, cái này tiên duyên vốn nên là ta, không thể còn như vậy ngồi chờ chết. Hắn nhớ tới trước đó tại Côn Luân trấn trong tử quán, nghe những võ giả kia đàm luận các loại thiên tài địa bảo, cái gì trăm năm huyết sâm, cái gì ngàn năm tuyết liên, còn có những cái kia cao cấp hung thú thịt cùng tinh huyết. Những vật kia, võ giả có thể sử dụng, hắn một cái tu tiên giả, chẳng lẽ liền không thể dùng sao? Mặc dù những thứ này phàm tục chi vật khả năng không cách nào trực tiếp chuyển hóa làm linh lực, nhưng ít ra có thể cường hóa nhục thể của hắn. Làm nhục thân cường đại đến trình độ nhất định, có lẽ liền có thể trái lại xông phá cái này đáng chết bình cảnh. Đã tìm không thấy thiên tài địa bảo, vậy liền đi đoạn. Thế giới này, võ giả vi tôn, mà hắn một cái tu tiên giả, so cái gọi là tông sư còn cường đại hơn. Những cái kia võ giả tân tân khổ khổ săn giết hung thú, từ bí cảnh bên trong cựu tử nhất sinh có được thiên tài địa bảo, dựa vào cái gì không thể cho hắn mượn sử dụng? Hắn bình phục một chút tâm tình của mình, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Hắn đi vào dãy núi Côn Lôn bãi săn. Lần này, mục tiêu của hắn không phải hung thú, mà là người. Dãy núi Côn Lôn bên ngoài, một chỗ hiểm trở trong sơn cốc. Đều cẩn thận một chút, phía trước chính là Hắc Phong báo địa bàn, gia hỏa này tốc độ rất nhanh, đều đem hộ cụ chuẩn bị kỹ càng. Một cái Yên Thiên Lang bảo an huy chương tiểu đội, chính dọc theo khe núi tiến lên. Bọn hắn một nhóm 6 người, cầm đầu đội trưởng là vị kinh nghiệm phong phú nhất lưu võ giả, còn lại 5 người cũng đều là đỉnh tiêm nhị lưu hảo thủ. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn là săn giết một đầu chiếm cứ ở đây cấp B hung thú Hắc Phong báo. Cung thu hồi nó bảo vệ một gốc tên là Xích Dương thảo dược liệu. Phần này nhiệm vụ thù lao cao tới 70 vạn điểm cống hiến. Bọn hắn đi không bao xa, cầm đầu đội trưởng đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu đội ngũ dừng lại. Có mùi máu tươi. Tất cả mọi người lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Bọn hắn thuận mùi máu tươi truyền đến phương hướng, đẩy ra phía trước lùm cây, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Tại phía trước một mảnh trên đất trống, một đầu hình thể dài tới hơn 3m báo đen đang nằm trong vũng máu. Thân thể của nó bị xé thành hai nửa, nội tạng cùng hài cốt rơi lả tả trên đất. Là Hắc Phong báo, nó chết rồi. Nhìn vết thương này, không giống như là hung thú khác làm. Đội trưởng đi lên trước, ngồi xổm người xuống dính một điểm trên đất huyết dịch. Máu vẫn là ấm, vừa mới chết không bao lâu. Trên đất trống, ngoại trừ Hắc Phong báo thi thể, còn có một gốc bị nổ tận gốc thực vật. Hẳn là bọn hắn mục tiêu lần này Xích Dương thảo. Nói cách khác, có người nhanh chân đến trước. Mẹ, là cái nào tên gia hỏa có mắt không trọng, dám cướp chúng ta Thiên Lang bảo an nhiệm vụ. Đội trưởng đứng người lên, ngắm nhìn một phía, ánh mắt trở nên vô cùng cảnh giác. Có thể lấy tàn nhẫn như vậy bạo lực phương thức, xé rách một đầu cấp B hung thú, thực lực của đối phương tuyệt đối ở xa bọn hắn phía trên. Rất có thể là vị tông sư. Trước mặt kệ Xích Dương thảo, đem cái này Hắc Phong báo thi thể mang về, riêng này da lông cùng thịt thú vật cũng có thể giao nộp. Đội trưởng quyết định thật nhanh hạ lệnh. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên chia cắt thi thể thời điểm, một thanh âm từ phía sau bọn họ trên cây truyền đến. Đầu này báo, cũng là ta. 6 người đồng thời trong lòng giật mình, quay đầu rút vũ khí ra. Bọn hắn nhìn thấy, một người mặc màu xám cũ áo khoác người trẻ tuổi, chính tựa ở một cái cây trên cành cây, cầm trong tay một gốc toàn thân xích hồng sắc thảo dược. Chính là Tần Phong. Các hạ là người nào? Vì sao muốn cướp chúng ta nhiệm vụ mục tiêu? Đội trưởng nắm chặt trong tay hợp kim chiến đao, trầm giọng hỏi. Thần Phong từ trên cây nhảy xuống tới, động tác nhẹ nhàng. Hắn đem trong tay xích dương thảo bỏ vào trong ngực, sau đó hướng phía trên đất Hắc Phong báo thi thể đi tới. Hiện tại đem các ngươi trên thân tất cả thứ đáng giá, đan dược dược liệu hung thú vật liệu đều giao ra. Các hạ không khỏi quá bá đạo đi. Đồ vật là ngươi cướp, hiện tại còn muốn ăn cướp chúng ta. Thần Phong lười nhắc lại cùng bọn hắn nói nhảm. Hắn chỉ là mở mắt ra, hơi lườm bọn hắn. Sáu người đồng thời cảm giác được một cỗ kinh khủng áp lực đập vào mặt. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt cứng ngắc, ngay cả cầm binh khí tay cũng bắt đầu run rẩy. Nội lực trong cơ thể vận chuyển giống như là bị đông cứng, trì trệ không tiến. Cầm đầu đội trưởng còn tốt một chút, hắn dù sao cũng là nhất lưu võ giả, miễn cưỡng còn có thể ngăn cản. Nhưng hắn năm cái đội viên, đã có hai người đứng không vững, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tông sư tiền bối. Hắn rốt cục minh bạch, đối mặt mình đến tuột cùng là như thế nào tồn tại. Người trẻ tuổi trước mắt này, tuyệt đối là tông sư cấp, thậm chí là so Triệu Hiên còn cường đại hơn tông sư. Chương 135, Ma đạo. Chương 135, Ma đạo. Tiền bối, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, đồ vật chúng ta từ bỏ, lúc này đi. Hắn nói, liền muốn mang theo thủ hạ người thoát đi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Thần Phong thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Hắn không tiếp tục động thủ, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn xem đám người này. Đội trưởng cắn răng một cái, từ trong túi đeo lưng của mình móc ra một cái hộp gỗ, rất cung kính để dưới đất. Tiền bối, đây là chúng ta nhiệm vụ lần này chuẩn bị chữa thương đan dược. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao bắt trước, đem trên người mình tất cả đáng tiền vật tư đều móc ra, chất đống trên mặt đất. Thần Phong nhìn lướt qua, ngoại trừ một chút đê dài võ giả đan dược, còn có mấy bình hung thú tinh huyết, cũng là có chút ít còn hơn không. Hắn ngoại ý muốn phát hiện đội trưởng cái kia trong hộp gỗ, trang lại là một gốc năm không ngắn tuyết liên. Xem ra những người này thu hoạch coi như không tệ. Cái này gốc tuyết liên linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng trong đó ẩn chứa tinh thuần hạt khí. Đối với hắn hiện tại nhục thân rèn luyện rất có ích lợi. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đồ vật lưu lại, các ngươi có thể lăn. Sáu người như được đại xá, ngay cả trên đất Hắc Phong báo thi thể cũng không cần, quay người liền muốn chạy. Dừng lại. Tần Phong thanh âm vang lên lần nữa. Đội trưởng thân thể cứng đờ, ngạnh sinh sinh dừng bước lại, sắc mặt trắng bệnh quay đầu. Tiền bối, còn có cái gì phân phó? Tần Phong nhìn xem hắn, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, thiên tài địa bảo không bằng mạng của các ngươi đáng tiền. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Đội trưởng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó trên cổ mắt lạnh. Mặt khác năm người còn chưa kịp phản ứng, liền bị năm đạo phong nhận trong nháy mắt cắt đứt tiết hầu. Máu tươi nhuộm đỏ mảnh sơn cốc này. Tần Phong đứng tại trong thi thể ở giữa, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn vơ vét xong những người này vật phẩm trên người, xác nhận không có vật có giá trị về sau, liền rời đi. Võ giả thiên tài địa bảo đối với hắn tu vi tăng trưởng không có tác dụng quá lớn, nhưng những vật này có thể cường hóa nhục thể của hắn. Dùng những dược liệu này đến tôi thể, hiệu quả xa so với đơn thuần hấp thu linh khí một tốt. Chỉ cần nhục thân đủ cường đại, liền có thể dung nạp càng nhiều linh lực, từ đó xông phá bình cảnh. Hắn nếm đến ngon ngọt. Trong thời gian kế tiếp, dãy núi Côn Lôn võ giả vòng tròn bên trong bắt đầu lưu truyền lên một cái kinh khủng truyền thuyết. Một cái thực lực thâm bất khả chắc, chuyên môn ăn cướp săn giết hung thú tiểu đội võ giả cường giả. Hắn chưa từng lộ diện, gây án thủ pháp gọn gàng, chưa từng để lại người sống. Tất cả tao ngộ qua đội ngũ của hắn đều là trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian, chỉ để lại mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ, bị dã thú gặm ăn qua thi cốt. Cục điều tra tổng bộ, Lục Minh văn phòng. Thời gian 10 năm, hắn cũng không có quá nhiều biến hóa. Trên vai huy chương biểu lộ thân phận biến hóa. Tại Đông đảo chân quý tài nguyên trợ giúp dưới, hắn rốt cục phá vỡ tầng kia hàng rào, bước vào tông sư chi cảnh. Hai năm trước Ngô Kiếm đang điều tra cục quang chữa bệnh bên trong bình tĩnh ngủ thiết đi, rốt cuộc không có tỉnh lại. Cùng trong sách cổ ghi lại tông sư 120 tuổi thọ nguyên, không kém là bao nhiêu. Một phần mới vừa từ Côn Luân trấn mã hóa truyền tống tới cấp A báo cáo đưa ra tới. Người chết đều là bảo an tiểu đội thành viên, nhị lưu võ giả bốn tên, đội trưởng nhị lưu Đình Phong. Lục Minh điều ra hiện trường ảnh chụp. Trên cổ cái kia đạo nhỏ xíu tơ máu. Hắn đem ánh mắt chuyển qua người chứng kiến khẩu cung ghi chép bên trên. Cái gì đều không thấy rõ. Hơi nhấc ngón tay, người liền bay tuyệt đối là tông sư, chân khí ngoại phóng, ngưng khí thành lưỡi đao. Quá nhanh Lục Minh tắt đi báo cáo. Hắn nhớ tới Ngô Kiếm khi còn sống đã nói với hắn nói: "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, giang hồ xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, ngoại trừ chính đạo võ học, còn có không ít tà ma ngoại đạo. Công pháp của bọn hắn phần lớn quỷ dị bá đạo, tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng thường thường hữu thương thiên hòa, người tu luyện tâm tính cũng dễ dàng bị lực lượng bặm mẻo, trở nên tàn nhẫn hiêu sát. Tại Lam Tinh đụng phải loại này chỉ biết là giết chóc, mà lại công pháp con đường cùng chính thống võ học hoàn toàn khác biệt ra hỏa, nhất thiết phải cẩn thận, rất có thể chính là ma đạo dư nghiệt một cái không có thân phận hắc hộ tông sư, cái này thủ pháp giết người." Đều cùng Nô Kiếm trong miệng miêu tả ma đạo đặc thủ, kinh người ăn cướp. Nô lão tiền bối từng nói qua, cái truyền thống trận kia chưa hẳn chỉ có một cái. Võ đạo thế giới người cũng có thể là thông qua những phương thức khác đi vào Lam Tinh. Một cái rất có thể là ma đạo xuất thân dị giới tông sư xuất hiện ở Hạ Quốc nội địa. Chuyện này nguy hiểm đẳng cấp, trong nháy mắt bị hắn nâng lên tối cao. Đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Hắn cần tự mình đi xác nhận. Chuẩn bị xe, đi sân bay. Lục Minh đối máy truyền tin nói. Lục cục, ngài muốn đích thân qua đi. Thư ký hơi kinh ngạc. Thông chi Long đội một tổ ở phi trường chờ lệnh, liên hệ Côn Luân Trấn võ quản phân cục, để bọn hắn lập tức phong tỏa phương viên trăm dặm tất cả cửa ra vào. Nửa giờ sau, một khung chuyên cơ cất cánh. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, máy bay đã xuyên qua tầng mây. Hắn càng là nhìn đến mức quá nhiều, thì càng đối siêu phàm lực lượng cảm giác đến kính sợ. hắn cũng biết mình trên vai phần này trách nhiệm đến cùng nặng bao nhiêu. Chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ chỗ nào, tại Hạ Quốc địa bàn bên trên liền phải thủ quy củ của ta. Côn Luân ngoại vi một chỗ giao dịch chợ đen, mấy ngày gần đây nhất đều tại lưu truyền một tin tức, có người tại phía tây phát hiện một gốc hư hư thực thực ngàn năm thủ ô dược liệu. Ảnh chụp đã tại chợ đen bên trong truyền ra, ảnh chụp đập đến mơ hồ nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy gốc kia thực vật hiện ra nhàn nhạt bạc quang. Tin tức vừa ra lập tức đưa tới vô số người nhìn trộm. Trong lúc nhất thời, Côn Luân Sơn khu vực bên ngoài võ giả số lượng tăng vọt, không ít độc hành cao thủ cùng bảo an tiểu đội đều nghe tin lập tức hành động, chuẩn bị dây vào tìm vận may. Một chỗ hoang vu trên đường núi, hai cái nhị lưu vũ phu chính cầm một trương đơn sơ địa đồ, chính là giá cao mua được, nghe nói tiêu chú gốc kia linh dược đại khái vị trí. Đại ca, ngươi nói chuyện này đáng tin cậy sao? Hẳn là lừa gạt chúng ta a. Quản hắn dựa vào không đáng tin cậy, đi xem một chút tổng không sai. Vạn nhất thật làm cho chúng ta nhặt, nửa đời sau đều không lo. Ngay tại hai người nói giỡn ở giữa, phía sau bọn hắn, một đạo thân ảnh màu xám cho lặng lẽ đi theo, chính là đi ra ngoài tìm tài nguyên Tân Phong. Những ngày gần đây, hắn cũng biết ngàn năm thủ ô tin tức. Đối với loại cấp bậc này thiên tài địa bảo, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn không có tiền mua tin tức, liền dứt khoát canh giữ ở chợ đen bên ngoài, tìm kiếm hai cái này nhìn thực lực không yếu, lại không giống đại gia tộc xuất thân tiểu đội võ giả, chuẩn bị hoàng tước tại hậu. Đi theo hai người đi ước chừng nửa ngày, vượt qua hai ngọn núi. Phía trước xuất hiện một đạo hẹp dài hẻm núi, trên bản đồ đánh dấu điểm cuối cùng ngay tại hẻm núi chỗ sâu. Nhưng lại tại Tần Phong chuẩn bị tiếp tục đi theo lúc, hắn bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía hẻm núi hai bên lưng núi. Nơi đó quá bình tĩnh, liên hô một tiếng chim gọi côn trùng kêu vang đều không có. Làm tu tiên giả, hắn đối hoàn cảnh cảm giác xa so với võ giả muốn nhạy cảm được nhiều. Chương 136, tán loạn chương 136, tán loạn hắn có thể cảm giác được, có hơn 10 đạo mạnh yếu không đồng nhất khí huyết ba động, tiềm phục tại lưng núi nham thạch cùng rừng cây về sau. Một cái bẫy, hắn trong nháy mắt liền hiểu tới. Cái kia cái gọi là ngàn năm thủ ô tin tức, chính là cái mồi nhử. Quan phương người, Tần Phong trong đầu lập tức hiện ra ý nghĩ này. Ngoại trừ bọn hắn, không có ai có thể có thủ bút lớn như vậy, bày ra như thế lớn cục. Hắn không chút do dự, quay người liền hướng về nơi đến phương hướng tối lui. Cơ hội tại hắn xoay người trong nháy mắt, trên sườn núi, mấy đạo thân ảnh lập tức từ công sự che chắn sau hiện thân. Mục tiêu xuất hiện, hắn muốn chạy. Vây quanh hắn, loa phóng thanh thanh âm vang lên. Nhìn thấy những người kia trên người chế thức y phục tác chiến, Tần Phong lòng trầm xuống, quả nhiên là quan phương. Hắn lập tức đem linh lực trong cơ thể vận đến hai chân, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần không ngừng, tại đường núi gập ghềnh bên trên như giống trên đất bằng. Phía sau long đội viên mặc dù đều là võ giả tinh anh, nhưng khinh công cuối cùng so ra kém tu tiên giả, trong lúc nhất thời lại bị kéo dài khoảng cách. Một tổ hai, thứ hai bên đường núi bộc đánh. Ba tổ, cùng ta từ chính diện truy. Lục Minh theo thật sát Tần Phong sau lưng, đồng thời không ngừng rút ngắn lấy khoảng cách. Tần Phong bay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đi theo phía sau đại bộ đội đã bị bỏ lại. Chỉ có một thân ảnh vẫn như cũ như hình với bóng, tốc độ thậm chí so với hắn nhanh hơn. Thông sư. Tần Phong trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới quan phương trong đội ngũ lại có loại này đẳng cấp cường giả tự mình dẫn đội. Hắn nghĩ ra tốc, nhưng luyện khí 6 tầng linh lực tại đơn thuần phương diện tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Hai người một trước một sau, giữa rừng núi triển khai một trận truy đuổi chiến. Xuyên qua hẻm núi, chạy vào rừng rậm, trước mặt địa hình bắt đầu trở nên phức tạp. Khắp nơi đều là dốc đứng vách đá cùng sâu không thấy đáy khe rãnh. Tần Phong nhìn xem đội sát không buông được mình, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía một chỗ càng thêm vắng vẻ, địa hình càng thêm phức tạp vách núi khu vực phóng đi. Nơi đó xem xét chính là ít ai lui tới địa phương, thuận tiện hắn động thủ. Lục Minh gặp hắn cải biến phương hướng, cũng không chút do dự đi theo. Tại một chỗ sườn đồi trên bình đài, Tần Phong rốt cục cũng ngừng lại. Hắn xoay người, bình tĩnh nhìn vừa mới đuổi theo tới Lục Minh. Bình đài chỉ có một con đường có thể tiến đến, phía sau là cao mấy chục mét vách núi thiên nhiên tuyệt địa. Lục Minh cũng dừng bước lại, cùng hắn cách mười mấy thước khoảng cách giằng co. Hắn nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh, lập tức hiểu ý đồ của đối phương. Rốt cục không chạy. Lục Minh thở hổn hển, ngực chập trùng. Thời gian dài toàn lực thi triển kinh công, cho dù là hắn cũng tiêu hao không nhỏ. Tần Phong tốc độ khôi phục xa so với hắn nhanh, giờ phút này đã điều chỉnh tốt hô hấp. Hắn nhìn xem Lục Minh, xác định trong phạm vi một dặm không có những người khác khí tức. Một cái lạc đàn tông sư, một mình ngươi cũng dám đuổi theo, bản tọa nên nói ngươi dũng cảm, vẫn là ngu xuẩn. Lục Minh nhướng mày, đối phương tự xưng cùng cố này tà dị khí chàng, để hắn càng thêm vững tin trước đó phán đoán. Thúc thủ chịu trói đi, nơi này đã bị bao vây, ta biết ngươi là tông sư, ngươi mỗi một lần xuất thủ cũng có thể lan đến gần dưới núi người bình thường. Lục Minh còn muốn nếm thử chiêu hàng, tranh thủ thời gian chờ thủ hạ người chạy tới. Ồ nào. Tần Phong không muốn lại cùng hắn nói nhảm, hắn giơ lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Một sợi màu xanh nhạt linh lực tại đầu ngón tay hắn hội tụ. Lục Minh từ cố lực lượng kia bên trên, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tim đập nhanh. Hắn không dám có bất kỳ khinh thường, thể nội tông sư chân khí trong nháy mắt không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Một tầng hộ thể cương khí đem hắn toàn thân bao khỏa. Đồng thời hắn song trưởng hướng về phía trước đột nhiên đẩy. Đây là sở học của hắn phòng ngự mạnh nhất chiêu thức. Hắn làm xong đây hết thảy trong nháy mắt, Tần Phong cũng xuất thủ. Đầu ngón tay hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo màu xanh nhạt phong nhận thoát chỉ mà ra, cắt ra không khí. Làm phong nhận tiếp xúc đến từ tông sư chân khí cấu trúc trưởng ấn lúc, Lục Minh trong tưởng tượng kịch liệt va chạm cũng không có phát sinh. Ngay cả trong nháy mắt ngăn cản đều không thể làm được, liền bị cắt mở. Phong nhận tại tiếp tục hướng về phía trước, đâm vào Lục Minh bên ngoài thân hộ thể cương khí bên trên. Hắn đủ để ngạnh kháng đạn hộ thể cương khí, tại cái kia đạo nho nhỏ màu xanh phong nhận trước mặt không chịu nổi một kích, cương khí cấp tốc tán loạn, phong nhận cuối cùng cắt vào vai trái của hắn. Một cỗ quỷ dị lực lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung, điên cuồng phá hư kinh mạch của hắn cùng nội tạng. Lục Minh cả người hướng về sau bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể của hắn nặng nề mà ngã tại mười mấy mét bên ngoài nham thạch bên trên, cánh tay trái đã hoàn toàn đã mất đi trí giác. Hắn dãy rủa lấy nghĩ đứng lên, lại phát hiện chân khí trong cơ thể căn bản là không có cách điều động. Hắn che ngực, khó có thể tin nhìn cách đó không xa Tần Phong. Cái này, đây là công pháp gì? Đây là cái gì công pháp ma đạo? Có thể dễ dàng như thế tan rã tông sư chân khí? Tần Phong cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới đối phương ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Nguyên bản hắn đã chuẩn bị xong đến tiếp sau mấy cái pháp thuật, không nghĩ tới một cái phong nhận thuật liền giải quyết chiến đấu. Đây là tu tiên giả đối với võ giả hàng duy đả kích sao? Hắn cảm thấy ngoài sân gốc có mấy đạo khí tức chính hướng phía bên này nhanh chóng chạy đến. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất đã mất đi sức chiến đấu Lục Minh, không tiếp tục truy kích. Giết hắn, mình khẳng định sẽ trở thành hạ quốc quan phương bất kể đại giới truy sát số một mục tiêu. Không cần phải vậy, giao hắn một chút, để hắn biết khó mà lui là đủ rồi. Hắn quay người, không chút do dự nhảy xuống sau lưng vách núi, thân ảnh bị màu trắng mây mù nuốt mất. Mấy phút đồng hồ sau, mấy tên Long đội đội viên rốt cục chạy tới sườn đồi bình đài. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ có trọng thương hấp hối Lục Minh, cùng dưới người hắn cái kia quán vết máu. Bên trong tiểu thế giới, Lâm Thánh đầu tiên là nhìn lướt qua Âu Lục bên kia, Thánh Quang Kỵ sĩ đoàn quy mô đã lớn mạnh, thuộc hạ rất nhiều chi nhánh kỵ sĩ đoàn. Hải Đăng quốc những cái kia đại lượng sản xuất gen chiến sĩ, tại mấy lần cùng hung thú trong thực chiến biểu hiện xuất sắc, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ mất khống chế, nhưng thực lực cường đại cũng khả không hao tổn, để bọn hắn đã tại toàn cầu căn cứ quân sự tiến hành bố trí. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Hạ quốc bên này, chính là dãy núi Côn Lôn một chỗ hoang vu sơn cốc. Đống lửa trước, Tần Phong chính ngồi xếp bằng, ở trước mặt của hắn trưng bày mấy thứ đồ. Một gốc nhìn giống nhân sâm, nhưng toàn thân huyết hồng thực vật. Còn có mấy bình võ giả dùng đan dược. Những thứ này đều là hắn mấy ngày nay mượn tới chiến lợi phẩm. Tần Phong cầm lấy gốc kia huyết sắc nhân sâm, bắt đầu ăn như hổ đói. Tiểu tử này cũng là xem như kẻ hung hãn. Thanh Nguyên Tâm Pháp là chính thống huyền môn tâm pháp, giảng cứu chính là tiến hành theo chất lượng, cố bản bồi nguyên. Nhưng hắn tư chất thật sự là quá kém, 10 năm khổ tu đều kẹt tại bình cảnh. Bây giờ vì truy cầu lực lượng, vậy mà dùng loại này dã man nhất phương thức, đi thôn phệ những thiên tài địa bảo kia. Cái này không khác uống rượu độc giải khát. Mặc dù ngắn hạn đến xem nhục thể của hắn cường độ sát thực tăng lên, nhưng hắn hiện tại hấp thu dược hiệu, hôn tạp không chịu nổi, ngược lại sẽ tại thể nội tích lũy đại lượng tạp chất. Chương 137, thượng cổ di tích chương 137, thượng cổ di tích hắn tương lai chúc cơ khả năng triệt để đoạn tuyệt. Có thể Tần Phong không quan tâm, có lẽ hắn căn bản cũng không biết. Hắn chỉ biết là mình mạnh lên. Hắn có thể cảm giác được, mỗi lần cắn thuốc về sau, lực lượng của mình đều sẽ tăng trưởng một phần. Cái này đủ. Lâm Thánh nhìn xem cái kia đắm chìm trong lực lượng tăng trưởng hư giả trong khoái cảm người trẻ tuổi, lắc đầu. Con cờ này, xem như triệt để đi sai lệch. Cũng là thú vị, chỉ là đáng tiếc, bộ này chuyển thừa xem như phế đi. Chính đạo tiên đồ đi không thông, vậy không bằng liền để hắn một con đường đi đến đen. Tu tiên thế giới, có tiên, tự nhiên cũng nên có ma. Một cái bối cảnh bi thảm, bị buộc lên tuyệt lộ, vì cầu lực lượng không tiếc bất cứ giá nào. Cuối cùng rơi vào ma đạo, cùng toàn bộ thế giới là địch. Cái này kịch bản, không phải cũng rất kinh điển sao? Sẽ chỉ cướp bóc, tính là gì ma tu? Nhiều lắm là chính là cái tân ngoan thủ lạ sơn tạc thôi. Hắn quyết định sẽ giúp Tần Phong một thanh. Đã chính hắn lựa chọn con đường này, vậy không bằng liền để hắn ở trên con đường này, đi được càng xa. Hắn cần một cái chân chính ma đạo truyền thừa. Một bộ có thể thôn vệ luyện hóa người khác tu vi, thậm chí lấy chúng sinh tinh huyết làm thức ăn đến đột phá bình chân chính ma công. Ngay tại căn cứ túc chủ yêu cầu, lục soát kho số liệu đã chọn định công pháp huyết thần kinh tản thiên. Bộ công pháp kia, giảng cứu chính là một cái cấp đoạn. Thông qua thôn phệ sinh linh tinh huyết đến lớn mạnh tự thân, tốc độ tu luyện cực nhanh, uy lực cũng cực kỳ bá đạo. Nhưng là cũng có rất rõ ràng tác dụng phụ, người tu luyện sẽ dần dần đánh mất nhân tính, thậm chí cũng sẽ bị khát máu dục vọng ăn mòn. Về phần cụ thể kịch bản muốn làm sao an bài, ở nơi nào rơi xuống, còn muốn quan sát một chút lại nói. Võ đạo thế giới, đại sở phía tây, dãy núi chỗ sâu. Đối bây giờ đã là đại sở tổng đốc, quyền thế ngập trời Trần Mặc mà nói. Điều động lực lượng phong tỏa phiến khu vực này bất quá là chuyện một câu nói. Qua đi trong một tháng, hắn lấy diễn tập làm lý do, đem mảnh này rộng lớn vùng núi triệt để thanh tràng. Sau đó liền một thân một mình đi vào, hắn không có mang bất luận cái gì hộ vệ. Trong ngọc bội tiền bối từng đề cập với hắn, truyền thừa của hắn đến từ một chỗ thượng cổ di tích. Trần Mặc bỏ ra mấy năm, trở thành đại sở tổng đốc về sau, hắn xem vô số cổ tịch cùng địa phương chí, rốt cục đem phạm vi khóa chặt tại nơi đây. Giờ phút này hắn đang đứng tại một chỗ to lớn trước vách đá. Phía dưới vách đá có một cái không đáng chú ý lõm, nếu không phải cẩn thận tìm kiếm, sẽ chỉ bị xem như một cái bình thường hang. Năm đó tiền bối bản thân bị trọng thương, lúc sắp chết cũng là đánh bậy đánh bạ xâm nhập nơi này, mới có phía sau hết thảy. Hắn nghiêng người chui vào, trong động chỉ có thể dung một người miễn cưỡng thông qua. Đi qua đầu kia thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này cũng không phải là thiên nhiên động rộng rãi, mà là nhân công mở ra. Cột đá chống đỡ lấy mái vòm, trên vách đá điêu khắc hắn chưa từng thấy qua phức tạp bích họa. Toàn bộ kiểu kiến trúc, cùng đại sở thậm chí tiền triều đại càn bất luận cái gì di tích đều hoàn toàn khác biệt. Nó càng thêm cổ lão. Tìm được. Trần Mặc dừng bước lại, ánh mắt rơi vào một bức bích họa bên trên. Vẽ bên trong một cái ngồi xếp bằng bóng người, trong tay chính nâng một kiện vật phẩm. Mặc dù chi tiết sớm đã mơ hồ, nhưng hắn vẫn làm một chút nhận ra, đó chính là che chở tiền bối tàn hồn mà bội. Tiền bối không có lừa hắn. Thôn Nguyên Quyết cùng cái này Mai Ngọc Bội đều là từ nơi này bị hắn mang đi ra ngoài. Hắn tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Hắn có thể cảm giác được, nơi này thiên địa nguyên khí so ngoại giới muốn nồng nặc nhiều. Thôn Nguyên Quyết ở trong cơ thể hắn tự chủ vận chuyển tốc độ đều tăng nhanh mấy phần. Hắn đi đến đại điện cuối cùng, một cái cao tới mấy chục mét to lớn cửa đá, chặn đường đi. Cửa đá từ nguyên một khối không biết tên màu đen nham thạch điêu khắc thành, phía trên không có bất kỳ cái gì khe cửa cùng nắm tay, chỉ có vị trí trung tâm khắc họa lấy một cái phức tạp pháp trận. Chính là chỗ này. Tiền bối nói qua, hắn năm đó cũng chỉ đi tới nơi này. Cánh cửa này, hắn dốc hết tất cả biện pháp, cũng vô pháp mở ra. Pháp trận đường con cực kỳ phức tạp, nhìn một cái chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nhưng hắn nhưng lại phát hiện những đường con này vận chuyển quy luật, cùng hắn thể nội thôn nguyên quyết lại giống nhau đến mấy phần. Môn này tựa hồ cần dùng tiên địa nguyên khí tới mở. Trần Mặc hít sâu một hơi. Hắn bây giờ đã là đại tông sư, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, không cùng hắn địch nổi người. Mở ra một cánh cửa, còn không dễ dàng. Thôn Nguyên Quyết toàn lực vận chuyển. Trung quanh những ngày kia địa nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Những thứ này năng lượng tinh thuần tại trong kinh mạch của hắn chảy xuôi, rèn luyện tứ chi bách hải của hắn. Hắn có thể cảm giác được nhục thân của mình đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi mạnh lên. Có thể hắn hiện tại cần không phải cái này. Hắn thử nghiệm muốn đem cỗ này tràn vào thể nội thiên địa nguyên khí nghịch chuyển. Sau đó thông qua bàn tay chuyển vận ra ngoài, rót vào trong cửa đá tâm trong pháp trận. Ý nghĩ này cùng một chỗ, một cỗ xé rách kịch liệt đau nhức trong nháy mắt từ đan điền của hắn chỗ truyền đến. Trần Mặc một ngụm máu tươi phun tới, chiếu xuống trước người trên cửa đá. Những cái kia vừa mới tràn vào trong cơ thể hắn thiên địa nguyên khí, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới. Thôn Nguyên Quyết bá đạo vô cùng, cái này hạch tâm chính là nước, chỉ có thể bảo, không thể ra. Hắn cưỡng ép thôi động, kết quả chính là bị công pháp phản vệ. Đáng chết. Hắn cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần khí huyết, điều động tự thân tiên thiên chân khí. Qua hồi lâu, cái kia cố kịch liệt đau nhức mới chậm rãi bình ổn lại. Trần Mặc nhìn trước mắt cái này phiến cửa đá khổng lồ, lần thứ nhất cảm nhận được thật sâu bất lực. Chỉ có một thân đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, giờ phút này lại như cái mã phu. Tiền bối nói ngọc bội kia có thể là tiên giới chi vật, có thể thông hướng chân chính trường sinh. Mà môn này về sau, rất có thể liền cất giấu liên quan tới tiên giới, liên quan tới như thế nào phá nát hư không bí mật. Trở lại phủ tổng đốc sau, thư phòng nơi hẻo lánh một cái máy truyền tin đột nhiên vang lên. Đây là phủ tổng đốc bên trong hiện đại tạo vật, đường dây riêng kết nối Lam Tinh cục điều tra thông tin tuyến đường. Trần Mặc đi đến trước máy truyền tin ấn xuống nút trả lời. Trần cố vấn, xảy ra chuyện, lục cục hắn. Nói đi. Lục cục trưởng, hắn trọng thương hôn mê, ngay tại tổng bộ cứu rút, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Lục Minh hắn lại sẽ trọng thương. Lam Tinh bên trên, ngoại trừ quân đội hỏa lực, còn có ai có thể thương tổn được một cái tông sư? Quá trình nói một chút. Xin ngài xem qua, đây là hiện trường chiến đấu ghi chép hỏa, cùng bộ phận hình ảnh. Điều tra viên rất mau đem một phần mã hóa văn kiện gửi đi qua. Trần Mặc điều ra văn kiện, đem nó hình chiếu đến thư phòng một mặt tường trên vách. Chiến đấu song phương, một cái là Lục Minh, một cái khác thì là một người mặc màu xám cũ áo khoác người trẻ tuổi. Hình tượng rất ngắn, chỉ có không đến một phút đồng hồ. Video ngay từ đầu chính là Lục Minh lấy tông sư chân khí ngưng tụ trưởng ấn, toàn lực phòng ngự hình tượng. Người trẻ tuổi kia chỉ là đưa tay một điểm, một đạo phong nhận liền chống rông xuất hiện. Sau đó chính là Lục Minh hộ thể cương khí bị trong nháy mắt mở ra. Người trẻ tuổi không có truy kích, chỉ là quay người nhảy xuống vách núi, biến mất tại trong mây mù. Video đến nơi đây liền kết thúc. Trần Mặc phất, hình tượng tạm dừng. Hắn một lần lại một lần địa chiếu lại lấy phong nhận mở ra hộ thể cương khí cái kia một tấm. Chương 138, đối chiến đại tông sư chương 138, đối chiến đại tông sư làm đồng dạng đứng tại võ đạo đỉnh phong đại tông sư, hơn nữa là sở trưởng thôn nguyên quyết người tu luyện, hắn đem so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đây không phải là chân khí. Võ giả chân khí, vô luận là chính là tà, căn nguyên của nó đều là tự thân khổ tu có được nội lực. Có thể người trẻ tuổi kia đầu ngón tay ngưng tụ ra phong nhận, là càng thuần túy, cũng càng cao cấp lực lượng. Thiên địa nguyên khí, chỉ có giữa thiên địa chưa bị luyện hóa nguyên khí mới có loại này là tính. Có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, kia là chỉ tồn tại ở trong sách cổ, thiên nhân cảnh cường giả mới có thể chạm đến lĩnh vực. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, xem ra rõ ràng vẫn chưa tới 30 tuổi. Hắn làm sao có thể làm được điểm này? Trừ phi hắn tu luyện công pháp, chính là chuyên môn dùng để thao túng thiên địa nguyên khí. Ý nghĩ này cùng một chỗ, phủ bụi thượng cổ di tích đại môn. Cánh cửa kia mở không ra, cũng là bởi vì bọn hắn không cách nào điều động thiên địa nguyên khí đi kích hoạt nó. Hắn trong nháy mắt minh bạch, người trẻ tuổi này, hắn chính là chìa khóa. Chân mạch hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Hắn đè xuống trong lòng cuồng hỉ, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn biết mình hiện tại nên làm cái gì. Tình huống ta xem xong. Trần cố vấn, ngài có cái gì phát hiện sao? Loại này quỷ dị công pháp có thể tùy tiện tan rã tông sư chân khí, ngài tại ngài thế giới kia gặp qua tương tự sao? Trần Mặc trầm mặc một lát. Gặp qua? Thật sao? Xin ngài nói rõ chi tiết nói. Căn cứ công pháp của hắn con đường, cùng loại kia không nhìn hộ thể cương khí đặc tính, nếu như ta không có đoán sai, hắn tu luyện hẳn là ngàn năm trước đã thất truyền công pháp ma đạo. Hắn thuận miệng viện một cái hoang luôn. Loại công pháp này người tu luyện danh nhất về ô người chân khí, thủ đoạn cực kỳ âm độc, tại đại sở, cái này ma đạo yêu nhân, người người có thể chu diện, ta chỉ là không nghĩ tới, Lam Tinh bên trên cũng sẽ có loại này truyền thừa. Hắn mang theo cảm khái ngữ khí, thành công địa để màn hình đầu kia điều tra viên tin tưởng không nghi ngờ. Lại là dạng này, khó trách Lục cục trưởng sẽ bị bại như thế triệt để, nói như vậy, người này đến từ đại sở. 89/10, đại sở vương triều hủy diệt thời điểm, rối loạn, chắc chắn sẽ có chút ma đạo dư nghiệt thông qua các loại chúng ta không biết phương thức, chạy trốn đến Lam Tinh. Vậy ta lập tức đem phán đoán của ngài báo cáo cho tổng bộ. Chờ một chút. Trần Mặc gọi hắn lại. Trần cô vẫn còn có cái gì phân phó? Chuyện này, giao cho ta xử lý. Cái này, ý của ngài là, một cái vừa mới sơ quy môn kính ma tệ tử, còn không có tư cách để hạ quốc đại động can qua như vậy, nếu là xuất từ đại sở, tự nhiên cũng nên từ ta tự tay thanh lý môn hộ. Hắn dừng lại một chút, nói ra mình chân chính mục đích. Nhưng là, ta có một cái điều kiện. Xin mời ngài nói. Người này, ta muốn sống, bắt được hắn về sau, nhất định phải lập tức giao cho ta, từ ta tự mình đem hắn áp giải về đại sở, để hắn tiếp nhận chúng ta bên này thẩm phán, các ngươi không thể lấy bất kỳ lý do gì nhúng tay cùng thẩm vấn. Cái này, điều tra viên hiển nhiên không làm được cái này chủ. Ta sẽ đích thân cùng các ngươi người phụ trách đàm, nếu như ngay cả điểm ấy yêu cầu đều không thỏa mãn được, vậy liền để hắn tiếp tục tại các ngươi làm tinh tiêu giao, nhưng lần sau hắn lại xuất hiện, đừng tới tìm ta. Nói xong, hắn trực tiếp cắt đứt truyền tin. Dãy núi Côn Lôn, một khung quân dụng trực thăng vận tải tại tầng trời thấp lơ lửng. Cửa khoang mở ra, mấy tên đội viên dây thừng xuống đến mặt đất. Trần Mặc không có mượn nhờ dây thừng, chỉ là từ cao 7-8 mét cabin cổng vừa xài bước ra. Rơi trên mặt đất, hai chân chạm đất lúc thậm chí không có phát ra một điểm tiếng vang. Hắn ngay ở chỗ này. Đúng vậy, Trần cố vấn, một giờ trước tỏa định cuối cùng vị trí ngay tại phía trước 3 cây số chỗ, chúng ta thông qua phân tích hắn hành động hình thức, phỏng đoán hắn rất có thể sẽ lợi dụng nơi đó địa hình phức tạp làm cứ điểm tạm thời. Lưu lại máy truyền tin, các ngươi ở chỗ này thành lập lâm thời cảnh giới khu, phong tỏa tất cả lối ra, không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào không cho phép vào nhập hẻm núi. Cố vấn, ngài muốn một người đi vào. Căn cứ lục cục báo cáo, mục tiêu phương thức công kích cực kỳ quỷ dị, chúng ta cho rằng các ngươi đi vào sẽ chỉ vướng chân vướng tay, xem trọng bên ngoài là được. Hắn không tiếp tục để ý sau lưng long đội đội viên, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở phía trước trong rừng rậm. Đây là đại tông sư sao? Ngay cả đi đường đều xem không hiểu. Đừng nói nhảm, thi hành mệnh lệnh. Nhanh, bố trí cảm ứng cả bẫy. Một chỗ ẩn nấp trong sân động. Thần Phong khoanh chân ngồi tại bên cạnh đống lửa. Giờ phút này hắn chính nhắm mắt lại, luyện hóa thể nội cái kia cỗ thô bạo dược lực. Lúc này cửa hang thổi tới gió, mang đến một tia dị dạng khí tức. Thần Phong đống nhiên mở mắt. Hắn ngừng thở, hướng phía cửa động phương hướng nhìn lại. Một người đang từ hẻm núi bên kia đi tới. Người kia trên tay không có bất kỳ cái gì vũ khí. Đây là quan phương người lại tới. Lần trước người tông sư kia bị hắn trọng thương, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ tiêu đình một đoạn thời gian. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy lại tìm cửa. Mà lại lần này tới ra hỏa này, mang đến cho hắn một cảm giác so với lần trước người tông sư kia còn kinh khủng hơn được nhiều. Người tới chính là Trần Mặc. Hắn đứng tại sơn động bên ngoài, không có vội vã tiến đến, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút cửa hang. Ra đi, ẩn giấu ở nơi như thế này, không cảm thấy có sai lầm thân phận của ngươi sao? Tần Phong không hề động, ý đồ đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn nấp. Hắn đang đánh cược, thành công phương chỉ là suy đoán, cũng không có chân chính phát hiện hắn. Trần Mặc tựa hồ chờ đến hơi không kiên nhẫn, hắn nâng tay phải lên, đối cửa động phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đánh vào cửa động trên một tảng đá lớn. Cự thạch trong nháy mắt nổ bể ra đến, vô số đá vụn hướng trong động kích xạ mà tới. Tần Phong né tránh bẩy ra hòn đá, hắn biết mình giấu không được. Hắn từ trong động đi ra, sắc mặt âm trầm nhìn cách đó không xa Trần Mặc. Các hạ là người nào? Vì sao vô cớ hủy ta độc phủ? Đem ngươi không nên cầm đồ vật giao ra, sau đó thúc thủ chịu trói, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Cuồng vọng. Tần Phong bị hắn cái này cư cao lâm hạ thái độ triệt để chọc giận. Từ khi trở thành tu tiên giả, hắn đối người phàm tục một mực ôm lấy một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Cho dù lần trước cái kia tông dự bị cho hắn tạo thành một chút phiền phức, hắn thấy cũng bất quá là một con tương đối cường tráng sâu kiến. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Vừa dứt lời, Tần Phong cũng chỉ làm kiếm, một đạo phong nhận trong nháy mắt thành hình, hướng phía Trần Mặc mặt mà đi. Trần Mặc đứng tại chỗ, thẳng đến phong nhận sắp cập thân trước một khắc, hắn mới chậm rãi nâng tay phải lên. Một tầng tiên thiên chân khí trong nháy mắt bao trùm bàn tay của hắn. Hắn đúng là muốn dùng tay đi đạo này quỷ dị phong nhận. Làm cái kia phong nhận tiếp xúc đến Trần Mặc lòng bàn tay lúc, cái kia hùng hồn vô song tiên thiên chân khí lại trong nháy mắt bị tan rã. Hắn trợn mắt nhìn xem đạo phong nhận kia cắt ra mình hộ thể cương khí. Sau đó tại lòng bàn tay của hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ dị dạng năng lượng xâm nhập kinh mạch của hắn. Chương 139, giả chết chương 139, giả chết những nơi đi qua, tiên thiên chân khí của hắn nhao nhao tán loạn, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chống cự. Cái này sao có thể? Từ hắn tiến vào đại tông sư đến nay, hành tẩu thiên hạ, chưa bại một lần. Hắn tự tin liền xem như đối mặt cầm trong tay vũ khí nóng quân đội, cũng có thể tới lui tự nhiên. Nhưng hôm nay, hắn bất lấy làm kiêu ngạo tiên thiên chân khí, lại bị một cái nhìn tuổi quá trẻ ma đạo yêu nhân tùy tiện tăng dã. Tần Phong gặp một kích thành công, hoàn toàn yên tâm. Cái gì đại tông sư, tại trước mặt bản tọa, cũng bất quá là gà đất chó sành. Dưới chân hắn linh lực khẽ động phóng tới Trần Mặc, đồng thời mấy đạo phong nhận từ khác nhau góc độ phong tỏa Trần Mặc tất cả đường lui. Đối mặt cái này công kích, Trần Mặc không lùi mà tiến tới. Hắn hoàn toàn từ bỏ điều động chân khí đi phòng ngự, mà là đem tất cả lực lượng đều quán chú tại hai chân của mình phía trên. Tốc độ của hắn bạo tăng, thân thể lấy một loại gần như cực hạn góc độ chằn trọc xê dịch. Mặc dù trên người hắn vẫn là bị rạch ra mấy đạo sâu cạn không đồng nhất lỗ hổng, nhưng đều tránh đi yếu hại. Hắn cố nén thể nội cố năng lượng kia ăn mòn, trong một nhịp hít thở, liền vọt tới Tần Phong trước mặt. Đại tông sư chiến đấu trực giác nói cho hắn biết, chỉ có cẩn thận vật lộn, không cho đối phương thi triển loại kia quỷ dị yêu pháp cơ hội, chính mình mới có một chút hy vọng sống. Trần Mặc một quyền vung ra, Tần Phong không nghĩ tới đối phương tại chân khí bị khắc chế tình huống phía dưới, nhục thân lực lượng còn mạnh mẽ như thế. hắn vội vàng ở giữa chỉ có thể nhấc cánh tay đó nữa. Tần Phong chỉ cảm thấy cánh tay của mình giống như là bị bùn đầu xe đập trúng, cả người lui về sau 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Hắn đón đỡ cánh tay tê dại một hồi, xương cốt đều tại gào thét. Thật mạnh nhục thân. Tần Phong trong lòng kinh hãi. Có thể Trần Mặc căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Một kích thành công, hắn hướng phía Tần Phong quanh thân yếu hại công tới. Tần Phong mặc dù là tu tiên giả, nhục thân trải qua linh khí cọ rửa cũng viễn siêu thường nhân. Nhưng cuối cùng nội tình quá mỏng, càng không có trải qua loại này độ chấn động sát người vật lộn. Trong lúc nhất thời chỉ có thể chật vật né tránh đó nữa, hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Nhưng mà Trần Mặc sắc mặt lại trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn phát hiện một cái càng làm hắn hơn cảm thấy kinh hãi sự thật. Công kích của mình rơi vào trên người đối phương, tạo thành tổn thương vậy mà cực kỳ có hạn. Thân thể của đối phương mặt ngoài tựa hồ bao phủ một tầng vô hình màng mỏng. Quyền lực của mình đại bộ phận đều bị tầng mô kia cho tháo bỏ xuống. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ đạo phạm chủ. Trần Mặc khỏe mắt quét nhìn tựa hồ liếc về trên bầu trời có đồ vật gì chợt lóe lên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút. Bầu trời rất lam, ngoại trừ mấy đóa bạch vân, cái gì cũng không có. Nhưng này loại bị theo dõi cảm giác lại không thể giả. Là quan phương giám thị. Trần Mặc lập tức minh bạch, mình bây giờ nhất cử nhất động đều bị cục điều tra nhìn ở trong mắt. Không được, không thể đánh nữa. Mình cùng hắn ở giữa chiến đấu, tuyệt đối không thể hoàn toàn bại lộ ở trước mặt bọn họ. Hạ quyết tâm về sau, Trần Mặc đấu pháp đột nhiên thay đổi. Hắn không còn tìm kiếm nhất kích tất sát, thế công cũng biến thành không còn bén nhọn như vậy. Ngược lại khắp nơi lưu lại sơ hở, giống như là đang tận lực bảo tồn thể lực. Tần Phong áp lực nhẹ đi, lập tức nắm lấy cơ hội phản kích. Làm sao? Cái này không còn khí lực rồi. Tần Phong coi là đối phương đã kiệt lực, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Trần Mặc không để ý đến hắn trào phúng, chỉ là liếc qua xa xa hẻm núi lối ra. Muốn chạy? Tại trước mặt bản tọa, ngươi chạy trốn được sao? Tần Phong thấy thế, lập tức đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền cách xa. Trung tâm chỉ huy, đại biểu Trần Mặc cùng Tần Phong hai cái điểm sáng, đang đuổi chụp một khoảng cách về sau, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Báo cáo, mục tiêu tín hiệu mất đi. Lặp lại, mục tiêu tín hiệu mất đi. Chuyện gì xảy ra? Máy bay không người lái đâu? Không trung phi cơ chính xác đâu? Đáng chết. Vừa mới trận kia ngắn ngủi mà giao phong kịch liệt, bọn hắn camera nhìn cái nhất thanh nhị sở. Kia rốt cuộc là cái gì? Chân khí vậy mà lại bị tan rã. Một phen vật lộn sau, Tần Phong bị quăng tại trên một khối nham thạch. Hắn dãy rủa lấy nghĩ đứng lên, một chân cũng đã dẫm tại hắn ngực, đem hắn gắt gao ngăn chặn. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự rồi. Trần Mặc túi đầu nhìn xem dưới chân Tần Phong. Tần Phong linh lực trong cơ thể trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lần nữa ngưng tụ. Đại tông sư sát người vật lộn, xa so với hắn tưởng tượng phải kinh khủng. Loại kia gần như bản năng kỹ xảo chiến đấu, căn bản không phải hắn một nửa cái siêu tu tiên giả có thể so sánh. Trần Mặc ngồi xổm người xuống, từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra mấy cái dược hoàn, một thanh nhét vào Tần Phong miệng bên trong. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, là võ giả dùng chữa thương đan dược. Tần Phong sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng đối phương muốn làm cái gì. Bên ngoài những người kia, bảo ngươi ma đạo yêu nhân, bọn hắn không hiểu, cho là ngươi lực lượng là một loại nào đó tà công. Nhưng ta biết, ngươi không phải. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn, thứ nhất bị ta xem như chân chính ma đạo yêu nhân bắt về cục điều tra, bọn hắn mặc dù không làm gì được ngươi, nhưng sẽ đem ngươi làm thành chuột bạch, dùng các loại phương pháp nghiên cứu ngươi, thẳng đến đem ngươi ép khô mới thôi. Thứ hai, cùng ta hợp tác. Hợp tác? Ngươi cũng mau đưa ta đánh chết, hiện tại cùng ta nói chuyện hợp tác. Vừa rồi chỉ là để ngươi nhận rõ hiện thực, đừng quá đề cao bản thân. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, một cái thoát khỏi bên ngoài những cái kia con rồi truy sát cơ hội. Ta có thể để ngươi giả chết trong tay ta. Từ nay về sau, Lam Tinh bên trên không còn có ngươi người này. Ngươi có ý tứ gì? Thần Phong nhíu mày. Ý tứ chính là, ta cần trợ giúp của ngươi, đi mở ra một cánh cửa, để báo đáp lại, ta cũng sẽ cho ngươi chút cơ duyên. Ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Thần Phong ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Hắn không tin trên trời có rất đĩa bánh chuyện tốt. Đối phương cho toàn tính mưu đồ bật, tất nhiên cũng không thể coi thường. Trần Mặc đem võ đạo thế giới tòa kia thượng cổ di tích cùng cái kia phiến không cách nào mở ra đại môn đơn giản miêu tả một lần. Hắn chỉ nói phía sau cửa khả năng có dấu chân chính tiên duyên. Ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Vạn nhất đó là cái cạm bẫy đâu? Hoặc là cửa mở ra về sau ngươi liền giết ta? Ngươi không có lựa chọn, lưu tại Lam Tinh ngươi chỉ có một con đường chết. Theo ta đi, ngươi chí ít còn có một cái cơ hội, về phần sẽ giết hay không ngươi, giá trị của ngươi chính là cánh cửa kia. Tại ngươi mở ra cánh cửa kia trước đó, ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn an toàn. Tần Phong lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn thừa nhận tâm hắn động. Hắn bây giờ tình cảnh cùng chó nhà có tang không khác. Quan phương tại truy na hắn, tài nguyên cần nhờ đoạn, giống chuột đồng dạng trốn đông trốn tây, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Nếu như ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn làm sao để cho ta giả chết? Hắn rốt cục mở miệng. Rất đơn giản, một hồi ta sẽ đánh cho ngươi, hẻm núi bên ngoài, ta người sẽ chế tạo một trận ngoài ý muốn, một trận kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc qua đi, bọn hắn sẽ tìm được một bộ mặc quần áo ngươi, bị tạc đến hoàn toàn thay đổi thi thể, cùng một cái thành công đánh chết ma đạo yêu nhân nhưng bản thân bị trọng thương ta. Thần Phong nghe rõ. Đây là một trận đã sớm chủ hạch tốt hí. Chương 140, động tiên phúc địa. Chương 140, động tiên phúc địa. Thậm chí ngay cả chuẩn bị cho hắn kẻ chết thay tất cả an bài xong, thay đổi bộ đồng phục tác chiến kia, cùng ta người đi, bọn hắn sẽ đem ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn chờ ta xử lý xong chuyện bên này, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ có được một cái thân phận mới. Thần Phong không nói gì thêm, chỉ là trầm mặc từ dưới đất bò dậy. Hắn cởi món kia cũ nát áo khoác, nhận lấy Trần Mặc đưa tới bộ đồng phục tác chiến kia. Giải phẫu trong phòng thí nghiệm, hơn 10 vị hạ quốc đứng đầu nhất pháp ý cùng nhà sinh vật học sớm đã chờ ở đây. Cái kia đã không thể xưng là một cỗ thi thể, mà là một đoàn không cách nào phân biệt ra hình người khối thịt. Duy nhất phân biệt đặc thù, có lẽ chính là từ cái kia thân bị thiêu đến cùng da thịt dính liền cùng một chỗ màu xám áo khoác. Áo khoác hài cốt còn có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm thuộc về nguyên bản quần áo nhan sắc. Đây là cái kia ma đạo yêu nhân. Căn cứ Trần Cố vẫn miêu tả, đúng vậy, ở ngoài phòng thí nghiệm phòng quan sát bên trong, Lục Minh nghe pháp ý nhóm báo cáo. Cánh tay trái của hắn còn treo băng vải, sắc mặt có chút tái nhợt. Trần Cố vẫn ở đâu? Lục Minh hỏi. Tại sát vách phòng nghỉ, đang tiếp thụ trị liệu cùng tâm lý ước định. Đẩy cửa tiếng vang lên, Trần Mặc từ sát vách phòng trị liệu đi ra. Ta nói, ta không cần tâm lý ước định. Đây là quy định quá trình, Trần Cố vấn, báo cáo ta xem qua, làm được rất xinh đẹp. Chỉ là vận khí tốt thôi, tên kia so ta tưởng tượng còn khó cuốn hơn, cuối cùng ta là dẫn nổ ám khí mới đem hắn giết chết. Vật kia vậy mà có thể đối tông sư cấp tạo thành như thế lớn tổn thương. Cái kia bom là võ đạo đại học nghiên cứu ra, nhưng trước mắt chỉ đối nhị lưu trở xuống võ giả hữu hiệu. Có lẽ là cái kia loại quỷ dị công pháp nguyên nhân, có thể cái chăn thuần năng lượng xung kích khắc chế đi. Trần Mặc giải thích hợp tình hợp lý. Bất kể nói thế nào, một cái cự đại uy hiếp bị thanh trừ, lần này ngươi lập công lớn, tổng bộ bên này. Công lao ta không quan tâm, ta lần này đến, là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Mới nói, đại sở bên kia, rất có thể vẫn tồn tại cái này ma đạo yêu nhân đồng đảng, loại này chuyển thừa đã xuất hiện, liền không khả năng chỉ có một cái chuyển nhân, ta cần trở về một chuyến, đem cái này uy hiếp từ căn cơ bên trên trừ bỏ. Thương thế của ngươi, không có gì đáng ngại, tính dưỡng mấy ngày là khỏe. Đêm đó, Trung Nam núi căn cứ quân sự. Thần Phong đi theo Trần Mặc sau lưng, đi vào truyền tống trận. Từ giả chết thoát thân đến được an trí tại tòa này trụ sở bí mật, Tần Phong một mực biểu hiện được 10 phần thuận theo. Khi hắn lần thứ nhất tận mắt cái kia bị bảo hộ nghiêm mật truyền tống một lúc, hay là vô cùng kinh ngạc. Hắn vẫn cho là mình tao ngộ là độc nhất vô nhị thiên tuyển cơ duyên. Nhưng trước mắt này tòa căn cứ tồn tại, không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết, có người đi tại hắn phía trước. Bọn hắn thậm chí có thể làm được người của hai thế giới viên liên hệ. Động tiên, tuyệt đối là trong truyền thuyết tu tiên giả mở động thiên phúc địa. Tại hắn chỉ có những cái kia liên quan tới tu tiên vụn vặt trong tri thức. Cổ đại đại năng tu tiên giả, xác thực có được rời núi lấp biển, sáng tạo độc lập tiểu thế giới năng lực, mà cái kia cần đặc thù phương thức mới có thể mở ra truyền tống trận, không phải là động thiên phúc địa lối vào sao? Nếu như cái kia gọi đại sở thế giới thật là cái nào đó tu tiên tiền bối mở động thiên, ở trong đó nhất định khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, mà mình chỉ cần đi theo Trần Mặc qua đi, liền có cơ hội kiếm một chén canh. Đến, chuẩn bị một chút. Trần Mặc thanh âm đánh gây hắn suy nghĩ. Truyền tống môn mở ra, hắn vô ý thức nhắm lại mắt, xuyên qua quang môn trong nháy mắt, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, cùng hắn tại Côn Lôn Sơn cốc không sai biệt lắm. Đây quả thật là một mảnh động thiên phúc địa. Bọn hắn ngồi ô tô về tới phủ tổng đốc. Trên đường phố bách tính, vô luận là mặc kiểu cũ đoàn đả nô phu, vẫn là mặc tơ lụa thương nhân. Khi nhìn đến treo đặc thù bảng số phủ tổng đốc đội xe trải qua, Trần Mặc đi xuống xe, đều sẽ lập tức ngừng công việc trong tay mà tính, thối lui đến bên đường, sau đó đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cung nên tổng đốc đại nhân hồi phủ. Trần Mặc đối với cái này nhìn như không thấy, chỉ là trực tiếp đi về phía trước. Tần Phong đi theo phía sau hắn, nội tâm lại phi thường kinh ngạc. Đây là cỡ nào quyền thế? Ở chỗ này, Trần Mặc đơn giản chính là một cái hoàng đế. Giờ khắc này, ghen ghét lần nữa ở đấy lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Hắn không phải là vì hưởng thụ loại người này thượng nhân cảm giác sao? Dựa vào cái gì? Cái này gọi Trần Mặc gia hỏa có thể có được đây hết thảy? Mà Trần Mặc căn bản không để ý bên cạnh Tần Phong biểu lộ. Trở về tòa kia hành vĩ phủ tổng đốc, Trần Mặc đem Tần Phong dẫn tới một chỗ vắng vẻ tiểu viện. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở lại đây, cần gì cùng hạ nhân nói là được. Không muốn ý đồ làm cái gì tiểu động tác, ở cái thế giới này, ta có một vạn loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết, nhưng tương tự, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, giúp ta hoàn thành sự kiện kia, ta đáp ứng ngươi chỗ tốt, đồng dạng cũng sẽ không ít. Trần Mặc nói xong, liền quay người rời đi về tử. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Thần Phong mới chậm rãi ngồi dậy. Ta ngược lại muốn xem, ngươi dẫn ta tới cái này động thiên phúc địa bên trong, đến cùng cất giấu bí mật gì? Đại sở phía tây dãy núi chỗ sâu, hai thân ảnh một trước một sau, tại gặp gần trên đường núi nhanh chóng ghé qua. Còn bao lâu? Thần Phong rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm có chút khàn giọng. Hắn đã đi theo Trần Mặc đi nhanh hai ngày, ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi cùng ăn, Trần Mặc một câu đều không cùng hắn nói qua. Nhanh Thần Phong niết miệng, không có hỏi nhiều nữa. Hắn biết, hiện tại quyền chủ động hoàn toàn không tại trên tay mình, nhiều lời vô ích. Hai ngày này, hắn đã khắc sâu cảm nhận được thế giới này khác biệt. Linh khí nồng nặc ở khắp mọi nơi, còn có những cái kia khắp nơi có thể thấy được kỳ dị thực vật cùng hung thú. Trong lòng của hắn không khỏi trở nên lửa nóng. Đến, Trần Mặc không có dừng lại, dẫn đầu chui vào. Đi ra thông đạo, cung điện kia xuất hiện lần nữa tại trước mặt hai người. Đây là, Tần Phong nhìn trước mắt cái này không thuộc về bất luận một loại nào đã biết văn minh phong cách kiến trúc. Hắn hiện tại 100% xác định, nơi này tuyệt đối là thượng cổ tu tiên giả thủ bút. Đi theo ta. Trần Mặc không để ý đến hắn chân kinh, trực tiếp đi hướng đại điện cuối cùng. Tần Phong đội vàng đuổi theo, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn cảm nhận được, từ môn kia sau pháp trận bên trên, truyền đến một cỗ cùng mình thể nội linh lực đồng nguyên ba động. Dùng lực lượng của ngươi, mở ra nó. Tần Phong đi đến trước cửa đá, nhìn xem trong cửa pháp trận. Hắn giơ tay lên, chậm chạp không có động tác. Hắn không phải là không muốn mở, mà là trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Phía sau cửa là cái gì? Nếu quả thật có cơ duyên to lớn, mình mở ra về sau, tá ma giết lửa làm sao bây giờ? Đừng có đùa cái gì tiểu tâm tư, ngươi cùng ta hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, phía sau cửa đổ bật, ngươi ta đều có phần, nhưng nếu như ngươi bây giờ không động thủ, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận đi đến thế này. Tần Phong biết Trần Mặc nói không sai, hắn không do dự nữa, đưa bàn tay đặt tại pháp trận trung tâm. Chương 141, luyện thể trúc cơ chương 141, luyện thể trúc cơ hắn điều động lên trong đan điền linh lực, rót vào trong cửa đá. Làm Tần Phong linh lực tiếp xúc đến pháp trận lúc, Tần Phong cảm giác trong cơ thể mình linh lực đang bị điên cuồng rút ra. Không đến 10 giây đồng hồ, trong đan điền linh lực đã bị rút đi hơn phân nửa. Chưa đủ, nhanh hơn chút nữa. Trần Mặc tại phía sau hắn thúc giục nói. Tần Phong cắn răng, đem thể nội còn sót lại linh lực không giữ lại chút nào rót đi vào. Cửa đá phát ra trầm muộn tiếng vang, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một cái khe. Một cỗ so đại địa bên trong nồng đậm gấp trăm lần linh khí, từ trong khe cửa phun ra ngoài. Trần Mặc không để ý đến ngồi liệt trên mặt đất Tần Phong, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bị phía sau cửa cảnh tượng hấp dẫn. Phía sau cửa là một cái càng rộng lớn hơn không gian. Nơi này giống như là một mảnh tinh không mênh mông, vô số lớn nhỏ không đều chùm sáng lơ lửng giữa không trung. Mỗi một cái quang đoàn nội bộ đều tựa hồ bao vây lấy thứ gì, có là một ngọc giản, có là một thanh trường kiếm, có thì là một viên đan dược nhập cửa này người, đều là hữu duyên. Truyền thương ngàn vạn, các lấy thứ nhất. Ham hố người, thần hình câu diệt. Tần Phong bị thanh âm này dọa đến một cái giật mình, lập tức từ dưới đất bò dậy. Trần Mặc thì là khẽ nhíu mày, xem ra nơi này quả nhiên có khác quy tắc. Hắn cất bước đi vào. Tần Phong do dự một chút, cũng đi theo đi vào. Một bước vào phía sau cửa, cánh cửa đá kia liền tại phía sau bọn họ qua bế. Trần Mặc không có bị những cái kia thần binh lợi khí hoặc là thần đan rượu dược làm cho mê hoặc. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Hắn cần một bộ có thể để cho hắn đột phá công pháp. Hắn không nhìn chung quanh những cái kia truyền thừa, đi thẳng tới mảnh này tinh hải trung tâm. Ở nơi đó, có một cái quang đoàn lộ ra càng đặc thù. Nó không giống cái khác quang đoàn như thế quang mang bắn ra bốn phía, ngược lại có vẻ hơi ảm đạm, nhưng hắn nội tâm tại khát vọng nó. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào cái quang đoàn kia. Quang đoàn trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu của hắn, chính là thôn nguyên quyết đến tiếp sau công pháp hoàn chỉnh. Từ như thế nào ngưng luyện tiên tiên chân khí, đến như thế nào tái tạo lục thân, lại đến như thế nào câu thông thiên địa, dẫn khí trúc cơ. Mỗi một cái trình tự, mỗi một chi tiết nhỏ, đều rõ ràng là cấn tại trong đầu của hắn. Nuốt nguyên bổ sung, đạo cơ bắt đầu thành, là vì thiên nhân. Tại tiếp thu xong tất cả tin tức trong nháy mắt, Trần Mặc mở mắt. Trên mặt của hắn hôn tạp một loại rung động cùng thần tình phức tạp. Thì ra là thế. Nguyên lai hắn bước lên nguy hiểm tính mạng mới đặt chân đại tông sư chi cảnh. Tại chính thức tiên đạo trước mặt, mà ngay cả cánh cửa cũng không bằng. Cái gọi là thiên nhân cảnh, cũng bất quá là dẫn thiên địa linh khí nhập thể, tái tạo phàm thai nhục thể, rút đi phàm cốt, ngưng tụ đạo cơ bước đầu tiên. Trúc cơ mà thôi. Đời này của hắn theo đuổi võ đạo đỉnh phong, bất quá là người khác tu tiên điểm xuất phát. Loại này to lớn chênh lệch cảm giác, cơ hồ muốn để hắn đạo tâm bất ổn. Có thể lập tức, hắn thấy được chân chính thông hướng trường sinh đường. Ngay tại Trần Mặc đắm chìm trong đốn ngộ bên trong nháy mắt, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên sáng lên một cái trận pháp truyền tống. Không đợi hắn kịp phản ứng, một trận bầm mèo, cả người hắn từ mảnh này chuyển thừa tinh hải bên trong biến mất. Ngoa tạo. Một bên Tần Phong còn chưa hiểu tình trạng, liền thấy Trần Mặc trống rông không thấy, chỉ còn lại một mình hắn, ngơ ngác đứng tại mảnh này tinh hải bên trong. Người đến đã đi, cái sau thích hợp, ghi nhớ, chỉ có thể lấy một. Thế nhưng là đến cùng nên chọn cái nào? Những cái kia cường đại công pháp, xem xét liền cần cực cao nội tính cùng tư chất, mình khẳng định học không được. Những cái kia thần binh lợi khí, coi như nắm bắt tới tay, lấy mình điểm ấy linh lực, cũng vô pháp tùy ý thôi động. Về phần những đan dược kia, ai biết là trị thương vẫn là độc dược. Hắn cái gì đều muốn, có thể lại chỉ có thể tuyển đồng dạng. Hắn khỏe mắt quét nhìn liếc về mảnh này tinh hải tít ngoài rìa một cái góc. Nơi đó có một cái màu đỏ sẫm quang đoàn, bị cái khác sáng chói truyền thừa quang đoàn che giấu, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Nó nhìn tựa như là bị vứt bỏ rác rưởi. Tần Phong ma xui quỷ khiến đi tới. Hắn không biết vì cái gì, nhưng ở tới gần nơi này cái quang đoàn lúc, trong lòng của hắn loại kia vội vàng sao động lại bình phục một chút. Hắn buông tay, không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Quang đoàn liền hóa thành một đạo hồng quang, bay thẳng trong đầu của hắn. Vô số huyết sắc văn tự cùng xuất hiện ở trong đầu của hắn nổ tung. Huyết thần kinh sau đó là công pháp nội dung giới thiệu văn tắt. Luyện vạn linh chi tinh huyết, bổ tự thân chi thâm hụt, ngưng vô thượng chi ma thần, hóa thiên địa vì hỏa lò. Linh căn, tư chất, thiên phú, tại bản thần trải qua trước đều là trò cười. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tinh huyết, sâu kiến cũng có thể thành thần. Sâu kiến cũng có thể thành thần. Tần Phong ánh mắt dần dần phát sáng lên. Hắn tất cả không cam lòng, tại thời khắc này, tựa hồ cũng tìm được chỗ tháo nước. Cái gì cầu thí tiên phàm khác nhau? Cái gì thiên tư chắc tuyệt? Hắn không cần. Hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên cười lên ha ha. Tại hắn thu hoạch được truyền thừa trong nháy mắt, truyền tống trận đem hắn bao khỏa. Quang ảnh biến ảo về sau, Tần Phong phát hiện mình nặng nề mà ngã ở một mảnh cỏ xỉ rêu bên trên. Hàn phong sen lẫn dã thu tiếng gào thét, để hắn một cái giật mình thanh tỉnh lại. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện mình chính bản thân chỗ một mảnh trong dãy núi nguyên thủy. Nơi này cây cối cao lớn đến che khuất bầu trời, trong không khí một cỗ nồng đậm huyết tinh cùng mùi hôi thối từ bốn phương tám hướng, hắn có thể cảm giác được hơn 10 đạo khí tức cường đại. Mỗi một đạo đều tràn đầy khát máu ý vị. Hiển nhiên hắn bị ngẫu nhiên truyền tống đến một cái hung thú xào huyệt. Không đợi hắn làm rõ ràng tình trạng, một tiếng rít gào chầm chậm từ nơi không xa sau lùm cây truyền đến. Một con hình thể cực giống báo hung thú đi ra. Con mắt của nó là huyết hồng sắc. Giờ phút này trong cơ thể hắn linh lực giống tuyết, căn bản bất lực tái chiến. con báo kia hiển nhiên cũng đem hắn coi là con mồi. Tinh huyết, người mới tinh huyết. Tần Phong trong đầu không bị khống chế hiện ra huyết thần kinh nội dung. Hắn vô ý thức liếm môi một cái, nhìn xem con báo kia ánh mắt cũng phát sinh biến hóa vi diệu, là một loại cực đoan khát vọng, một loại đến từ sâu trong linh hồn đối đồ ăn khát vọng. Hắn không có lui, ngược lại hướng phía con báo kia lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Báo bị hắn cái này cử động khác thường chọc giận, nó chân sau đột nhiên phát lực hướng phía Tần Phong đánh tới. Tần Phong không có trốn tránh, hắn cưỡng ép thôi động trong đầu cái kia vừa mới ghi lại huyết thần kinh pháp môn. Trong cơ thể hắn huyết dịch tại thời khắc này phảng phất bị nhen lửa, một cỗ quỷ dị hấp lực từ lòng bàn tay của hắn bộc phát. Hắn dùng tay trực tiếp chộp tới cái kia báo cái cổ. Bàn tay của hắn tùy tiện đâm vào báo cứng rắn làn da. Báo phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó cảm giác được toàn thân mình huyết dịch đều đang hướng phía cái kia lỗ thủng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tần Phong thì gắt gao nắm lấy báo cổ, có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực năng lượng thuận cánh tay của mình tràn vào thể nội. Khô cạn đan điền cũng bắt đầu một lần nữa tràn đầy bắt đầu. Loại cảm giác này, báo dây rùa khí lực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tê liệt mềm trên mặt đất, biến thành một bộ khô quắt thi thể. Chương 142, trận chung kết chương 142, trận chung kết cảm thụ được trong cơ thể cái kia so trước đó còn tinh khiết hơn mấy phần linh lực, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trong không khí, không còn có cái kia khó ngửi tanh hôi, mà là một loại làm cho người say mê ngọt ngào. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía mảnh này tràn đầy nguy hiểm nguyên thủy dãy núi. Trong mắt hắn, những cái kia cường đại hung thú, không còn là uy hiếp, mà là từng cái di động bảo tàng. Không đủ, còn xa xa không đủ. Hắn nói một mình lấy, hướng phía dãy núi chỗ sâu đi đến. Lam Tinh, Hạ Quốc kinh thành trung tâm thể dục. Ánh đèn hội tụ ở trung ương tòa kia rộng 30 mét hợp kim lôi đài. Lôi đài bên ngoài là mấy vạn người xem. Ủng hộ tiếng gọi ầm ĩ từng cơn sóng liên tiếp, chấn động đến toàn bộ trận quán đều tại ông tác hưởng. Lôi đài từ phía treo rộng mấy chục thước cự hình HD màn hình. Màn hình chính vô duyên chế địa phát hình mỗi một cái góc độ đặc tả. Nơi này là võ đạo đại hội tổng quyết tái hiện trường. Vệ miện quan quân, xuất thân kinh thành thế gia. Sư tổng võ đạo đại học người nhậm chức đầu tiên hiệu trưởng, được vinh dự trăm năm vừa gặp thiên tài Triệu Hiên. Hắn mặc một thân thêu lên mây văn võ đạo phục, dùng tài liệu đều là đặc chế. Quảng bá bên trong, bình luận viên giới thiệu lý lịch của hắn. 25 tuổi liền đụng chạm đến tông sư cánh cửa, Triệu Hiên tuyển thủ, hắn đại biểu chúng ta Hạ Quốc học viện phái võ đạo cao nhất trình độ. Hắn mỗi một trận đấu đều như là một trận nghệ thuật. Cùng hắn tương đối như thế, là lôi đài một góc khác Tiêu Phàm. Hắn mặc một thân bình thường nhất quần áo thể thao, liền là rất phổ thông một người trẻ tuổi, tướng mạo cũng thường thường không có gì lạ. Lẫn vào trong đám người tìm không đến cái chủng loại kia. Hắn cũng không có làm cái gì chuẩn bị hoạt động, chỉ là tò mò đánh giá bốn phía reo hò đám người cùng đỉnh đầu những cái kia phức tạp ánh đèn thiết bị. Mà đối thủ của hắn Tiêu Phàm, năm nay tranh tài lớn nhất hắc mã, liên quan tới hắn tin tức, chúng ta biết đến rất thiếu. Chỉ biết là hắn đến từ Bắc Cảnh, một đường từ thi dự tuyển đánh lên đến, chưa bại một lần. Hắn đấu phát nguyên thủy mà hiệu suất cao, tràn đầy làm cho người hít thở không thông lực lượng cảm giác. Hôm nay, hắn có thể hay không kết thúc Triệu Yên tuyển thủ vệ miệng con đường, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Theo trọng tài một tiếng còi vang, trận chung kết chính thức bắt đầu. Mời đi. Triệu Yên mở mắt ra, đối Tiêu Phàm khẽ bước cằm. Khí tức của hắn trong nháy mắt này triệt để chìm xuống dưới, rốt cuộc tìm không ra một chút kẽ hở. Tiêu Phàm chỉ là đối hắn cười cười, vẫn như cũ lười nhác địa đứng ở nơi đó. Hai tay của hắn tự nhiên rủ xuống, tựa hồ hoàn toàn không có muốn phòng ngự hoặc tiến công ý tứ. Triệu Yên không tiếp tục các loại, hắn động. Thân ảnh của hắn tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt ba bước bên ngoài. Hắn tất cả lực lượng đều tụ tập bên phải trên đùi. Một kích này nhắm chuẩn chính là Tiêu Phàm ngực. Đối mặt một cước này, Tiêu Phàm chỉ là phía bên trái bình di một bước nhỏ, nửa người trên vi vi ngửa ra sau. Triệu Yên mũi chân, dán Tiêu Phàm quần áo thể thao mặt ngoài tìm tới. Một kích không trúng, Triệu Yên động tác không chút nào đình trệ. Rơi xuống đất trong nháy mắt thân eo vặn một cái, quần trái bay thẳng Tiêu Phàm mặt. Tiêu Phàm nâng lên tay trái, tay cầm dán tại Triệu Yên trên cổ tay, sau đó khinh khinh hướng ra phía ngoài một nhóm. Triệu Yên cảm giác mình cái kia ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền, tất cả lực đạo đều bị tùy tiện dẫn hướng một bên. Triệu Yên công, Tiêu Phàm thủ. Tiếp xuống nửa phút bên trong, toàn bộ trên lôi đài đều tràn ngập Triệu Yên thân ảnh. Công kích của hắn, từ mỗi một cái xảo trá góc độ công hướng Tiêu Phàm. Hắn mỗi một lần ra chiêu đều tinh chuẩn vô cùng. Nếu như dùng pha quay chậm chiếu lại, sẽ phát hiện hắn mỗi một cái động tác biên độ cùng phát lực đều vừa đúng, không có một tia dư thừa. Nhưng hắn tất cả công kích đều thất bại. Tiêu Phàm chỉ là tại nhỏ nhất trong không gian tiến hành tránh chuyển xê dịch, thủy chung không thể chân chính chạm đến hắn. Triệu Yên thân ảnh ngừng lại, cùng Tiêu Phàm kéo ra 10 bước khoảng cách. Cái kia bình tĩnh trên mặt, lông mày lần thứ nhất nhỏ không thể thấy địa nhíu một cái. Thân pháp của ngươi, không phải bất kỳ một cái nào đã biết lưu phái. Triệu Yên mở miệng, ta sẽ không những cái kia, ngươi đánh cho quá nhanh, ta theo không kịp. Tiêu Phàm gãi đầu một cái, trả lời rất thẳng thắn. Lời này để bên ngoài sân tính phòng vang lên một trận cười vang, mà trong sân Triệu Yên lại cười không nổi. Hắn lần nữa giơ lên tay phải, đó là chân khí ngoại phóng. Triệu Yên tuyển thủ rốt cục nghiêm túc đi lên. Bình luận viên thanh âm trong nháy mắt cất cao vài lần. Triệu Yên thân ảnh lần nữa biến mất. Lần này một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đã đập vào mặt. Đối mặt cái này ngưng tụ tông sư chân khí một kích, Tiêu Phàm rốt cục không còn chỉ là né tránh. Hắn cũng đưa ra một quyền, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ là vô cùng đơn giản một cái đấm thẳng. Hai quyền đấm nhau, một tiếng trầm muộn tiếng vang tại toàn bộ trận trong quán quân quần. Triệu Yên đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Mà Tiêu Phàm thì hướng về sau trượt ra 5-6 mét mới miễn cưỡng dừng thân hình. quả nhiên thật sự có tài. Hai người chiến đấu ở cùng nhau, Triệu Hiên một chiêu một thức đều cực kỳ tinh diệu, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa nhiều loại biến hóa. Mà Tiêu Phàm ứng đối thì đơn giản đến cực hạn, vô luận đối phương chiêu thức như thế nào biến hóa, hắn cũng chỉ là nhất quyền nhất cước, dùng trực tiếp nhất lực lượng đi cứng đối cứng. Chơi ạ, hắn vậy mà dùng thân thể vững vàng đón đỡ lấy Triệu Hiên chân khí. Bình luận viên kinh hô. Tiêu Phàm nhưng căn bản không tránh, tùy ý những cái kia chân khí đánh vào trên người hắn. Cái kia quần áo thể thao trong nháy mắt bị xé thành vải, trên da cũng xuất hiện từng đạo vết máu. Hắn cứ như vậy đỉnh lấy công kích, cưỡng ép vọt tới Triệu Hiên trước mặt, lại là một cái cứng đối quyền. Lần này là Triệu Hiên lui về sau, hắn dùng để đón đỡ trên cánh tay phải, chân khí cơ hồ muốn tán loạn ra. Thế cục tựa hồ bắt đầu nghịch chuyển, còn chưa đủ. Tiêu Phàm nhìn xem nắm đấm của mình, lắc đầu, sau đó lại lần ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hiên. Triệu Hiên sắc mặt đã trở nên có chút nghiêm trọng. Hắn hít sâu một hơi, một cỗ xa so với trước đó càng cường đại hơn khí thế từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Muốn phân ra thắng bại sao? Cố khí thế này là Triệu Hiên tuyển thủ dự định sử dụng hắn tuyệt kỹ thành danh. Triệu Hiên chậm rãi nâng lên song trường, lòng bàn tay đối diện nhau. Đó là đem toàn thân tông sư chân khí áp xúc mà thành bí kỹ. Triệu Hiên song trường đột nhiên đẩy về phía trước ra, kim quang hướng phía Tiêu Phàm đánh tới. Đối mặt một kích này, Tiêu Phàm nhưng không có trốn tránh, không có phòng ngự, thậm chí không có bày ra bất kỳ tư thế. Hắn chỉ là vung ra mình nắm tay phải. Đó là một cái nhìn lên đến rất chậm động tác. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, cái kia chỉ phổ thông nắm đấm thẳng tắp nên đón tiếp lấy. Luồng chân khí màu vàng nóng kia tại tiếp xúc đến Tiêu Phàm nắm đấm trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Mà Tiêu Phàm nắm đấm, khí thế không giảm, khắc ở đã trợn mắt hốc mồm Triệu Hiên trên lồng ngực. Triệu Hiên thân thể bay ngược ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Hắn đập ầm ầm tại mười mấy mét bên ngoài bên bờ lôi đài, trong miệng phun ra máu tươi nhuộm đỏ và áo của hắn. Hắn dãy rủa lấy, muốn dùng cánh tay chống lên thân thể, nhưng thử mấy lần đều thất bại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nửa quỳ ở nơi đó, khó có thể tin nhìn phía xa cái kia chậm rãi thu hồi nắm đấm thân ảnh. Toàn bộ trung tâm thể dục lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tầy Kim rơi cũng nghe tiếng. Chương 143, đoạt giải quán quân. Chương 143, đoạt giải quán quân. Trọng tài cứ thế tại nguyên chỗ, một hồi lâu mới phản ứng được. Trọng tài vọt tới Triệu Hiên bên cạnh, xác nhận một cái trạng huống của hắn, sau đó giơ lên cao cao Tiêu Phàm cánh tay. Bên thắng, Tiêu Phàm. Có thể cái kia mới đạn sinh quán quân, nhưng không có trên lôi đài dừng lại thêm một giây. Hắn không để ý đến trọng tài, cũng không có nhìn một chút dưới đài điên của người xem. Chỉ là quay người, mặc cái kia thân đã biến thành vải rách đầu quần áo thể thao, cũng không quay đầu lại đi xuống lôi đài. Biến mất tại thông hướng hậu trường hắc ám trong thông đạo. Hậu trường tuyển thủ trong thông đạo. Vô số đèn flash nương theo lấy tiếng bước chân dày đặc, chính hướng về bên này vào tới. Các phóng viên xông phá bảo an nhân viên lâm thời kéo bước từng người. Tiêu Phàm tiên sinh. Tiêu Phàm tiên sinh. Xin hỏi ngài chiến thắng Triệu Hiên tuyển thủ đoạt được quán quân, giờ phút này là tâm tình gì? Ngài cuối cùng một quân kia, đến tuột cùng là cái gì võ học? Chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Làm năm nay tranh tài lớn nhất hắc mã, ngài đối giá lộ vĩnh viễn không chiến thắng được học viện phái loại thuyết pháp này có ý kiến gì không? Thực lực của ngài thâm bất khả chắc, ngoại giới đối với ngài kế thừa lai lịch đều phi thường tò mò, ngài có thể tiết lộ một chút sao? Triệu Hiên tuyển thủ được công nhận học viện phái đệ nhất thiên tài, ngài đánh bại hắn về sau, phải chăng mang ý nghĩa giá lộ xuất thân dân gian võ giả, tiềm lực muốn so học viện phái càng mạnh? Ôn nào đặt câu hỏi âm thanh trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ hậu trường. Vấn đề của bọn hắn một cái tiếp một cái, căn bản muốn không cho người ta trả lời cơ hội. Tiêu Phàm dừng bước, hắn chỉ là mở mắt ra, quét trước mặt bọn này thần sắc phấn khởi người một chút. Trong thông đạo trong nháy mắt an tĩnh trong nháy mắt, tất cả bị ánh mắt của hắn quét đến phóng viên đều vô ý thức ngậm miệng lại, trong lòng sinh ra một cỗ không khỏi hàn ý cảm tưởng. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, rất vô vị, không thú vị. Tiêu Phàm tiên sinh, ngài là chỉ tranh tài quá trình không thú vị sao? Ngài cùng Triệu Hiên tuyển thủ quyết đấu được vinh dự 10 năm qua tối cường chi chiến. Một cái nữ phóng viên cướp được vị trí phía trước nhất, nữ tốc cực nhanh truy vấn. Ta nói là võ đạo, không gì hơn cái này. Nói xong câu đó, hắn liền không còn lưu lại. Ngài những lời này là có ý tứ gì? Ngài là cho rằng Hạ Quốc võ đạo trước mắt trình độ rất thấp sao? Ngài là đang gây hấn với toàn bộ võ đạo giới sao? Điên rồi đi. Hắn cho là hắn là ai? Thần tiên sao? Các phóng viên triệt để điên cuồng, ý đồ tạo thành một đạo nhân tưởng đem hắn ngăn lại. Có thể Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, rời đi hiện trường. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, muốn lần nữa đuổi theo lúc, Tiêu Phàm đã biến mất tại hậu trường cửa ra vào. Trung tâm thể dục nhân viên bãi đỗ xe, một cái góc hẻo lánh. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được cái thế giới này. Trong không khí những cái kia linh khí điểm sáng phiêu đãng. Đối với người bình thường hoặc là võ giả tới nói, phiến thiên địa này cùng 10 năm trước không có gì quá đại biến hóa. Tại dạng này cằn cỗi hoàn cảnh bên trong, muốn chỉ dựa vào thổ nạp thiên địa linh khí đến trùng kích vào một cảnh giới, không khác người si nói mộng. Trong đầu của hắn, thanh nguyên chân kinh bên trong liên quan tới trúc cơ thiên trường lại một lần nữa hiện hiện. Luyện khí về sau là vì trúc cơ, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, tái tạo phàm thai nhục thân, đi phàm cốt, ngưng đạo cơ. Này một bước mới là tiên đạo bắt đầu. Trúc cơ chi quan hung hiểm dị thường, nếu không có đại cơ duyên đại nghị lực người, 89/10 đem linh lực nghịch sông bạo thể mà chết. Muốn thành đạo cơ, cần tìm linh mạch hội tụ chi địa, hái thiên địa kỳ chân, luyện chế trúc cơ chi đan mới có thể ổn thỏa. Trúc cơ chi đan. Tiêu Phàm mở mắt, cái kia cái gọi là tông sư về sau cảnh giới, cái gọi là thiên nhân chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Võ đạo đại hội quán quân với hắn mà nói tựa như tiểu bằng hữu chơi một trận nhà tròi. Võ đạo xác thực không gì hơn cái này. Nó điểm cuối cùng vẹn vẹn tu tiên điểm xuất phát. Hắn cần tìm tới luyện chế trúc cơ đan cần thiết vật liệu. Căn cứ chân kinh bên trên đan phương ghi chép, chủ dược có 3 vị. Những vật này, nghe thấy danh tự liền không giống như là phàm vật. Cái này linh khí cần tối làm tinh, thật tồn tại những vật này sao? Mặc dù võ giả thiên tài địa bảo đối tu tiên giả tới nói hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng đã tồn tại, đã nói lên cái thế giới này cũng không phải là hoàn toàn khô kiệt. Võ đạo đại hội điểm này tiền thưởng cùng hư danh, hắn càng không quan tâm. Hắn sở dĩ tới tham gia, chỉ là bởi vì chính thức ban bố ban thưởng danh sách bên trên, nâng lên một vật. Một viên sinh ra từ mê vụ chi đạo, 50 năm phần xích dương quả. Vật kia với hắn mà nói phẩm chất quá kém, tạp chất quá nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, miễn cưỡng có thể dùng đến vững chắc một cái tu vi. Việc cấp bách là tìm tới chân chính có thể phụ trợ trúc cơ thiên tài địa bảo. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiêu Phàm tiên sinh, xin dừng bước. Tiêu Phàm xoay người, nhìn thấy một người mặc màu đen trang phục chính thức trung niên nam nhân chính bước nhanh hướng hắn đi tới. Phía sau hắn còn đi theo hai cái mặc đồng dạng chế phục người trẻ tuổi. Ta gọi Lưu Kiến Quốc, là kinh thành võ quản ty đối ngoại liên lạc chỗ người phụ trách, chúc mừng ngài, Tiêu tiên sinh, thu hoạch được năm nay võ đạo đại hội quán quân. Nam nhân tại khoảng cách Tiêu Phàm 3 bước địa phương xa dừng lại, đưa tay ra. Tiêu Phàm nhìn xem hắn rũa ra tay, không có đi nắm. Lưu Kiến Quốc cũng không cảm thấy xấu hổ, rất tự nhiên thu tay về. Ta biết ngài hiện tại khả năng cần nghỉ ngơi, cho nên nói ngắn gọn, liên quan tới ngài quán quân tiền thưởng, tổng cộng 3 triệu hạ quốc tệ, cùng viên kia 50 năm phần xích dương quả, đều đã chuẩn bị xong. Mà khác nhiều nhà đỉnh tiêm bảo an tập đoàn đều phát tới mời, bọn hắn nguyện ý mở ra hàng năm lương cao tư cùng cổ quyền đến thuê ngài đảm nhiệm thủ tịch cố vấn. Còn có đội tuyển quốc gia bên kia, lục cục trưởng cũng tự mình bắt chuyện qua, hy vọng ngài có thể cân nhắc gia nhập, đại biểu hạ quốc tham dự lần tiếp theo mê vụ chi đạo thăm dò hành động, đãi ngộ phương diện, hết thảy đều có thể đảm. Hắn nói xong, từ trong ngực móc ra mấy phần văn bản tài liệu, đưa tới Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm chỉ là lướt qua, liền rời đi ánh mắt. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Lưu Kiến Quốc nụ cười trên mặt cứng một cái. Tiêu Phàm nhìn xem hắn, tiếp tục nói, ta biết, trên cái thế giới này có một ít đồ vật là dùng tiền không mua được, tỉ như năm càng lâu thiên tài địa bảo, ở nơi nào có thể tìm được. Lưu Kiến Quốc ngây ngẩn cả người, hắn đầu óc phi tốc chuyển động. Trước mắt người này, để đó dễ như trở bàn tay danh lợi không cần, lại tại quan tâm những cái kia chỉ ở trong vòng nhỏ lưu thông đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Điều này nói rõ, hắn rất có thể không phải cái gì giã lộ xuất thân lăng đầu thành. Sau lưng của hắn khả năng có hoàn chỉnh kế thừa, một cái chân chính ẩn thế môn phái, vẫn là cái nào đó gia tộc cổ xưa truyền nhân. Lưu Kiến Quốc lập tức điều chỉnh thái độ của mình cùng lý do thoái thác. Tiêu tiên sinh nói đùa, những vật kia tự nhiên không phải bình thường con đường có thể tiếp xúc đến, đại bộ phận cao năm thiên tài địa bảo cùng đẳng cấp cao hung thú vật liệu, một khi phát hiện, đều sẽ bị chính thức trước tiên đoạt lại phong tồn. Hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút từ đặc thù con đường chạy ra đồ cất giữ, hoặc là một ít gia tộc nguyện ý lấy ra áp đáy hòm bà bối, những vật này bình thường chỉ sẽ xuất hiện ở kinh thành một tháng một lần giao lưu hội bên trên. Chương 144, giao lưu hội chương 144, giao lưu hội giao lưu hội. Đúng vậy, đó là kinh thành cao nhất quy cách võ giả nội bộ giao lưu hội, ra trận cần tư cách hội viên cùng nghiệp tư, lấy ngài đêm nay hiện ra thực lực, chỉ cần ngài nguyện ý, ta có thể lập tức là ngài xin đẳng cấp cao nhất tư cách hội viên. Cuối tuần này, liền có một trận. Hắn bổ sung một câu. Tiêu Phàm nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu. Đem ta tiền thưởng cùng biên kia trái cây, đưa đến nơi này, về phần những cái kia hợp đồng, ta không có hứng thú. Hắn nói xong, báo ra một cái vừa mới tại ven đường nhìn thấy khách sạn danh tự. Kinh thành Tây ngoại ôm một chỗ câu lạc bộ tư nhân, đêm nay bị triệt để đặt bao hết. Nơi này cũng không phải là mở cửa bán nhà hàng hoặc khách sạn, mà là kinh thành võ giả vòng tròn bên trong, một cái nửa tư mật giao lưu nơi trốn. Có thể đi vào nơi này, không có chỗ nào mà không phải là tại võ đạo vòng hoặc giới kinh doanh nhân vật có mặt mũi. Một cố võ quản ty phái tới chuyến đặc biệt dừng ở hội sở trước cửa. Cửa xe mở ra, Tiêu Phàm từ trên xe đi xuống. Hắn hôm nay vẫn như cũng là một thân đơn giản quần áo thể thao, cùng chung quanh những cái kia mặc cao lễ đính hôn phục các tân khách lộ ra không hợp nhau. Cổng hai tên mặc tây trang màu đen, thủ vệ nhìn thấy hắn, ánh mắt lập tức nhất lẫm, nhưng cũng không có tiến lên nửa bước ngăn cản. Bọn hắn ngược huy chương, biểu hiện bọn hắn là đến từ Hạ Quốc đỉnh tiêm bảo an tập đoàn Thiên Thần Bảo An tinh anh. Bọn hắn sớm tại nửa giờ trước liền thu vào thông tri, biết đêm nay có một vị quý khách muốn tới. Lưu Kiến Quốc bước nhanh từ hội sở bên trong ra đón, trên mặt chất đống nhiệt tình tiêu dung. Tiêu tiên sinh, ngài có thể tính tới, mọi người đều chờ đợi gặp mặt ngài một lần đâu. Không phải nói chỉ có giao lưu hội sao? Hắn đối loại này xã giao trường hợp không có gì hứng thú. Đúng đúng đúng, chủ yếu là giao lưu, nhưng cái này không phải cũng là một cơ hội nha. Hôm nay tới có thể đều là kinh thành võ đạo vòng cùng giới kinh doanh đại nhân vật, Thiên Thần Bảo An tổng giám đốc, Long Đằng Thuốc Nghiệp chủ tịch, bọn hắn đều muốn thấy một lần tân khoa quán quân phong thái. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là đi theo Lưu Kiến Quốc đi vào. Trong đại sảnh, top 5 top 3 đám người tập hợp một chỗ, vương chén rượu thấp giọng nói chuyện với nhau, mỗi người khí huyết trên người đều tương đương tràn đầy. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Đủ loại ánh mắt đầu tới. Cái kia chính là Tiêu Phàm. Nhìn lên đến thật trẻ tuổi. Nghe nói thi dự tuyển bên trên, hắn một quyền liền phế đi Trương gia cái kia khổ luyện tiểu tử. Đâu chỉ à, trận chung kết bên trên, ngay cả Triệu Yên tông sư đều không phải là đối thủ của hắn, người này tuyệt đối là tông sư đỉnh phong thực lực. Không biết là cái nào ẩn thế môn phái đi ra yêu nghiệt, cái này vừa xuất thế, liền đem thế hệ trẻ tuổi đều đè đi xuống. Lưu Kiến Quốc muốn đem Tiêu Phàm dẫn tiến cho mấy vị trong vòng đại lao, nhưng đều bị Tiêu Phàm dùng trầm mặc cự tuyệt. Hắn chỉ là phối hợp đi đến một cái góc sofa ngồi xuống. Hắn sở dĩ sẽ đến, vẹn vẹn bởi vì Lưu Kiến Quốc ở trong điện thoại hứa hẹn, đêm nay giao lưu hội bên trên, hội chiến làm ra một chút không đối ngoại lưu thông độ tốt. Hắn cần cho mượn cơ hội này, tìm hiểu một chút thời đại này đứng đầu nhất tu hành tài nguyên, đến cùng là cái gì trình độ. Lao Lý, ngươi nghe nói không? Côn Luân Sơn bên kia, gần nhất lại xảy ra chuyện. Bàn bên mấy cái trung niên nam nhân nói chuyện, đưa tới Tiêu Phàm chú ý, bọn hắn thoạt nhìn như là cái nào đó công ty bảo an cao tầng. Nghe nói, Thiên Lang bảo an gây một chi tinh nhuệ tiểu đội, 6 cái tam lưu đỉnh phong võ giả, ngay cả thi thể đều không tìm toàn. Chính thức bên kia nói thế nào? Lại là B cấp hung thú. Không phải hung thú, hiện trường điều tra báo cáo nội bộ thông cáo ta xem, là người làm. Người? Ai là gan lớn như vậy, dám động Thiên Lang bảo an người? Bọn hắn phía sau thế nhưng là, không phải trả thù, là cướp đường, hiện trường tất cả đang ăn dược, hung thú vật liệu đều bị cầm đi. Đuổi theo tháng phát sinh ở Liên Sơn cái kia vụ giết người giống như lúc, nghe nói hung thủ chỉ có một người, dùng công pháp rất tà môn, bị đánh trúng tử trạng thê thảm. Công pháp tà môn. Hiện tại võ đạo diễn đàn nội bộ bản khối đều truyền động lên, nói chúng ta hạ quốc gia cái ma đạo tông sư, chuyên môn săn giết những cái kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tiểu đội võ giả, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, võ quản cục bên kia đã đề nghị dãy núi Côn Lôn cái kia một mảnh không nên tùy tiện tiến vào. Ma đạo tông sư. Tiêu Phàm có chút xem thường. Không phải liền là đoạt ít đồ, vậy phần làm trò khó nghe như vậy. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đối với loại hành vi này hắn ngược lại là không có gì đặc biệt cảm giác. Mạnh được yếu thua, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Ta cái này có đoạn video, là công ty của chúng ta một cái hợp tác con đường làm được, nghe nói là võ quản cục bên kia chạy ra hiện trường thăm dò thu hình lại bằng ngắn, ma hóa, các ngươi cũng đừng chuyển ra ngoài. Mấy người khác lập tức đưa tới. Tiêu Phàm ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Mặc dù vị trí của hắn xa hơn một chút, nhưng ở hắn viễn siêu thường nhân thị lực dưới, cái kia trên màn hình hình tượng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Video rất ngắn, chỉ có mười mấy giây, với lại chất lượng hình ảnh cực kém. Hình tượng kịch liệt đung đưa, có thể nghe được hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ cùng binh khí va chạm thanh âm. Một đạo mơ hồ bóng người đem mấy người mặc Thiên Lang bảo an chế phục võ giả đánh giết. Cuối cùng, hình tượng như ngừng lại ngắn ngủi một tấm. Quay chụp người tựa hồ là đang ngã xuống trước một khắc cuối cùng, đem màn ảnh nhắm ngay cái kia hung thủ. Đó là một trương bởi vì cuồng hỉ cùng hưng phấn mà vặn vẹo mặt. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, với lại mơ hồ không rõ, nhưng Tiêu Phàm vẫn là một chút liền nhận ra được. Là Tân Phong. Cái kia tại trong sơn cốc để hắn túi đầu khom lưng tiến trưởng. 10 năm không thấy, gia hỏa này thế mà sống đến nay. Hơn nữa nhìn bắt đầu lẫn vào cũng không tệ lắm, đều thành ma đạo tông sư. Video sau khi kết thúc, mấy người kia lại bắt đầu nghị luận bắt đầu. Cái này, đây là cái gì thân pháp? Quá nhanh. Các ngươi nhìn hắn xuất thủ cái kia một cái, trên tay giống như mang quang. Đó là cái gì công phu? Chân khí hóa hình sao? Khó trách gọi ma đạo. Cái này căn bản liền không phải chính kinh võ giả nên có thủ đoạn. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt. Hắn đương nhiên biết đây không phải là cái gì chân khí hóa hình. Đó là tu tiên giả cơ sở nhất pháp thuật mà thôi. Nhìn cái kia uy lực, hẳn là phong nhận thuật loại hình đồ vật. Tần Phong dù sao cũng là tu tiên giả, đối phó mấy cái ngay cả tông sư đều không phải là võ giả, tự nhiên là dễ dàng. Về phần Tần Phong vì cái gì làm lên giết người cướp của câu làm, Tiêu Phàm cũng không quan tâm. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút trầm trọng, từng có lúc cái kia mình ngưỡng vọng ra hỏa, thế mà lăn lộn trở thành dạng này. Tiêu tiên sinh, để ngài đợi lâu. Lưu Kiến Quốc đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Vừa rồi có chút việc chậm trễ, đấu giá hội sắp bắt đầu, ta mang ngài đi trên lầu phòng khách quý a. Tiêu Phàm đối Lưu Kiến Quốc nhẹ gật đầu, đi theo hắn xuyên qua đám người, đi hướng thông hướng lầu 2 khách quý khu chuyên môn thang máy. Đối Tần Phong hiếu kỳ, cũng chỉ là chợt lóe lên. Nếu như Tần Phong an an phân phân trốn tránh, vậy liền thôi. Nếu là ngày nào không có mắt, dám chọc đến trên đầu mình. Hắn không ngại tự tay dọn dẹp một chút môn hộ, để vị này tiên trưởng biết cái gì là tuyệt vọng. Đối với hắn mà nói, tối nay tới nơi này chỉ có một cái mục đích, tìm kiếm những cái kia có thể làm cho hắn trúc cơ tiên duyên. Chương 145, võ giả tinh huyết chương 145, võ giả tinh huyết võ đạo thế giới, hung thú sơn mạch bên ngoài. Dãy núi này từng tại nơi đó võ giả vòng tròn bên trong có chút danh tiếng, là rất nhiều nhị tam lưu võ giả lịch luyện cùng thu hoạch hung thú tài liệu nơi đến tốt đẹp. Nhưng gần đây, dãy núi này trở nên an tĩnh dị thường. Liền ngay cả phía ngoài nhất những cái kia ngày xưa khắp nơi có thể thấy được hung thú thỏ, bây giờ cũng khó kiếm tung tích. Kinh nghiệm phong phú thợ săn giả, tha rằng quấn đường xa, cũng không muốn lại bước vào mảnh rừng núi này. Tần Phong ngồi xếp bằng, quanh người hắn quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt sương mù màu máu, theo hô hấp của hắn phun ra nuốt vào. Huyết khí xông phá quan hải, để hắn đột phá đến luyện khí 7 tầng. Tần Phong thở dài một cái kia đạo huyết khí bị hắn một lần nữa hút vào thể nội, khô nóng không khí cũng khôi phục bình thường. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được cánh tay truyền đến lực lượng cảm giác. Hắn lại mạnh lên. Hắn đứng người lên, đi đến cửa hang. Hắn nhìn về phía dãy núi này, từng tại nơi này, mỗi ngày đều có thể nghe được các loại hung thú tiếng gầm gừ. Nhưng bây giờ, quá an tĩnh. Ngoại trừ phong thanh cùng chim gọi, rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì cỡ lớn sinh vật hoạt động dấu hiệu. Vì thu hoạch đầy đủ tinh huyết đến đột phá, hắn cơ hồ đem tòa dạng núi này tất cả đủ phân lượng hung thú đều cho giết tuyệt. Hắn phát hiện hung thú càng cường đại, nó tinh huyết năng lượng ẩn chứa liền càng dồi dào, tu luyện huyết thần kinh hiệu suất cũng càng cao. Thế là hắn bắt đầu chủ động khiêu chiến những cái kia chiếm cứ một phương thú vương, lần lượt chém giết, để hắn đối bộ ma công này vận dụng cũng càng thêm thuần thục. Nhưng bây giờ, tu luyện vật liệu không có, huyết thần kinh mang cho hắn là không có gì sánh kịp tốc độ tu luyện. Nhưng đại giới là, dãy núi này gần như sắp bị hắn hút khô. Một cô manh liệt chống rông cùng nôn nóng cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, thân thể mỗi một cái tế bào đều đang chờ đón cái gì, nhất định phải rời đi nơi này. Ngay tại hắn phân biệt lấy xuống núi phương hướng lúc, mấy đạo xa lạ khí tức từ chân núi truyền đến. Hắn lập tức nín thở, lách mình trốn đến một khối nham thạch đằng sau. Cũng không lâu lắm, ba cái mặc trang phục võ giả xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Bọn hắn bên hông vác lấy đao kiếm, lưng đeo cái bao, thoạt nhìn như là một cái lâu dài bên ngoài hành tẩu lính đánh thuê tiểu đội. Cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô trung niên nam nhân. Phía sau hắn đi theo hai người trẻ tuổi, chính vừa đi vừa phàn nàn. "Đội trưởng, cái này nơi quái quỷ gì a? Đi nửa ngày, liền sợi lông đều không thấy lấy." "Chính là a. Không phải nói nơi này hung thú khắp nơi trên đất, còn có người hái được qua cái gì trăm năm hoàng tinh sao? Làm sao an tĩnh cùng nghĩa địa giống như?" Nam nhân dừng bước lại, quay đầu lườm bọn họ một cái. "Tất cả im miệng cho ta. Ngại không có động tĩnh đúng không? Thật xông tới một đầu hung thú, cái thứ nhất đem hai người làm điểm tâm." Hắn dùng cái mũi ngửi ngửi trong không khí hương vị, chân mày nhíu chặt hơn. "Không thích hợp, nơi này có cỗ mùi máu tươi, rất nhạt, nhưng một mực không có tán." Hắn để một cái nhìn rất cơ linh người trẻ tuổi đi phía trước điều tra. Người tuổi trẻ kia vừa đi ra vài chục bước, liền thấy cách đó không xa dưới vách núi đá cái huyệt động kia. Cùng cửa huyệt động, cái kia một chỗ bừa bộn. "Đội trưởng, mau đến xem, nơi này có sơn động, giống như có người ở qua." Nam nhân lập tức chạy tới. Hắn đi đến cửa hang, nhìn xem đống kia thi cốt, dùng chân ép ép. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt này trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Rút lui, mau bỏ đi." Hắn thấp giọng đối sau lưng hai tên đội viên hô. Hắn nhận ra cái này hung thú thi cốt, nhất lưu thực lực hung thú. Đây là thực lực gì? Nhất lưu võ giả? Không, liền xem như nhất lưu đỉnh phong võ giả cũng tuyệt đối làm không được. Chỉ có tông sư. Hắn không chút nghi ngờ, cái này trong động ở một vị bọn hắn căn bản không chọc nổi cường giả. "Đi cái gì a đội trưởng? Nói không chừng bên trong liền có cái gì bảo bối đâu. Chúng ta nhiều người như vậy, một người trẻ tuổi còn không hết hy vọng." "Bảo bối? Mệnh đều muốn không có còn muốn lấy bảo bối." Nam nhân thấp giọng mắng một câu, cưỡng ép lôi kéo hai người thủ hạ liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đã chậm. Tần Phong thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Tóc của hắn vừa dài lại loạn, trên mặt dính lấy vết máu khô khốc, nhìn cùng trên núi dã nhân không có gì khác biệt. "Đã tới, cũng đừng đi vội vã a." Cái kia ba tên võ giả thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi xoay người lại. "Tiền, tiền bối." Nam nhân trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, hắn đối Tần Phong thật sâu bái, tư thái thả cực thấp. "Chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là đi ngang qua nơi đây, cái này rời đi, cái này rời đi." Tần Phong chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn cảm nhận được ba người này thể nội cái kia tràn đầy khí huyết. "Đem ngươi trên thân thứ đáng giá đều giao ra." Ba người kia nghe vậy chẳng những không có sinh khí, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. "Chỉ là đồ tài, chuyện kia liền dễ làm nhiều." Bọn hắn luôn cuống tay chân cởi xuống bọc đồ của mình, lại từ trong ngực móc ra túi tiền, cung cung kính kính đặt ở trên mặt đất. "Tiền bối, chúng ta chỉ những thứ này đồ vật, ngài nhìn." Tần Phong ánh mắt đảo qua những đan dược kia cùng một chút nhìn không ra phẩm cấp hung thú vật liệu, lắc đầu. "Phẩm chất quá kém." Hắn dương mắt nhìn về phía nam nhân kia. "Không đủ." Lòng của nam nhân bỗng nhiên trầm xuống. Hắn biết hôm nay sợ rằng là không cách nào lành. Hắn lặng lẽ đối sau lưng hai tên thủ hạ làm thủ thế. "Đã tiền bối không hài lòng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội." "Động thủ." Ba người hiện lên hình tam giác tản ra, đồng thời rút vũ khí ra. An ý 10 phần hợp kích trận pháp, trong nháy mắt liền đem Tần Phong tất cả đường lui đều phong kín. Đây là bọn hắn tiểu đội dựa vào sinh tồn át chủ bài, đã từng dùng một chiêu này, mài chết qua một đầu chuẩn nhất lưu hung thú. Tần Phong nhìn xem bọn hắn, khoe miệng lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Hắn thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không, quanh thân tầng kia nhàn nhạt huyết vụ lần nữa hiện hiện. Ba thanh binh khí lại tiếp xúc đến tầng kia huyết vụ trong mấy mắt. Vô luận ba người kia như thế nào thôi động nội lực, đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Ngược lại là binh khí bên trên kim loại đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bị ăn mòn. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Sợ hai triệt để chiếm cứ nội tâm của bọn hắn. Tần Phong bước về phía trước một bước, huyết vụ ngưng tụ thành ba cây sợi tóc phẩm chất huyết tuyến. Ba tiếng nhẹ vang lên, ba người kia động tác đồng thời dừng lại. Mi tâm của bọn họ chỗ đều xuất hiện một cái nhỏ bé điểm đỏ, máu tươi thuận điểm đỏ chậm rãi chảy xuống. Ánh mắt của bọn hắn tan rã, thân thể thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Tần Phong đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống. Nam nhân chỗ cổ, huyết dịch còn tại chảy ra ngoài. Hắn duỗi ra ngón tay, dính một điểm. Ấm áp, mang theo dị sắt vị chất lỏng, chạm đến đầu lưỡi. Một cỗ trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác, từ đầu lưỡi trong nháy mắt huyết tán đến toàn thân. So cấp cao nhất hung thú tinh huyết, còn muốn ngon. Ánh mắt của hắn bởi vì cực độ vui vẻ mà vi vi nheo lại, trên mặt lộ ra một loại si mê thần sắc. Huyết dịch thuận ngón tay của hắn chảy xuôi, đem thi thể bên trong huyết dịch liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể của hắn. Nam nhân thi thể, cấp tốc khô quắt xuống dưới. Làm Tần Phong buông tay ra lúc, cỗ thi thể kia đã biến thành một bộ da bọc xương thấy khô. Chương 146, tìm kiếm chương 146, tìm kiếm. Hắn chậm rãi đứng người lên, nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức. Cái kia cỗ khổng lồ mà tinh thuần tinh huyết, xung doanh hắn đan điền, rửa sạch hắn mọi bệnh nhục thân. Hắn cảm giác tự mình vừa mới đột phá mà có chút phù phiếm cảnh giới, trong nháy mắt liền vững chắc. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi về phía còn lại hai cỗ thi thể. Nguyên lai đây mới thật sự là tu hành tư lương. Hắn quay người liền hướng phía dưới núi đi đến. Chân chính tịch yến, tại cái kia có vô số võ giả tụ tập trong thành trì. Một canh giờ sau, Tần Phong đến một cái huyện thành dưới tường thành. Một đội ăn mặc đồng phục vệ binh đang kiểm tra lấy lui tới người qua đường. Hắn đổi lại từ những người kia trên thân lột xuống một kiện phổ thông vải thô áo ngoài, lại tại trên mặt leo chút bùn, lấy mái tóc làm trò rối bời. Hiện tại hắn nhìn tựa như một cái chạy nạn, đi trong đám người sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý đến phiên hắn lúc, Hạ Quốc binh sĩ chỉ là dùng cái kia thiết bị quét một chút, bên cạnh cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn chỉ là cái phàm nhân, trực tiếp cho hắn phát một trương lưu dân thân phận bằng chứng. Tần Phong không có phí khí lực gì liền lăn lộn đi vào. Trong thành cảnh tượng cùng hắn lúc trước ở tại thành thị hoàn toàn khác biệt, hỗn tạp hiện đại cùng cổ đại sản phẩm. Đây là Hạ Quốc chỉ hạ thành chỉ sao? Màn đêm buông xuống, Tần Phong xuyên toa trong thành trong hẻm nhỏ. Hắn cố ý tránh ra có vệ binh tuần tra đường lớn, chuyên môn hướng những cái kia phức tạp khu dân cư bên trong kim cương. Cảm giác của hắn đã hoàn toàn tản ra, bao phủ phiến khu vực này. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi người sinh mệnh ba động. Người bình thường khí huyết bình ổn mà yếu ớt, như gió bên trong nến tàn, mà võ giả khí huyết thì tràn đầy được nhiều, càng dễ thấy. Hắn rất nhanh liền khóa chặt một mục tiêu. Tại một chỗ yên lặng trong sân, một cái vóc người hán tử cao lớn đang ở trong sân luyện tập một bộ quyền pháp. Nhìn tư thế kia, ít nhất là cái tam lưu đỉnh phong võ giả. Tần Phong ngồi xổm ở cách đó không xa trên nóc nhà, an tĩnh chờ đợi. Hắn rất có kiên nhẫn, tựa như trước đó trong núi đi săn hung thú đồng dạng. Thời gian từng giờ trôi qua, hán tử kia luyện qua quyền, trở lại trong phòng, rất nhanh tắt đèn. Lại đợi ước chừng nửa canh giờ, xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường về sau. Tần Phong tiến vào viện tử, hắn không có đi nạy ra cửa, mà là trực tiếp đi tới bên cửa sổ. Thể nội linh lực màu đỏ ngòm hơi động một chút, cái kia cũ kỹ chất gỗ cửa sổ bị mở ra. Hán tử cửa sổ lật ra đi vào. Một cái tay khác ngưng tụ lại linh lực, đâm vào đối phương trái tim. Cùng lúc đó, phụ tổng đốc bên trong, hắn đã trở về 3 ngày, nhưng vẫn như cũ có loại cảm giác không chân thật. Từ khi tại cái kia thần bí truyền thừa tinh hải bên trong, bị đạo ánh sáng kia truyền tống sau khi đi, hắn cũng cảm giác trước đó hết thảy đều chỉ là một giấc chiêm bao. Nhưng hắn trong đầu cái kia vô cùng rõ ràng bản đầy đủ nuốt nguyên quyết công pháp, cùng liên quan tới trúc cơ huyền bí. Hắn lập tức triệu tập trong phủ tất cả thân vệ, đi tìm dãy núi kia chỗ sâu thượng cổ di tích. Kết quả là không thu hoạch được gì, cơ hồ đem dãy núi kia cho lật cả đáy lên trời. Thế nhưng là cái kia cho hắn truyền thừa thần bí đại điện, tựa như là nhân gian bốc hơi, cũng tìm không được nữa bất cứ dấu vết gì. Cơ duyên loại vật này, quả nhiên là duy nhất một lần sao? Đầu mối duy nhất, tựa hồ cũng chỉ còn lại có cái kia gọi Tần Phong gia hỏa. Cái kia có thể trực tiếp vận dụng thiên địa linh lực quái nhân. Rất hiển nhiên, Tần Phong không phải võ giả. Hắn sử dụng cái chủng loại kia lực lượng, cùng mình trong đầu dẫn khí nhập thể sau miêu tả linh lực, rất tương tự. Tên kia cũng là tu tiên giả. Mặc dù nhìn chỉ là vừa nhập môn, nhưng vô luận như thế nào, Tần Phong biết đến so với mình nhiều. Chỉ cần có thể tìm tới hắn, nhất định có thể hỏi ra càng nhiều liên quan tới tu tiên bí mật. Nhưng vấn đề là, Tần Phong bị ngẫu nhiên truyền tống đi, có trời mới biết bị truyền tống tới nơi nào. Đại sở vương triều như thế lớn, muốn tìm một cái tận lực che giấu người, không khác mò kim đáy biển. Mấy ngày nay, hắn vận dụng tất cả có thể động dụng lực lượng, đi tìm Tần Phong. Tất cả phản hồi đều là không có kết quả. Chỉ cần cho Tần Phong đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, hắn cũng có thể trưởng thành. Trưởng thành là một cái tự mình không cách nào trưởng khống tồn tại. Đây là Trần Mặc tuyệt đối không thể chịu đựng. Thế giới này, có một vị tiên nhân như vậy đủ rồi. Hắn đi tới phủ đệ ở giữa nhất bên cạnh một chỗ tiểu viện. Nơi này là hắn vì Tô Tuyết cùng nhi tử Trần Niệm đơn độc trừ ra tới trụ sở. Niệm Niệm đâu? Còn không có lên. Hắn nhìn thấy Tô Tuyết ngay tại nấu cơm. Hắn vô ý thức liền muốn để canh giữ ở bên ngoài viện thị nữ tiến đến hỗ trợ. Không cần gọi bọn nàng, điểm ấy sống chính ta tài giỏi. Hắn nhìn xem thê tử cái kia có chút gầy gò bóng lưng, vốn là muốn nói lời, lại nuốt trở vào. Lúc trước hắn coi là đem Tô Tuyết cùng nhỏ Niệm tiếp vào thế giới này, để bọn hắn vượt qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt, chính là tốt nhất an bài. Có thể sự thật giống như cũng không phải là như thế. Đêm qua, ngươi đi đâu vậy rồi? Lại là một đêm không có trở về. Tại thư phòng xử lý một chút công vụ. Ngươi liền không thể nhiều bồi bồi Niệm Niệm sao? Ta bể bộn nhiều việc, Tiểu Tuyết, ngươi phải hiểu ta. Ta không hiểu, ta chỉ muốn ngươi giống như trước, có thể như cái người bình thường đồng dạng bồi bồi ta cùng hài tử, cái này rất khó sao? Trần Mặc trầm mặc, hắn không cách nào giải thích với nàng, hắn không có cách nào nói cho nàng, cái kia gọi Tần Phong tu tiên giả còn tiềm phục tại một góc nào đó. Tần Phong tồn tại, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy hắn, tự mình cũng không phải là thế giới này duy nhất chúa tể. Hắn cũng không có cách nào nói cho nàng, hắn đã tìm được thông hướng tiên đạo đường. Hắn khát vọng lực lượng cường đại hơn, khát vọng trường sinh. Hắn khát vọng nhìn thấy cái kia cao hơn thế giới, rốt cuộc là tình hình gì? Mà nàng cùng hai tử, tại cái này hùng vĩ mục tiêu trước mặt, tựa hồ trở nên không còn trọng yếu như vậy. Ý nghĩ này để chính hắn đều cảm nhận được một tia lạ lẫm cùng tim đập nhanh. Hắn thở dài, sau đó quay người rời đi cái viện này, về tới thư phòng. Truyền lệnh xuống, phát xuống một phần hiệp tra thông cáo đến đại sở cảnh nội tất cả phủ nha cùng tông môn, giám sát cảnh nội tất cả võ giả mất tích vụ án, đặc biệt là những cái kia tử trạng thê thảm bản án. Hắn đối chờ ở ngoài cửa thân vệ thống linh nói, vừa có phát hiện, vô luận thật giả, lập tức báo cáo, không cho phép có bất kỳ đến trễ. Vâng, tổng đốc đại nhân. Thân vệ thống lĩnh lĩnh mệnh rời đi. Hắn cầm lấy một cây bút, bắt đầu ở trên bản đồ dấu chấm. Mỗi một cái đỏ vòng đều là Tần Phong có khả năng nhất xuất hiện khu vực. Ánh mắt của hắn trở nên băng lãnh mà chuyên chú, phản phất vừa mới trận kia đối thoại, đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Với hắn mà nói, Tô Tuyết nước mắt cùng hài tử kêu khóc, tại tìm kiếm tiên đạo hùng vĩ mục tiêu trước mặt, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Hắn biết, tự mình cùng các nàng đã là người của hai thế giới. Hắn tiên đạo, nhất định là cô độc. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi. Các loại Tần Phong tự mình lộ ra chân ngựa. Rất nhanh một phần khẩn cấp tình báo được đưa đến hắn trên bàn. Vân Châu Tây Bộ, Giới Thành, gần trong một tháng, đăng ký trong danh sách võ giả mất tích không người, sơ bộ phán đoán là cỡ lớn hung thú vi phạm tập kích, nhưng hiện trường chưa phát hiện bất luận cái gì cỡ lớn sinh vật hoạt động vết tích. Chương 147, ác linh tái hiện. Chương 147, ác linh tái hiện. Lâm Thánh tại hắn bên trong tiểu thế giới, có chút hăng hái quan sát đến Lam Tinh biến hóa. Võ đạo thành học thuyết nổi tiếng, tường cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hung thú tại ngoài tường gào thét, tân quý nhóm ở trong thành thị ngập trong bằng son. Thú vị, nhưng không đủ. Về phần Lam Tinh, là thời điểm đổi mới kế tiếp phiên bản. Làm linh khí khôi phục làm nền. Hệ thống, thi hành đi. Đã giải trừ linh hồn tiêu tán hạn chế tại linh khí sung túc tình huống phía dưới, sinh mệnh có trí tuệ sau khi chết, nó linh hồn sẽ có cực thấp xác suất ngưng lại hiện thế căn cứ nó khi còn sống chấp niệm cùng sau khi chết hoàn cảnh ảnh hưởng, khả năng chuyển hóa làm vô ý thức du hồn, hoặc có bộ phận ký ức địa phương linh. Làm sinh mệnh có trí tuệ tại thống khổ cực độ oán hận hoặc không cam lòng bên trong tử vong lúc, nó mãnh liệt tâm tình tiêu cực đem ô nhiễm linh hồn, khiến cho đại khái suất chuyển hóa làm có tính công kích ác linh. Ác linh sẽ chủ động công kích người sống, thông qua hấp thu nó tinh khí để duy trì tự thân tồn tại. Cái này đúng vị. Hắn rất hiếu kỳ, làm một cái khí huyết phương cương võ giả. Đối mặt một cái căn bản là không có cách bị vật lý công kích chạm đến ú linh lúc, sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Hạ Quốc, Giang Nam một tòa thành thị. Trời vừa rạng sáng nữa, Lý Vi kéo lấy mỏi mệt thân thể, đi ra đèn sáng văn phòng. Hắn là nhà lầu bên trong cuối cùng một nhà công ty quảng cáo nhà thiết kế, vừa mới bồi tiếp bên Á đổi xong thứ 28 bản phương án. Tàu điện ngầm đã sớm ngừng chờ, đón xe phần mềm căn bản tìm không thấy người. Hắn dứt khoát liền đi trở về nhà, mười mấy phút lộ trình, vừa bận giải sầu một chút. Hắn ở là cái lao tiểu khu, con đường này hắn đi 5 năm, nhắm mắt lại đều có thể sờ về nhà. Nhưng đêm nay, có điểm gì lạ lạ? Quá an tĩnh. An tĩnh ngay cả thả rông hạ cùng tiếng kêu, còn có quán bán hàng tiếng ồn ào đều nghe không được. Chỉ có chính hắn dậy dẫm trên mặt đất, phát ra thanh âm phá lệ rõ ràng. Đèn đường hỏng một chiếc, lóe lên lóe lên. Hắn nhìn thấy bình thường chất đống rác rưởi góc tường, một con gầy như que tuổi hạ cùng chính phục trên mặt đất. Nó không có đi tìm kiếm thực vật, mà là cong lưng, đối không có một hai hẻm nhỏ chỗ sâu hà hơi, toàn thân lông đều đổ. Hắn nghe được một cố kỳ quái mùi. Hắn bước nhanh hơn, chỉ muốn nhanh lên trở lại tự mình cái kia nhỏ hẹp trong căn phòng đi thuê. Đơn nguyên cửa trên cửa sắc hóa, hắn từ trong túi lục lọi chìa khóa. Hắn ở tại lầu 3. Hành lang là đời cũ đèn điều khiển bằng âm thanh, bình thường chỉ cần hơi đập mạnh trọng điểm chân liền có thể sáng lên. Nhưng hôm nay, vô luận hắn làm sao dập chân, đỉnh đầu bóng đèn đều không phản ứng chút nào. Hắn chỉ có thể lấy ra điện thoại di động, mở ra đèn tin công năng. Một vệt ánh sáng chiếu sáng phía trước che kín cho bụi xi măng bậc thang. Hắn từng bước một đi lên, cầm di động tay bởi vì mỏi mệt mà có chút bất ổn, quăng cũng đi theo lắc lư. Trong hành lang tràn ngập một cỗ phủ bụi đã lâu mùi nấm mốc. Khi hắn đi đến lầu 2 chỗ ngoặc bình đài lúc, trên lầu chuyển tới một loại kỳ quái tiếng vang. Xì, nha, cờ rắc, rất nhẹ rất chậm, giống như là có người dùng bao tải tại kéo lấy cái gì rất nặng đồ vật, tại thô ráp mặt đất xi măng bên trên ma sát. Tòa nhà này hắn ở nhiều năm, quê nhà quan hệ mặc dù không quen, nhưng đại khái cũng biết đều là chút ngủ sớm dậy sớm người bình thường, ai sẽ hơn nửa đêm tại trong hành lang kéo đồ vật. Hắn thả nhẹ bước chân, tắt đi đèn tin, nghiêng tai lắng nghe. Lôi kéo âm thanh từ lầu 4 truyền thừa, rất có tiết tấu, một chút lại một chút. Hắn mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt sắc trời, ngừng thở chậm rãi đi đến lầu 3 nửa thang lầu chỗ ngặt, nghĩ thăm dò nhìn xem đến cùng là ai. Ngay tại hắn thò đầu ra trong nháy mắt, lôi kéo âm thanh im bặt mà dừng. Lầu 4 lâm vào yên tĩnh như chết. Lý Vi tim nhảy tới cổ rồi, hắn không còn dám động, chỉ là cứng tại chỗ. Vài giây đồng hồ về sau, một cái thanh âm quen thuộc phá vỡ yên tĩnh. Là ở tại 401 lão vương thanh âm, nghe tràn đầy hoảng sợ cùng run rẩy. Ngươi là ai? Ngươi đừng tới đây. Cứu mạng a. Nương theo lấy phanh một tiếng, giống như là có người ngã xuống đất thanh âm. Sau đó hết thể lại trở về vu tịch tĩnh. Ngay tại Lý Vĩ khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lúc, đỉnh đầu hắn đèn điều khiển bằng âm thanh đột nhiên sáng lên. Lý Vĩ con ngươi trong nháy mắt co vào. Hắn thấy được, 401 các gia đình lão vương, một cái bình thường tổng yêu dưới lầu cùng người đánh cờ về hưu đại gia. Giờ phút này chính lấy một cái cực kỳ vặn mẹo tư thái, nằm tại chính hắn nhà cái kia phiến nửa mở cửa trống trống trước. Ánh mắt của hắn mở rất lớn, miệng vi vi mở ra, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Mà tại lão vương bên người, đứng đấy một cái người. Vật kia dáng vẻ thực sự quá quỷ dị. Hắn mặc một thân không vừa vặn, lòng loẹt đổ đổ tiểu cũ quần áo bệnh nhân. Thân hình rất mơ hồ, thấy không rõ ngũ quan, cũng chia không rõ nam nữ. Cái kia mặc quần áo bệnh nhân thân ảnh, giơ lên một con đồng dạng mơ hồ tay, sau đó đưa về phía ngã trên mặt đất lão vương. Con kia hơi mở tay, không trở ngại chút nào địa xuyên qua lão vương lồng ngực. Ngã trên mặt đất lão vương, thân thể bỗng nhiên co quắp một chút, sau đó liền triệt để bất động. Làm xong đây hết thảy, cái kia thân ảnh mơ hồ chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng giống một sợi sương mù, triệt để tiêu tán trong không khí. Chỉ để lại cái kia phiến nửa mở cửa, cùng trên mặt đất cố kia tư thế quái dị thi thể. Lý Vi nghĩ thét lên, nhưng nhất hầu giống như là bị ngăn chặn đồng dạng không phát ra thanh âm nào. Hắn muốn chạy, nhưng hai chân giống như là rót chỉ đồng dạng hoàn toàn không nghe sai khiến. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn, không nhúc nhích nhìn xem. Thằng đến chung điện thoại di động đột nhiên vang lên, mới đưa hắn từ cái kia trong sự sợ hãi bừng tỉnh. Trên màn hình nhảy lên tổng thanh tra hai chữ. Điện thoại từ hắn chân nhắn trong tay rơi xuống, quẳng xuống đất. Sau mười mấy phút, tiếng gọi cảnh sát vang lên. Võ quản ty đặc thù hành động đội cấp tốc phong tỏa cả tòa cư dân nhà lầu, mặc trang phục phòng hộ pháp ý cùng thăm dò nhân viên nối đuôi nhau mà bảo. Sắc mặt trắng bệnh Lý Vĩ, làm duy nhất người chứng kiến, được đưa tới một cỗ trên xe chỉ huy, lặp đi lặp lại hỏi đến vừa rồi phát sinh hết thảy. Hắn đem tự mình nhìn thấy, từ đầu chí cuối địa nói một lần. bao quát cái kia kỳ quái lôi kéo âm thanh, chống rông xuất hiện lại biến mất quần áo bệnh nhân bóng người, cùng con kia xuyên thấu LOG ngược tay. Đi chép viên bút cực nhanh nhớ kỹ, trên mặt biểu lộ lại càng ngày càng cổ quái. Sau 2 giờ, bước đầu kiểm tra thi thể báo cáo ra. Người chết Vương Mộ, nam, 67 tuổi, nguyên nhân tử vong đột phát tính tâm cơ nhồi máu, tử vong thời gian ước chừng tại 1 giờ trước, bên ngoài thân không cái gì ngoại thương, không dấu hiệu trúng độc, hiện trường cũng không phát hiện bất luận cái gì vật lộn vết tích hoặc người thứ hai sinh vật tin tức. Pháp y đối hành động đội đội trưởng hồi báo. Đội trưởng nhìn xem trong tay cái kia phần ghi chép, lại nhìn một chút kiểm tra báo cáo, lâm vào lâu dài trầm mặc. Phần này vụ án báo cáo, rất nhanh liền bị tiêu ký vì độ cao dị thường. Lấy tối cao ưu tiên cấp, truyền tống đến kinh thành, cục điều tra kho số liệu bên trong. Mà tại phía sau nó, còn có mười mấy phần đến từ cả nước các nơi, tại quá khứ 24 giờ bên trong phát sinh vụ án. Tình tiết vụ án chi tiết không giống nhau, nhưng tương tự không cách nào dùng hiện hữu khoa học cùng võ đạo lý luận giải thích tử vong báo cáo. Cục điều tra nội bộ trong hồ sơ xuất hiện một cái mới danh từ. Linh thể, oan hồn, tạm định, chương 148, Triều Thánh chương 148, Triều Thánh kinh thành cục điều tra tổng bộ. Giang Nam thành phố, Hạnh Phúc cư xá, người chết Vương Mỗ, nam, 67 tuổi, chết bởi trong nhà, nguyên nhân, cơ tim nổi máu. Hiện trường người chứng kiến Lý Vĩ trạng thái tinh thần dị thường, khăng khăng mắt thấy hình người bóng ma. Người chết Triệu Mỗ, nữ, 21 tuổi, trọng chứng giám hộ trong phòng tử vong, nguyên nhân, nhiều khí quan cấp tốc suy kiệt. Da thuộc xương cái này tại trước khi chết lặp đi lặp lại thét lên có mấy thứ bẩn thỉu. Khu vực giám sát mất đi hiệu lực cửa phòng họ bị đẩy ra, phá vỡ cái này để nén yên tĩnh. Lục Minh đi đến, có phát hiện được gì mới không? Lục cục, căn cứ qua đi 48 giờ bên trong, tập hợp đi lên tất cả cấp A dị thường tử vong sự kiện báo cáo, chúng ta so với phân tích về sau, phát hiện một chút điểm giống nhau. Trên màn hình xuất hiện hơn 10 người người chết ảnh chụp cùng cuộc đời giới thiệu văn tắt. Thứ nhất, tất cả người chết đều là tại một loại hoàn toàn bịt kín hoặc không ngoại nhân quấy rầy hoàn cảnh hạ tử vong, pháp y giám định kết quả độ cao nhất trí, đều là cấp tính tạng khí suy kiệt hoặc đột phát tính tâm suất huyết não tật bệnh, bên ngoài thân không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Thứ hai, chúng ta điều lấy người chết khi còn sống khỏe mạnh báo cáo, phát hiện thể chất của bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, hoặc là tuổi già sức yếu, hoặc là bệnh lâu cuốn thân, còn có mấy cái tựa như cái kia Giang Nam thành phố Libby, là trường kỳ tăng ca sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cực không quy luật người trẻ tuổi, dùng hết nói rằng, chính là dương khí không đủ. Nói cách khác, một loại chúng ta nhìn không thấy sợ không được, thậm chí hiện hữu đại bộ phận dụng cụ đều không thể hữu hiệu chính xác đồ vật, đang lấy một loại chúng ta không hiểu phương thức giết người. Trong phòng họp, lại một lần rơi vào trầm mặc. Võ giả, đối mặt chính là thấy được sợ được hung thú. Gen chiến sĩ, mặc dù cường đại, nhưng chung quy là huyết nục chi khu. Có thể loại này ngay cả vật lý thực thể đều không có đồ vật, làm như thế nào đi đối kháng? Ta có cái không thành thục ý nghĩ, chúng ta có hay không có thể từ một cái góc độ khác suy nghĩ? Một cái một mực phụ trách hồ sơ quản lý nữ nhân đột nhiên mở miệng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Đã hiện tại đã biết tất cả người bị hại đều là khí huyết thâm hụt người bình thường, vậy có phải mang ý nghĩa khí huyết tràn đầy võ giả, đối loại vật này có một loại nào đó thiên nhiên sức chống cự? Ý của ngươi là những vật này sợ chúng ta? Tại chúng ta thống kê vụ án bên trong, có 5 lên vụ án phát sinh địa điểm, 500m phạm vi bên trong liền có đăng ký trong danh sách võ giả ở lại, nhưng cái này 5 tên người chết đều là tại tương đối vắng vẻ rời xa võ giả hoạt động khu vực địa phương nội hại. Mà một cái duy nhất thành công từ trong tập kích còn sống án lệ, lúc ấy bị võ giả kia ngay tại hiện trường, hắn mặc dù không có ngăn cản tập kích, nhưng người bị hại so cái khác người chết nhiều giữ vững được hồi lâu mới cuối cùng tử vong. Cho nên ta đang nghĩ, có khả năng hay không, những thứ này linh thể bọn chúng sợ hãi võ giả. Hoặc là nói không phải sợ hãi bản thân võ giả, mà là sợ hãi võ giả trên thân loại kia tràn đầy khí huyết. Lục Minh điều ra một phần báo cáo. Hồ sơ tiêu đề, để ở đây một chút tư lịch kém cỏi tuổi trẻ điều tra viên cảm nhận được lạ lắm. Hàng Châu Nam Định vườn hoa tập thể báo ngộng sự kiện báo cáo điều tra mười mấy năm trước, lúc ấy cục điều tra kém chút bị phế thời điểm, xử lý qua cùng một chỗ bản án. Đơn giản tới nói, lúc đương thời một cái hoặc mấy cái thần bí tồn tại, lấy một cái năm xưa hung sát án làm bản gốc, tạo dựng một giấc mơ, bọn hắn sàng chọn Hàng Châu gần trăm tên người bình thường, tại bọn hắn trong lúc ngủ mơ, đem bọn hắn ý thức kéo vào cái kia mộng cảnh, để bọn hắn tự mình kinh lịch trận kia hung sát án. Hắn đem báo cáo hạch tâm nội dung giản yếu địa nói một lần. Ở đây phần lớn người đều là tại toàn dân võ đạo hưng khởi về sau mới tiến vào cái vòng này. Đối với mấy cái này chuyện cũ năm xưa chưa từng nghe thấy, từng cái nghe được là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ý của ngài là chúng ta bây giờ gặp phải linh thể, cùng mười mấy năm trước cái kia báo ngộng là cùng một loại đồ vật? Một vị phân tích sư hỏi. Không nhất định là cùng một loại, nhưng rất có thể nguồn gốc từ cùng một cái hệ thống, một cái độc lập với võ đạo bên ngoài, chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ hệ thống sức mạnh, một cái trực tiếp tác dụng tại tinh thần cùng linh hồn hệ thống. Nếu như nói võ đạo tu luyện chính là tinh hoa khí, như vậy cái này hệ thống tu luyện rất có thể chính là thần. Hắn bổ sung một câu. Cái kia lục cục, chúng ta nên làm cái gì? Mười mấy năm trước các ngài lựa chọn là không tiếp xúc, không trêu chọc, nhưng bây giờ những thứ này linh thể đồ chủ động tìm tới cửa. Chờ là chờ không được nữa. Từ giờ trở đi, thành lập trấn hồn tổ chuyên án, ta cần đứng đầu nhất nhân viên, 24 giờ chờ lệnh. Thứ nhất, sinh vật công trình bộ cửa, lập tức dẫn đầu, nghiên cứu tông sư cấp cường giả khí huyết đối linh thể thiên nhiên tác dụng khắc chế, đem tồn kho bên trong tất cả dương thuộc tính thiên tài địa bảo rút ra năng lượng, nếm thử khai phát một loại có thể tăng lên võ giả khí huyết dương cương độ phá tà loại dược tề, trước chạy theo vật thí nghiệm bắt đầu, ta muốn trong một tuần nhìn thấy sơ bộ báo cáo. Thứ hai, bộ môn kỹ thuật, đừng lại đi nếm thử bắt giữ tín hiệu, các ngươi thay cái mạch suy nghĩ, toàn lực phân tích tất cả vụ án phát sinh địa hoàn cảnh số liệu, tìm ra tất cả dị thường điểm giống nhau, cho dù là 0,01 độ C độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, hoặc là 1/1000 từ trường ba động đều không cần buông tha, ta muốn các ngươi vì ta vẽ ra một chương linh thể khả năng xuất hiện hoàn cảnh địa đồ. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng một vị mặc đạo bào lão giả. Kia là bị hợp nhất Thái Hòa Sơn bây giờ trưởng giáo, Huyền Thông đạo trưởng. Đạo trưởng, một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, cần các ngươi những thứ này dành sơn đại phái trợ giúp. Huyền Thông đạo trưởng lập tức đứng lên, đối Lục Minh chắp tay, lục cục thỉnh giảng. Ta muốn các ngươi lập tức trở về núi cửa, lật khắp các ngươi tất cả áp đáy hòm điện tịch bất kỳ cái gì liên quan tới quỷ thần, phù lục, siêu độ ghi chép, vô luận nhìn nhiều hoang đường, dù chỉ là một câu, đều phải lập tức sửa sang lại, báo cáo cho ta. Cái gọi là đạo pháp, là thời điểm để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Âu Lục, Thánh Thành. Tòa này được vinh dự cách thần thành thị gần nhất. Dưới bóng đêm, chỉ có tòa kia hành vĩ đại giáo đường, tại dưới ánh đèn vẫn như cũ giống như ban ngày. Đêm nay, là mỗi tháng một lần cỡ lớn một đạo nghi thức. Đến từ các nơi trên thế giới các tín đồ hội tụ ở đây. Trong bọn họ, có mặc khảo cứu phục trang đẹp đẽ phú thương danh lưu, cũng có quần áo một mạc mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả hành hương giả. Nhưng giờ phút này, trên mặt của bọn hắn đều mang cùng một loại thành kính biểu lộ. Giáo đường cao lớn mái vòm phía dưới, tấu vang lên trang nghiêm thánh ca. Tiếng nhạc tại không gian thật lớn bên trong tiếng vọng. Hồng y giáo chủ mặc cái kia thân tượng trưng cho tối cao quyền hành màu đỏ thâm tế bào, đứng tại tế đàn trước, dẫn đầu đám người ngâm tụng đạo văn. Ái Đức Hoa đoàn trưởng xuất lĩnh lấy hắn thánh quang kỵ sĩ đoàn, phân loại tại tế đàn hai bên. 10 năm trôi qua, Ái Đức Hoa trên mặt sớm đã rút đi năm đó ngây ngô. Hắn đã là giáo đình mạnh nhất thánh kỵ sĩ, hết thảy đều lộ ra như vậy tường hòa mà thần thánh. Không có người chú ý tới, ngay tại cái này trang nghiêm một đạo âm thanh bên trong, một cỗ hơi lạnh thấu xương đang từ giáo đường dưới mặt đất thẩm thấu ra. Chương 149, Thánh quang chương 149, Thánh quang cái kia cố hàn ý, cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa nhiệt độ thấp, mà là một loại trực tiếp tác dụng tại lòng người âm lãnh. Tại khoảng cách thánh thành mấy chục cây số bên ngoài, tòa kia vứt bỏ đã lâu tiểu giáo đường gác chôn dưới đáy. Chôn sâu ở trong đất bùn một bộ nhỏ gầy hài cốt, trong hốc mắt đột nhiên sáng lên hai điểm tinh hồng ánh sáng. 12 tuổi Luca ở chỗ này rơi xuống. Tính mạng hắn cuối cùng, nhìn thấy chính là những cái kia từng ước hiếp hắn sướng ca ban các đồng bạn, hoảng sợ lại hưng phấn mặt. Nghe được là bọn hắn vội vàng thoát đi tiếng bước chân, cùng nơi xa giáo đường chuyển đến hở hững tiếng chuông. Hắn chết bị định nghĩa để ý bên ngoài. Giáo đường không có vì hắn tổ chức tang lễ, tên của hắn cũng chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì tưởng niệm văn thư bên trên. Nhưng bây giờ, hắn trở về. Một cỗ thuần túy hoán niệm, một cái với cái thế giới này đối giáo hội, đối những cái kia nhân viên thần chức thâm trầm hận ý không có logic, không có suy nghĩ, chỉ có một cái nguyên thủy nhất suy nghĩ đang điều khiển lấy hắn. Trở lại cái kia hoa lệ nhất, thần thánh nhất địa phương đi. Hủy đi nó. Một đạo cơ hồ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp trong suốt cái bóng, từ trong đất bùn dâng lên. Nó không có thực thể, không nhìn tất cả trở ngại, hướng phía thánh thành phương hướng, trực tiếp lướt tới. Đại giáo đường bên trong, sướng ca ban đám trẻ con chính ngâm sướng thánh ca. Ngồi phía trước sắp xếp một vị quý phụ nhân, đột nhiên cảm giác một trận không khỏi tim đập nhanh. Nàng vô ý thức bưng kín ngực, lông mày cau lại. Nàng bên cạnh trượng phu đã nhận ra sự khác thường của nàng, thấp giọng hỏi, "Làm sao vậy, thân yêu? Không thoải mái sao?" "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được có chút lạnh." "Lạnh?" Trượng phu nhìn thoáng qua xung quanh, tất cả mọi người còn mặc đơn bạc lễ phục, không có chút nào lạnh dáng vẻ. Không chỉ có là vị này quý phụ nhân, càng ngày càng nhiều người cảm thấy khó chịu. Trong giáo đường mấy ngàn chi thiêu đốt ngọn nến, giờ phút này tựa hồ cũng đã mất đi nhiệt độ. Ngay cả âm nhạc thanh âm đều phảng phất tẩu điệu, trở nên chói tai mà đau thương. Đứng tại tế đàn trước cái Đức Hoa, đột nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt đảo qua toàn trường. "Đoàn trưởng." Bên cạnh hắn một vị kỵ sĩ chú ý tới dị thường của hắn. "Có cái gì tiến đến?" "Thứ gì?" Ái Đức Hoa không có trả lời. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ cực độ tà ác băng lãnh khí tức đã xâm nhập tòa thánh điện này. Đó là một loại đấu khí thiên sinh liền bài xích khí tức, để hắn toàn thân đều cảm thấy một loại như kim đâm khó chịu. Loại cảm giác này, xa so với tại mê vụ chi ở trên đảo gặp phải bất luận cái gì một đầu hung thú, đều muốn tới quỷ dị cùng nguy hiểm. Hắn vô ý thức đưa tay, đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Luca Ác Linh đã trôi dạt đến giáo đường giữa đại sảnh. Người bình thường nhìn không thấy nó, chỉ có thể cảm giác được nó tồn tại mang đến kiềm chế cùng sợ hãi. Nhưng này chút ngưng tụ đấu khí thánh quang các kỵ sĩ, lại có thể tại tầm mắt bên trong nhìn thấy một cái mơ hồ vặn vẹo hình người hình dáng. Ác Linh lơ lửng ở giữa không trung, mờ mịt nhìn xung quanh bốn phía. Nó thấy được từng dãy ngồi tín đồ, trên người bọn họ tản ra yếu ớt khí tức. Nó đối bọn hắn không có hứng thú. Ánh mắt của nó vượt qua đám người, rơi vào cao cao tế đàn bên trên. Nơi đó có một người thân ảnh chói mắt nhất. Hắn mặc hoa lệ nhất áo choàng, có được tôn quý nhất địa vị, nhận lấy tất cả mọi người quy lạy. Là hắn, chính là bọn hắn. Quán niệm trong nháy mắt bộc phát. A, một tiếng im ắng rít lên, lại tại trong giáo đường mỗi người trong đầu nổ vang. Thanh âm kia bên trong tràn đầy thống khổ tuyệt vọng không cam lòng cùng oán hận. Cách gần nhất mấy cái tín đồ, con mắt đảo một vòng, trực tiếp miệng sủi bọt mép địa ngất đi. Càng nhiều người thì ôm đầu, thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Vừa mới còn thần thánh tường hòa giáo đường, trong nháy mắt biến thành địa ngục nhân gian. Hồng y giáo chủ thân thể cũng lung lay một chút, cái kia giản mùa âm thanh vang dội im bặt mà dừng. Bảo hộ chủ giáo đại nhân. Ái Đức Hoa hét lớn một tiếng, cái thứ nhất rút ra trường kiếm của mình. Thánh quang. Trong cơ thể hắn đấu khí không giữ lại chút nào địa bộc phát, kim sắc quang mang như là hỏa diễm trên thân kiếm giấy lên. Bên cạnh hắn cái kia hơn 10 người thánh quang kỵ sĩ cũng lập tức kịp phản ứng, nhao nhao rút kiếm. Đấu khí màu vàng kim nhạt quang mang trong đám người sáng lên. Tại đấu khí quang mang chiếu dọi xuống, cái kia mơ hồ ác linh hình dáng rốt cục trở nên có thể thấy rõ ràng. Kia là một cái thân hình nhỏ gầy nam hải, thân thể của hắn hơi mở, tứ chi lấy một loại không bình thường góc độ vặn mèo lên. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ngũ quan, chỉ có một cái phát ra im ắng rít lên lô đen. Bảy trận, các kỵ sĩ lập tức hợp thành chiến đấu đội hình, đem chủ giáo cùng ái đức hoa bảo hộ ở giữa. Đây là quái vật gì? Một cái tuổi trẻ kỵ sĩ âm thanh run rẩy, ngậm miệng, ổn định tâm thần. Nó không có thực thể, dùng đấu khí công kích. Ác linh mục tiêu rất rõ ràng, nó không nhìn những cái kia sáng lên đấu khí kỵ sĩ, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng phía tế đàn bên trên hồng y giáo chủ đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh. Ái đức hoa ánh mắt ngưng tụ, bước ra một bước, ngăn tại chủ giáo trước người. Trong tay hắn thánh quang trường kiếm, từ đôi đến đầu, vạch ra một đạo kim sắc hồ quang, đón lấy cái kia đánh tới ác linh. Kim sắc lưỡi kiếm cùng cái kia trong suốt thân ảnh đụng vào nhau, phát ra chói tai tiếng vang. Ác linh bị một kiếm này bổ đến bay rất ra ngoài, trong suốt trên thân thể xuất hiện một đạo bị thiêu đốt qua vết tích, nhan sắc trở nên càng thêm ảm đạm. Hữu hiệu. Các kỵ sĩ thấy thế, si khí đại chấn. Nhưng không đợi bọn hắn cao hứng, cái kia ác linh trên không trung bóp méo một chút, lần nữa ngưng tụ thành hình, phát ra càng thêm tiếng rít thê lương. Lần này mục tiêu của hắn chuyển hướng ái đức hoa. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tinh thần xung kích, đột nhiên va vào ái đức hoa trong đầu. Hắn nhìn thấy vô số hình ảnh vỡ nát, băng lãnh giáo đường, chế rêu khuôn mặt, từ cao sử rơi xuống lúc mất trọng lượng cảm giác. Cùng thân thể va chạm mặt đất lúc cái kia thịt nát xương tan kịch liệt đau nhức. Ê! Ái đức hoa kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đại não một trận trời đất quay cuồng, cầm kiếm tay đều lỏng một chút. Bên cạnh hắn hai cái kỵ sĩ càng là không chịu nổi, trực tiếp vứt bỏ trong tay kiếm, ôm đầu thống khổ quỳ xuống. Ác linh không có bỏ qua cơ hội này, lần nữa hướng phía ái đức hoa đánh tới. Dị đoan, lui tán. Đúng lúc này, hồng y giáo chủ không biết từ nơi nào lấy ra một chuôi thuần bạc thập tự giá. Hắn cắn nát đầu ngón tay của mình, đem một giọt máu tươi bôi ở trên thập tự giá, sau đó trong miệng nhanh chóng niệm tụng lấy kinh văn. Một đạo nhu hòa màu trắng vầng sáng từ trên thập tự giá lan ra, bao phủ lại toàn bộ tế đàn khu vực. Vị vầng sáng bao phủ gái đức hoa, cảm giác cái kia cố đâm vào não hải kịch liệt đau nhức giảm bớt không ít. Hắn lập tức trở về qua thần, ánh mắt lần nữa trở nên thanh minh. Tịnh hóa nó. Chủ giáo thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Ái đức hoa hít sâu một hơi. Hắn không tiếp tục do dự, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đem mũi kiếm chỉ hướng bầu trời. Thần nói, phải có ánh sáng. Trường kiếm trong tay của hắn bạo phát ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh. Lấy chủ ta chi danh gột rửa thế gian hết thảy ô uế. Trong tay hắn kiếm ánh sáng, hướng phía con kia ở giữa không trung gào thét ác linh, chém bổ xuống đầu. Chương 150, pháp khí hình thức ban đầu chương 150, pháp khí hình thức ban đầu lần này, ác linh không thể né tránh. Nó thậm chí ngay cả thét lên cũng không kịp phát ra. Tại tiếp xúc đến cái kia thuần túy thánh quang lưới kiếm trong ngáy mắt, nó cái kia từ đoán niệm tạo thành vật mẹo thân thể cấp tốc tan rã. Cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, triệt để tiêu tán trong không khí. Quang mang tán đi. Trong giáo đường, rốt cục lại khôi phục yên tĩnh. Ái đức hoa trong kiếm, quỳ một chân trên đất, từng ngụm địa thở phì phò. Vừa rồi một cái kia, cơ hồ hao hết hắn tất cả đầu khí. Hắn nhìn xem ác linh biến mất địa phương, ánh mắt phức tạp. Hắn tiêu diệt một địch nhân, nhưng hắn biết, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà hồng y giáo chủ thì nhìn xem trong giáo đường một mảnh hỗn độn cảnh tượng, lộ ra thật sâu sầu lo. Thần a, ngài đến tột cùng là nghĩ cảnh cáo chúng ta cái gì? Thánh thành đại giáo đường bên trong, còn sót lại tín đồ đã tại cha xứ cùng tu nữ trấn an dưới, bị sơ tán rồi ra ngoài. Nhưng này chút bởi vì tinh thần nhận xung kích mà lâm vào điên mười mấy người, hành vi điên cuồng. Mấy tên thân thể cường tráng kỵ sĩ vệ đội thành viên, phí hết sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng đem bọn hắn chế phục. Dùng vải trói lại, đặt lên càng cứu thương mang đến giáo hội chuyên môn bệnh viện. Hồng y giáo chủ đi đến ái đức hoa bên người. Đi nghỉ trước đi, con của ta, ngươi đã làm được rất khá. Chủ giáo đại nhân, vật kia, đến cùng là cái gì? Chúng ta trước kia chưa bao giờ từng gặp phải loại địch nhân này. Chủ giáo trầm mặc một lát, ánh mắt của hắn rơi vào trong tay mình này chuỗi bằng bạc trên thập tự giá. Thập tự giá nguyên bản ôn nhuận mặt ngoài, giờ phút này lại trở nên có chút ảm đạm. Chính hắn trên đầu ngón tay cái kia vết thương thật nhỏ, còn đại ra bên ngoài thấm lấy vết châu. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ là nhớ tới theo giáo đình văn hiến trong quán nhìn thấy một đoạn ghi chép. Quyển sách kia ghi lại đời thứ nhất thánh quang kỵ sĩ đoàn thành lập sự. Trong đó một đoạn nâng lên, đời thứ nhất giáo tông tại xuất lĩnh các kỵ sĩ thảo phạt cái nào đó hắc ám giáo phái. Từng tao ngộ qua một loại không cách nào bị đao kiếm gây thương tích bóng đen đắt mà. Cuối cùng là giáo tông cầm trong tay cái này mai truyền thừa từ thánh nhân thập tự giá, lấy tự thân thánh huyết làm dẫn, mới đưa ác ma kia triệt để tịnh hóa. Đoạn này ghi chép, một mực bị về sau thần học gia môn giải đọc làm một loại biểu tượng cùng bí von. Cái gọi là bóng đen ác ma, rất có thể chỉ là đời thứ nhất giáo tông vì thần hóa mình, củng cố quyền uy mà biểu đặt ra cố sự. Mà cái này mai thập tự giá, càng nhiều cũng chỉ là làm một kiện đại biểu cho quyền lực cùng truyền thừa thánh vật, bị nhiều đời bảo quản xuống tới. Mấy trăm năm qua, nó duy nhất công dụng, chính là tại tân nhiệm giáo tông lên ngôi nghi thức bên trên sáng cái tướng. Chính hắn cũng chưa từng tin tưởng qua những cái được gọi là trừ tà truyền thuyết. Hắn nghĩ lại, là giáo đình trải rộng thế giới khổng lồ mạng lưới tình báo, là đủ để ảnh hưởng nhỏ quốc chính cục tư bản tài chính, mà không phải loại này hư vô mở mịt thần tích. Nhưng là vừa rồi tại loại kia nguy cấp tình huống phía dưới, hắn không có lựa chọn nào khác. Kết quả, vậy mà thật sự hữu hiệu. Tín ngưỡng lực lượng, thật tồn tại. Ý nghĩ này, để vị này nắm trong tay nửa cái Âu lục dưới mặt đất quyền hành lão nhân, đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Nó là ma quỷ, là địa ngục sứ giả, nhưng chủ ta quang huy cuối cùng rồi sẽ chiếu rọi hết thảy, xua tan tất cả hắc ám. hắn đem này chuỗi thập tự giá trịnh trọng giao cho Ái Đức Hoa trong tay. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Vinh Quang không nên chỉ tồn tại ở trong điện tịch. Ái Đức Hoa, từ hôm nay trở đi, các ngươi không chỉ có là giáo đình lợi kiếm, càng sẽ thành chủ ta thánh thuẫn, đi tịnh hóa tất cả tiềm ẩn tại trong bóng tối ô hế. Ngươi cần gì bất kỳ cái gì tài nguyên, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Bên trong tiểu thế giới, Lâm Thánh Thích Chí nhìn trước mắt màn sáng bên trên phát sinh hết thảy. Hắn đương nhiên biết giáo đình cái kia thập tự giá vì sao lại có tác dụng. Bởi vì ngay tại 24 giờ trước, tại hai đầu mới hậu trường quy tắc, tại linh khí ảnh hưởng dưới, phàm gánh chịu đại lượng tín ngưỡng cổ đại vật phẩm, cái này vật phẩm kết cấu đem phát sinh tốt cải biến, sẽ có khả năng hấp thu trùng quanh linh khí, dự dục ra siêu phàm đặc tính. Đơn giản tới nói, chính là những cái kia bị vô số người bái trên trăm năm đồ vật, bọn chúng không còn chỉ là phổ thông phàm vật, bọn chúng thành siêu phàm lực lượng giản dị vật chứa. Đại giáo đường bên trong cái kia thập tự giá, chính là trong đó người nổi bật. Cứ như vậy, pháp khí hình thức ban đầu liền có. Một thanh bị vô số người tin tưởng có thể chạm yêu trừ ma cổ đại kiếm gỗ đào, liền thật có thể đối linh thể tạo thành tổn thương. Còn có một đầu quy tắc, nhằm vào khu ma, làm một loại nào đó nghi thức tại rót vào năng lượng, như võ giả chân khí cùng kỵ sĩ đấu khí, làm kiếp nổ về sau, sẽ có xác suất tại linh khí hoàn cảnh hạ sinh ra đối ứng chân thực hiệu quả. Nghi thức lịch sử càng lâu đời, logic càng trước sau như một với bản thân mình, người thi pháp tín niệm càng kiên định, xác suất thành công càng cao. Lâm Thánh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, vô luận là Đông Phương Đạo Pháp phụ lục, vẫn là phương Tây Thánh Quang Kuma, đều có thể đứng vững được bước chân lý luận cơ sở. Những cái kia bị hiện đại khoa học xem như là phong kiến mê tín cổ lão di sản, sẽ tại thời đại mới giành lấy cuộc sống mới. Hắn đem thị giác hoán đổi đến Hạ Quốc Thái Hòa Sơn bên trên. Thái Hòa Sơn, Tàng Kinh Các. Nơi này đã rất nhiều năm không có giống hôm nay náo nhiệt như vậy qua. 10 cái tiểu đạo sĩ đang từ mấy cái dưới giá sách, ra bên ngoài sách một chồng chồng chất tích đầy thật dày cho bụi sách cũ. Khu khu cụ. Sư thúc, cái này đều bị gì con a? Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian chuyển. Trưởng giáo chân nhân chờ lấy đâu? Huyền Thông đạo trưởng đứng tại Tàng Kinh Các cổng, nhìn xem các đệ tử bận rộn. Lông mày của hắn quá chặt, sắc mặt nhìn không tốt lắm. Võ đạo còn không có nghiên cứu minh bạch, lại bắt đầu làm những thứ này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Mười năm này, Thái Hòa Sơn bởi vì sớm nhất đầu nhập vào cục điều tra, thu được không ít chỗ tốt. Môn phái công pháp trải qua cục điều tra chuyên gia ưu hóa, tu luyện làm ít công to, môn hạ cũng ra mấy cái có thể đem ra được hảo thủ. Liền ngay cả chính hắn, cũng vào tháng trước khó khăn lắm mò tới nhất lưu võ giả cánh cửa. Hắn muốn cho rằng, tương lai đường chính là thành thành thật thật luyện võ. Bồi dưỡng đệ tử, vì quốc gia xử lý một chút hung thú sự kiện, đổi lấy tài nguyên, đem Thái Hòa Sơn hương hỏa phát dương quang đại. Trưởng giáo đều rời ra ngoài, ngài nhìn chính là những thứ này. Những sách này, phần lớn là đóng chỉ, rất nhiều ngay cả trang bìa đều mục nát. Phía trên ghi lại cũng không phải cái gì tinh thâm đạo gia triết lý, mà là trừ tà loại hình đồ vật. Phía trên vẽ đầy các loại làm cho người xem không hiểu phù chú cùng cổ quái kỳ lạ khẩu quyết. Những thứ này chính là toàn bộ rồi. Huyền Thông nhìn xem cái này đóng rách dưới, cảm giác có chút đau đầu. Bẩm trưởng giáo, liên quan tới trừ tà khoa dụng cụ đều ở chỗ này. Được rồi, các ngươi đều đi xuống trước đi, chúng ta nhìn xem. Huyền Thông phất phất tay, lui các đệ tử. Chính hắn đi đến đống kia sách trước, tiện tay cầm lấy một bản nhìn coi như hoàn chỉnh sách. Lật ra tờ thứ nhất, chính là một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc. Nội dung bên trong càng là thấy hắn thẳng nhíu mày. Lấy cây huyết chu sa các loại. Tại giờ tí, mặt hướng đông phương, lòng mang chính nghiệm, một mạch mà thành. Cái này đều lộn xộn cái gì? Hắn lẩm bẩm một câu. Nếu để cho Lục Minh nhìn thấy mình báo cáo chính là loại vật này, sợ không phải muốn đem mình xem như giang hồ phế tử.